Chương 211, nhiều người chỉ trích Ngô trưởng lão. Chương 211, nhiều người chỉ trích Ngô trưởng lão. Kiều Phong nghe xong Ngô trưởng lão lần này ngôn từ khẩn thiết lời nói sau, hơi nheo cặp mắt lại, ngay lập tức Ngô trưởng lão tiếng nói đáp lại nói như vậy, Ngô trưởng lão ngài ý tứ là, chỉ cần ta cái bang có thể tìm tới một vị hợp lệ người thừa kế, vậy thì có thể, đúng không? Dứt lời, Kiều Phong ánh mắt chăm chú khóa chặt lại Ngô trưởng lão, phản phất muốn xuyên thấu qua hắn vẻ mặt nhìn thấu nội tâm ý tưởng chân thật. Cùng lúc đó, một bên Trần trưởng lão mọi người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô trưởng lão, tựa hồ cũng đang đợi hắn đưa ra một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Mà lúc này Ngô trưởng lão bị mọi người như vậy nhìn kỹ, chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, trong miệng không tự chủ được mà nhỏ giọng lẩm bẩm lên, "Ngô mỗ là ý này sao?" Âm thanh tuy nhẹ, nhưng ở tràng mọi người thai lực đều là bất phàm, tự nhiên đem hắn câu này lẩm bẩm lầu bầu nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh rơi vào một loại vi diệu trong trầm mặc. Đương nhiên là ý này, như vậy vừa đến, đợi ta rời đi cái bang tổng đà đi bế quan tu luyện sau khi, ở lúc rảnh rỗi chắc chắn nhiều lưu ý bang chủ cái bang thích hợp người thừa kế ứng cử viên. Một khi trong lòng ta có lựa chọn, hoặc là chư vị trưởng lão có cái khác xuất sắc ứng cử viên đề cử, cũng có thể thông qua dùng bổ câu đưa tin báo cho ta. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng thương nghị quyết định cuối cùng người thừa kế tuyển, không biết đại gia ý như thế nào. Tiểu Phong ánh mắt nhìn quét mọi người ở đây, chậm rãi nói. Nhưng mà, dứt tiếng sau khi, hiện trường nhưng lại đổ rơi vào một mảnh trong yên lặng. Tiểu Phong thấy thế, khẽ cau mày trầm tư chốc lát, sau đó mở miệng nói, nếu là này phương án không thể thực hiện được lời nói, vậy không bằng do ta trực tiếp thối vị nhượng hiền, tạm thời để Lữ trưởng lao thay quyền bang chủ trước đi. Hắn lời vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh tình cảnh nhất thời nhấc lên một trận sóng lớn. Không thể a, Tiểu bang chủ, việc này tuyệt đối không thể hành. Lữ trưởng lão nghe vậy hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói lời phản đối. Tiểu Phong thấy Lữ trưởng lão phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng không khỏi có chút căm tức, hắn cất cao giọng nói, điều này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia ý các ngươi góp nhìn, đến tột cùng nên xử lý như thế nào mới thật đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí trở nên sốt sáng lên đến. Đang lúc này, một mực yên lặng ngồi ở đoàn người cuối cùng, không có tồn tại cảm tưởng trưởng lão rốt cục không kiềm chế nổi, đứng dậy bước về phía trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng nói, "Ngạch, ta thân là hậu học mặt tiến, vốn không nên ở đây nhiều lời, nhưng giờ khắc này tình thế, ta cả gan xuyên vào một câu." Vẫn đang chăm chú thế cuộc phát triển Ngô trưởng lão, lúc này nhìn về phía Tưởng trưởng lão, cổ vũ địa điểm gật đầu nói, "Tưởng trưởng lão cứ nói đừng ngại, chỉ cần ngươi để là thượng sách, Ngô mộ ổn thỏa toàn lực chống đỡ." Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hội tụ đến Tưởng trưởng lão trên người, cái kia từng đạo nóng rực tầm mắt phảng phất có thể đem hắn thiêu đốt bình thường, trực nhìn ra Tưởng trưởng lão cả người run lên, không tự chủ được mà run lập cập. Nhưng mà, giờ khắc này tên đã lắp vào cung không thể không phát, việc đã đến nước này dĩ nhiên không còn đường quay đầu có thể đi, Tưởng trưởng lão chỉ được quyết tâm, khẽ cắn răng, nhắm mắt nói rằng, thuộc hạ cho rằng, điều bang chủ cho tới nay đều là chúng ta cái bang chủ cột vững vàng cùng lãnh tụ tinh thần. Bây giờ chưa tìm tới thích hợp người nối nghiệp trước, bất luận làm sao cũng không thể để cho kiểu bang chủ rỡ xuống bang chủ này một tầng mặt cho. Ở bên ngoài đây, chúng ta cái bang như cũ đến phụng tiểu bang chủ làm đầu, còn nội bộ sự vụ mà, có thể giao do chúng ta chư vị ngồi ở đây cộng đồng chia sẻ xử lý. Nếu như gặp phải sự kiện trọng đại mà không cách nào đúng lúc cùng tiểu bang chủ bắt được liên lạc lúc, vậy thì do đại gia tập thể bỏ phiếu, tới làm ra cuối cùng quyết sách. Vừa dứt lời, chỉ nghe Tiểu Phong cất cao giọng nói, "Được, đã như vậy, vậy thì như vậy quyết định đi. Cụ thể tế thì lại phương diện, còn làm phiền chư vị cùng thương thảo nghị định. Tiểu Mỗ sẽ ở tổng đà tạm thời lưu lại mấy ngày, nếu như trong lúc có bất cứ vấn đề gì hoặc là cần hiệp trợ địa phương, đều có thể bất cứ lúc nào đến đây tìm ta." Nói xong, Tiểu Phong thân hình lóe lên, như một cơn gió mạnh to bằng bộ sao băng điệu rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này nơi đây, chỉ còn dư lại ở đây cả đám sĩ, bọn họ ngơ ngác mà ngóng nhìn Tiểu Phong càng đi càng xa cho đến biến mất không còn tăm hơi bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mắt thấy Tiểu Phong đi ý kiên quyết, hiển nhiên là tâm ý đã định, mọi người trong lúc nhất thời càng cũng không biết nên làm sao mở miệng khuyên bảo. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, sau một hồi lâu, mới vừa nghe đến Trần trưởng lão đột nhiên làm khó dễ, hướng về phía Ngô trưởng lão trợn mắt nhìn, lớn tiếng trách cứ, "Ngô trưởng lão, tất cả những thứ này đều do ngươi. Nếu không là ngươi một lần lại một lần địa tha chúng ta chân sau, từ bên trong làm khó dễ, sự tình sao phát triển đến hiện tại cái này cái mức độ?" Trần trưởng lão vừa dứt lời, nguyên bản ầm ĩ hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa quay đầu đi, ánh mắt đồng loạt rơi vào Ngô trưởng lão trên người. Chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên là trong lòng có quỷ. Những ánh mắt kia như từng đạo mũi tên nhọn, đâm thẳng đến Ngô trưởng lão trong lòng không ngừng sợ hãi. Ngô trưởng lão cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, hắn bắt hết óc suy tư kế sách tương đối. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ đến một cái kế thoát thân, liền giả vờ chấn định mà hắng giọng một cái nói rằng, "Ta." Này tiểu bang chủ cuối cùng không phải nghe Tưởng trưởng lão lời nói mới đi mà. Tuy rằng Ngô trưởng lão lần này ngụy biện có vẻ trắng xám vô lực, nhưng ở tràng ánh mắt của mọi người vẫn là tựa như tia chớp, cấp tốc chuyển hướng Tưởng trưởng lão. Tưởng trưởng lão nhất thời cảm thấy áp lực giống như núi kéo tới, hắn cũng không muốn trên lưng nỗi oan ức này à. Liên đội vàng hướng về phía Ngô trưởng lão hô, "Ngô trưởng lão, ngươi nói như vậy cũng quá không tử tế. Vừa nãy rõ ràng là ngươi cùng ta nói muốn toàn lực ủng hộ ta ý nghĩ, ta lúc này mới lên tiếng nói chuyện, ở đây các vị cũng có thể chứng minh." Nghe được Tưởng trưởng lão phản bác, Ngô trưởng lão tâm kia nét mặt giàn mua lập tức đỏ bừng lên, kết kết ba ba điệu đáp lại nói, "Ta lúc đó chỉ nói là nếu như có tốt ý kiến, đối sách, có thể nói ra, ai biết ngươi ra chính là như vậy một cái ý đồ xấu." Lúc này Ngô trưởng lão đã có chút tức đến nổ phổi, Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Tống trưởng lão rốt cục lên tiếng, "Được rồi, Ngô trưởng lão, chuyện đến nước này ngươi liền không muốn mạnh hơn từ đoạn lý. Chuyện này vô luận nói như thế nào, cuối cùng đều là bởi vì ngươi, mới để chúng ta đại gia bị động như vậy, điểm ấy ngươi không thể phủ nhận đi. Thành thật khai báo, bang chủ có phải là trước đó cùng ngươi thông qua khí? Vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi mới gặp liên tiếp địa phạm sai lầm." Tống trưởng lão luôn từ sắc bén, không chút lưu tình địa hướng về Ngô trưởng lão khởi xướng chất vấn. "Đừng đội ở đây ăn nói linh tinh, nói xấu lão phu danh dự. Lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, các ngươi yêu thế nào suy nghĩ lung tung liền thế nào đi thôi." Ngô trưởng lão trợn tròn đôi mắt, tức giận đến râu mép đều bật lên. Dứt lời, hắn xoay người phẩy tay áo bỏ đi, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tiểu Phong thời gian dài không đến giúp bên trong làm việc, những người này không đi tìm Tiểu Phong lý luận, ngược lại đem đầu mâu chỉ về hắn, lẽ nào thật sự coi hắn là làm mặc người nào nặng quả hồng nhũn hay sao? "Hừ, lão phu có thể không dễ bắt nạt như vậy, không bồi các ngươi chơi đùa, các ngươi yêu làm sao giàn bật liền làm sao giàn bật đi." Lão phu mặc kệ. Mắt thấy Tiểu Phong cùng Ngô trưởng lão lần lượt rời đi, Lữ trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía còn lại mọi người, chậm rãi nói rằng, chuyện hôm nay phát sinh đến quá mức đột nhiên, nói vậy chư vị trong lòng cũng là một đoàn loạn ma. Không bằng trước tiên từng người trở lại, rất suy nghĩ một phen. Như còn có chuyện gì cần thương thảo, chúng ta ngày mai trở lại nghị định. Được rồi, liền như thế nhỏ đi, mọi người đều tản đi đi. Nói, Lữ trưởng lão nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó bước trầm trọng bước tiến rời đi phòng nghị sự. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Sau một chốc, bọn họ chỉ được dồn dập tản đi, từng người trở về nhà. Nhưng mà, trong đám người, Ba Đa cùng Tượng trưởng lão hai người nhưng đi ở phía sau cùng. Chỉ thấy hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, không hẹn mà cùng địa hướng về Tiểu Phong chỗ ở tiểu viện bước đi. Giờ khắc này, Tiểu Phong chính ngồi ngay ngắn ở thư phòng của chính mình bên trong, hết sức chuyên chú địa luyện tập thư pháp. Nghe được cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, nhưng vẫn chưa ngừng tay bên trong bút, vẫn như cũ tự nhiên biết. Ba Đa cùng Tượng trưởng lão thấy thế, cũng không dám tùy tiện lên tiếng đánh gãy Tiểu Phong nha hứng, liền đứng bình tĩnh đứng ở một bên, kiên trì chờ đợi. Tiểu Phong chậm rãi cầm trong tay bút lông nhẹ nhàng đặt ở giá bút bên trên, sau đó ngồi thẳng lên, hoạt động một chút cổ tay. Ánh mắt của hắn lấp lánh địa nhìn về phía trước mặt hai người, mỉm cười mở miệng hỏi, "Đến, các ngươi mau tới đây nhìn một cái, tiểu mộ hôm nay luyện tập chi tự làm sao?" Đứng ở một bên Tượng trưởng lão nghe vậy, vội vàng đi lên phía trước, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ lo lắng, hắn một bên vội vã liếc mắt một cái Tiểu Phong viết tự, một bên vội vàng nói rằng, "Tiểu bang chủ, trước mắt đều đến như vậy thời điểm, ngài làm sao còn có phần này nhàn hạ thoải mái ở đây luyện chữ?" Tiểu Phong nghe Tượng trưởng lão lời nói này, sắc mặt vẫn chưa có chút biến hóa, chỉ là khẽ mỉm cười, giải thích, "Tượng trưởng lão chớ đợi, ta vừa mới ở trong phòng nghị sự nói những câu là thật, ngày sau ta xác thực cần thời gian dài bế quan tu hành. Dù sao, võ công tu luyện đến ta bây giờ cảnh giới cỡ này, đơn thuần dựa vào khổ luyện dĩ nhiên khó có thể lại có thêm đại đột phá. Ngoại trừ bế quan chuyên tâm tu luyện nội công tâm pháp ở ngoài, tâm cảnh tăng lên cũng là cực kỳ trọng yếu việc. Mà luyện chữ mà, có điều là ta dùng để mài giũa tâm cảnh, lắng động tự mình trong đó một loại phương thức thôi." Tiêu Phong nói xong, quay đầu nhìn về phía Tượng trưởng lão cùng Ba Đa, trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên định cùng tự tin. Nhưng mà đối mặt Tiêu Phong lần này ngôn từ, Tượng trưởng lão nhưng là một mặt không phản đối, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Tiểu Phong làm như vậy khá không đồng ý so sánh với đó, vẫn trầm mặc không nói. Ba Đa lúc này thì lại khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Tiểu Phong nói tới lời nói. "Bang chủ, người bế quan tu luyện, không thể ở cái bang tổng đà mà, không được nữa, đi Tây Động đỉnh sơn cũng được à?" Tượng trưởng lão khuyên nhủ. "Ở cái bang, vô luận là ở đâu, đều không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào bế quan, có chuyện gì lời nói, các ngươi tổng nghĩ ta quyết định. Ngược lại là ta tạm thời rời đi, các ngươi chậm rãi quen thuộc là tốt rồi." Tiểu Phong nói thẳng. Tượng trưởng lão nghe được Tiểu Phong lời nói, cũng nhất thời ngậm miệng không nói, bởi vì Tiểu Phong nói chính là sự thực, có điều bang chủ không phải là lấy sau cùng chủ ý mà. Chương 212, Tiểu Phong đối với Ba Đa cùng Tượng trưởng lão đánh giá. Chương 212, Tiểu Phong đối với Ba Đa cùng Tượng trưởng lão đánh giá. Tượng trưởng lão, ngươi nhưng là tiểu mỗ từ khi tiếp nhận này bang chủ cái bang vị trí tới nay, đề bạt vị trí đầu nào trưởng lão, hơn nữa tính đến hiện nay mới thôi, ngươi cũng là duy nhất một cái. Cùng Lữ trưởng lão cùng Nô trưởng lão bọn họ lẫn nhau so sánh, tuổi tác của ngươi có thể muốn nhẹ trên không ít. Nhưng mà, chúng ta đi lại ở trong giang hồ, từ trước đến giờ đều là lấy vũ lực tranh cao thấp, luận tôn ti. Ta cái bang vừa là này to lớn giang hồ bên trong một nhóm lớn phái, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Trước đó, ta từng tự mình khảo nghiệm qua võ học của ngươi tư chất, thành thật mà nói, chỉ có thể tính là trung đẳng lệnh trên mà thôi. Nếu sau này không có cái gì cơ duyên to lớn giáng lâm, e sợ nhất lưu cảnh giới chính là ngươi hạn mức tối đa. Mặc dù là ta đem chọn bộ Hàng Long thập bát trưởng đều truyền thụ cho ngươi, kết quả vẫn như cũ sẽ không có quá to lớn thay đổi. Chỉ bằng ngươi sau này võ công trình độ, thực sự khó có thể điều động được rồi, ta cái bang trước này khổng lồ thuyền. Tiểu Phong ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm trước mắt Tượng trưởng lão, một mặt trịnh trọng việc mà nói rằng. Nghe nói như thế, Tượng trưởng lão vội vàng không người thi lễ, đầy mặt vẻ cảm kích nói, "Thuộc hạ có thể nhận được bang chủ đại nhân ưu ái cùng tín nhiệm, có thể thu hoạch nhận chức này cái bang trưởng lão trước, trong lòng dĩ nhiên là kinh hoàng đến cực điểm, lại sao dám đối với chức bang chủ còn có chút nào ý đồ không an phận. Thuộc hạ đối với tự thân tình hình vẫn là rõ ràng trong lòng, lấy bây giờ cái bang như mặt trời ban chưa thế lực cường đại mà nói, thuộc hạ đời này có khả năng với tới thành tựu tối cao, nhiều lắm cũng chính là làm một người truyền công trưởng lão hoặc là chấp pháp trưởng lão thôi. Cho tới người bang chủ này vị trí mà, thuộc hạ thực tại là chưa bao giờ động tới cỡ này ý nghĩ. Tiểu Phong bay về Tưởng trưởng lão gật gật đầu, không phải Tiểu Phong không muốn đẩy đối phương, thực sự là không đẩy được a. Tiếp đó, Tiểu Phong đưa mắt nhìn sang một bên Ba Đa. Ba Đa, ngươi cùng những người khác rất khác nhau, ngươi luyện võ thiên phú có thể gọi chắc viện, không chút nào khuyết đại điệu nói, ngươi hiện tại chính là ta cái bang chân thật đệ nhị cao thủ. Nhìn ngươi bây giờ này cảnh giới, dĩ nhiên đạt đến nửa bước tông sư cảnh giới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngươi khoảng cách cái kia Long Tượng bản nhược công tầng thứ 9, cũng vẹn vẹn chỉ kém một đạo khí thế liền có thể đột phá bình cảnh, một khi thành công đột phá, liền có thể bước vào tông sư cảnh giới. Liên quan với đạo này khí thế, ở ta rời đi cái bang đi bế quan trước, chắc chắn cho ngươi sáng tạo một cái tuyệt hảo thời cơ. Vậy cũng là đối với ngươi qua nhiều năm như vậy, trung thành tuyệt đối đi theo ta một loại tặng lại đi, cho tới ngươi có thể không tóm chặt lấy lần này hiếm thấy kỳ ngộ một lần đột phá, vậy thì dựa cả vào ngươi tự thân tạo hóa. Tiêu Phong nhìn phía Ba Đa, vị này tùy tùng chính mình nhiều năm tâm phúc thủ hạ nói. Những năm gần đây, Tiêu Phong đối xử Ba Đa vẫn thân như huynh đệ. Vì có thể để Ba Đa thuận lợi tiến vào cái bang cao tầng hàng ngũ, Tiêu Phong nhưng là không ít phí tâm tư, thậm chí không tiếc nhiều lần cùng cái bang đông đảo các trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận. Nếu không là bởi vì Ba Đa cái kia thổ phiên người dị tộc thân phận, lấy thực lực của hắn cùng đối với cái bang cống hiến, tuyệt đối được cho là đời tiếp theo bang chủ cái bang lớn nhất lực cạnh tranh ứng cử viên. Chỉ tiếc chuyện này mọi người trong lòng đều cùng gương sáng nhi tự rõ ràng vô cùng, liền ngay cả Ba Đa bản thân đối với này cũng là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó, Tiêu Phong cũng không có nhắc lên việc này. Nghe Tiểu Phong lời nói, Ba Đa ánh mắt kiên định mà lại chân thành địa nhìn chăm chú Tiểu Phong, giọng thành khẩn mà chỉnh trọng nói, bang chủ, kỳ thực ta cũng không muốn cái gì đường chủ, bang chủ, ta to lớn nhất tâm nguyện chính là có thể trước sau như một địa đi theo ở ngài bên cạnh. Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể tiếp tục tùy tùng ngài, cái khác hết thể đều không trọng yếu. Lúc này, Tiểu Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Ba Đa, hắn biết rõ cái bang cần gấp xem Ba Đa cao thủ như vậy đến chống đỡ cục diện. Tiểu Phong chậm rãi đi lên trước, rồi ra độ lượng bàn tay nhẹ nhàng vô vô Ba Đa bay, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, Ba Đa, hiện tại cái bang như cũng không thể rời bỏ ngươi. Đợi ta rời đi sau khi, ngươi chính là cái bang hoàn toàn xứng đáng sức chiến đấu cao nhất. Nếu tương lai ngày nào đó, cái bang nên đón bang chủ mới, mà khi đó ngươi nhưng có lòng đi theo cho ta, ta tự nhiên nâng hai tay hoan nên. Lời nói đến đây, Tiểu Phong không khỏi khẽ thở dài một cái. Trong lòng hắn rõ ràng, như cái bang ở mất đi chính mình sau lại không còn Ba Đa vị này đắc lực tướng tài, như vậy cái bang hàng đầu sức chiến đấu chắc chắn như cây non giống như chết trẻ, từ đây e sợ thất bại hoàn toàn. Liên như trước thế kịch bên trong như thế, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, cuối cùng bị toàn quán thanh cùng Du Thản Chi chui chỗ trống, làm cho cái bang cuối cùng thành giang hồ chuyện cười. Cứ việc Tiểu Phong dĩ nhiên quyết định không còn dễ dàng hỏi đến cái bang việc, nhưng hắn chung quy đối với cái này đã từng chút xuống vô số tâm huyết bang phái lòng mang lo lắng, thực sự không muốn trơ mắt mà nhìn nó liền như vậy trầm luân xuống. Ngay lập tức, Tiểu Phong, Ba Đa cùng với một bên Tưởng trưởng lão lại lẫn nhau đơn giản hàn huyên vài câu. Cuối cùng, Tiểu Phong mang theo phức tạp tâm tình tống biệt Ba Đa cùng Tưởng trưởng lão. Nhìn hai người càng đi càng xa bóng người, Tiểu Phong trong đầu dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được phiền muộn. Sau đó, bởi vì Tiểu Phong đi ý đã định, cái bang đông đảo các cao tầng cho dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng tiếp thu này vừa hiện thực. Chính như Tưởng trưởng lão đề nghị như vậy, mọi người trải qua một phen thương nghị, quyết định tạm thời để Tiểu Phong bảo lưu bang chủ chi danh hiệu. Đã như thế, cái bang ở bên ngoài làm việc thời gian vẫn còn có thể mượn Tiểu Phong ngày xưa uy danh kinh sợ tứ phương. Có điều, trong bang tất cả sự vụ thì lại toàn quyền giao do cái khác cái bang cao tầng cộng đồng quyết đoán xử lý. Tiểu Phong đang cùng cái bang chư vị cao tầng hoàn thành rồi tường tận mà chặt chẽ công tác giao tiếp sau, liền bước lên hắn cái kia chiếc tên là mõ hào thuyền gỗ nhỏ, vậy cũng là công thuyền, xem như là Tiểu Phong cái này bang chủ cái bang phúc lợi. Ở mọi người tràn ngập lưu luyến cùng không muốn ánh mắt nhìn kỹ, Tiểu Phong chậm rãi vung lên trường lực, khởi động thuyền nhỏ từ từ chạy xa cái bang động đỉnh sơn tổng đà. Lúc này đi từ biệt, lại lần nữa gặp lại đến tuột cùng sẽ là năm nào tháng nào, là thật khó có thể dự liệu. Đứng ở bên bờ tống biệt Tiểu Phong trong đám người, tâm tình phức tạp nhất thuộc về Ba Đa. Nhớ năm đó, Ba Đa ở Kinh Châu mới vừa gia nhập cái bang đại nghĩa phân đà, chỉ bằng mượn nó thiên phú hơn người gây nên Tiểu Phong quan tâm, cũng bị Tiểu Phong mắt sáng thức châu, tuyển làm bên cạnh mình cận vệ. Sau lần đó, Tiểu Phong đối với Ba Đa chăm sóc rất nhiều, không chỉ có tự mình đi đến xa xôi Tây Hạ cùng thổ phiên, trải qua thiên tân vạn khổ vì là Ba Đa cầu được Long Tượng bản nhược công đến tiếp sau tu luyện pháp môn, hơn nữa còn đẩy bên trong cái bang đông đảo phản đối âm thanh, đại lực tiến cử Ba Đa tiến vào cái bang hoạch tâm lãnh đạo tầng. Nay từng việc từng kiện sự tình, Ba Đa tất cả đều yên lặng mà nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Đối với Tiểu Phong, Ba Đa ngoại trừ trước sau lòng mang cảm kích tình, càng là từ lâu đem hắn coi là dường như thân sinh huynh trưởng bình thường người thân cận. Ba Đa giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao báo lại Tiểu Phong ơn chi ngộ, nhưng cũng khổ nỗi vẫn không tìm được thời cơ thích hợp đến biến thành hành động. Giờ khắc này, nhìn Tiểu Phong càng đi càng xa cho đến biến mất không còn tăm hơi bóng lưng, Ba Đa không thể nghi ngờ trở thành hiện trường tất cả mọi người ở trong nội tâm bi thống nhất gần chết người kia. Hắn cho tới nay đều đối với tự thân võ công tràn ngập tự tin, tin tưởng sâu sắc dựa vào chính mình nhiều năm khổ luyện chiếm được công phu, nhất định có thể cho Tiểu Phong cung cấp mạnh mẽ viện trợ. Nhưng mà, làm nhớ lại trước một ngày cùng Tiểu Phong trận đó kinh tâm động phách lúc giao thủ, Ba Đa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được, nguyên lai mình cùng Tiểu Phong trong lúc đó dĩ nhiên tồn tại khó có thể vượt qua chênh lệch to lớn. Nghĩ đến đây, Ba Đa không kìm lòng được địa chăm chú nắm song quyền, một luồng vô hình khí thế mạnh mẽ tự nó trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nay cố đột nhiên tăng cường khí thế không chỉ có khiến cho không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại lên, càng là dẫn tới đứng ở một bên lữ trưởng lão mọi người dồn dập vì thế mà choáng váng. Bọn họ nhìn giờ khắc này dường như chiến thần phụ thể bình thường Ba Đa, trong lòng không khỏi dâng lên sâu sắc kiêng kỵ, tâm ý mọi người đều âm thầm suy nghĩ, thực lực kinh khủng như thế tăng lên tốc độ, thực sự thị phi cùng người thường. Mà người ở tại đây như muốn nói ai rõ ràng nhất trong đó nguyên do, vậy thì không phải Tưởng trưởng lão không còn gì khác. Hồi tưởng lại trước đây Tiểu Phong nói tới quá lời nói, Tưởng trưởng lão trong lòng dĩ nhiên hiểu ra, nói vậy là ba đa được Tiểu Phong tận hết sức lực giúp đỡ, vừa mới có thể thành công đột phá bình cảnh, bước vào vô số giang hồ nhân sĩ tha thiết ước mơ tông sư cảnh giới. Đến đây sau khi, ba đa nhảy một cái trở thành cái ba người thứ hai cấp bậc tông sư cao thủ hàng đầu. Ở hiện nay võ lâm tông sư cấp cao thủ thâm tàng bất lộ, cũng không biết có còn hay không thế của dưới, ba đa không thể nghi ngờ trở thành riêng một ngọn cờ tồn tại. Có thể không chút nào khuyết đại địa nói, chỉ riêng hiện nay mà nói, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, có thể cùng với chống đỡ được người ít đòi. Mặc dù ngày sau cái bang bất hạnh mất đi Tiểu Phong vị này nhân vật lãnh tụ, nhưng chỉ cần có ba đa tọa trấn ở đây, cái bang như cũ có đầy đủ tư bản đi khinh thường quần hùng, để những người khác các đại môn phái không dám dễ dàng khinh thường. Ngay ở Tiểu Phong sắp rời đi trước một ngày, hắn mang theo ba đa đi đến Thái Hồ nơi sâu xa một tòa hoang phế trên hòn đảo nhỏ. Nơi này bốn phía hoa nước, cây xanh tỏa bóng, phản phất hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường yên tĩnh an lành. Ba đa như muốn trở thành một tên cấp bậc tông sư cao thủ hàng đầu, vẹn vẹn dựa vào chăm chỉ cùng thiên phú nhưng là còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải chịu đựng áp lực cực lớn mới được. Tiếp đó, liền để ta tự mình biểu diễn một hồi cấp độ tông sư cao thủ thực lực chân chính đi. Tiểu Phong lời nói ý vị sâu xa địa nói với ba đa thôi, thân hình loáng một cái liền ở mấy cái lắc mình trong lúc đó, lấn gần đến ba đa trước người, ngay lập tức không chút do dự mà vung lên bàn tay phải hướng về ba đa mạnh mẽ đánh ra. Tiểu Phong cùng ba đa đã có phải có một vài năm đầu chưa từng giao thủ quá, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo ước lượng một hồi đối phương bây giờ võ công trình độ đến tuột cùng làm sao. Ba đa trong lòng tự nhiên rõ ràng Tiểu Phong động tác này chính là xuất phát từ có ý tốt, mắt thấy Tiểu Phong cái kia ác liệt vô cùng trưởng phong gào thét mà tới, hắn vẫn chưa lựa chọn né tránh trốn tránh, mà là đồng dạng không chút nào yếu thế địa giơ lên song trưởng chính diện nên địch mà đi. Bởi vì ba đa có thuộc về mình đặc biệt phong cách chiến đấu, huống hồ những năm gần đây hắn vẫn khổ tâm tu luyện mật tông long tượng bản ngự công, này công am hiểu nhất chính là cương mãnh cực kỳ kình lực vận dụng. Mặc dù biết rõ Tiểu Phong cảnh giới võ học cao hơn nhiều chính mình, có thể ba đa nhưng không sợ hai chút nào chi tâm, này chính là hắn nhất quán tới nay lo liệu niềm tin cùng tác phong. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang rung trời đống nhiên vang lên, thanh âm điếc tai nhức óc ở toàn bộ không lớn trên hòn đảo nhỏ không vang vọng không ngừng. Chương 213, ba đa cùng Tiểu Phong chênh lệch. Chương 213, ba đa cùng Tiểu Phong chênh lệch một trường qua đi, chỉ thấy Tiểu Phong vững vàng mà đứng tại chỗ, dưới chân chưa từng di động mảy may, trái lại ba đa thì lại như là bị một luồng bài sơn đảo hải giống như sức mạnh to lớn mạnh mẽ va chạm bình thường, cả người không tự chủ được mà về phía sau liên tục rút lui đi ra ngoài đầy đủ mười mấy bước xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Rất hiển nhiên, tạo thành loại cục diện này hoàn toàn là bởi vì hai bên trong lúc đó công lực cách biệt quá mức cách xa gây nên. Nhưng mà trên thực tế, Tiểu Phong đang ra tay thời gian, dĩ nhiên hết sức hạ thủ lưu tình không ít, bằng không lấy hắn cái kia sâu không lường được nội lực tu vi toàn lực làm bên dưới, e sợ ba đa tại chỗ phải bị thương nặng. Nhưng mặc dù là như vậy có bảo lưu sức mạnh tấn công, đối với ba đa mà nói vẫn như cũng là rất có tính khiêu chiến, dù sao giữa hai người thực lực chênh lệch đặt tại nơi đó, lần này tranh tài đủ khiến ba đa sâu sắc cảm nhận được, tự thân cùng chân chính cấp bậc tông sư cao thủ trong lúc đó, tồn tại khó có thể vượt qua hơn câu. Có điều từ một góc độ khác đến xem, này không thể nghi ngờ cũng là một lần cực kỳ hiếm có học tập trưởng thành cơ hội, có thể thúc đẩy ba đa càng thêm rõ ràng địa biết được chính mình hiện nay vị trí trình độ cấp độ, cùng với sau này cần nỗ lực tăng lên cải tiến phương hướng vị trí. Tiểu Phong sở dĩ như vậy làm việc, nó càng sâu xa ý đồ, chính là kỳ vọng ba đa có thể bắt giữ cũng thể ngộ đến cái kia chớp mắt là qua một tia linh cảm, chính là lúc trước đề cập cái kia một tia vi diệu khí thế. Nếu có thể thành công lĩnh hội này tia thời cơ, ba đa liền có thể thuận thế đột phá trước mặt tu vi bình cảnh giang buộc, một lần bước vào long tượng bản nhược công tầng thứ 9 cảnh giới, do đó chính thức bước lên với tông sư hàng ngũ. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 9, cũng là thần điêu đại hiệp bên trong vị kia Kim Luân Pháp Vương mới bước lên sân thời gian cảnh giới, khi đó Kim Luân Pháp Vương đã có thể cùng trung niên Quách Tĩnh đánh có qua có lại. Khi đó Kim Luân Pháp Vương, võ công tuy hơi thứ Quách Tĩnh một ít, thế nhưng Quách Tĩnh cũng không bắt được đối phương. Trở lại, Tiểu Phong hét lớn một tiếng, thanh chấn động khắp nơi. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, bàn tay phải ở trước, tay trái cứ sau, bước tiến thẳng thắn thoải mái, khác nào tật phong sậu vũ bình thường, trực tiếp hướng về ba đa sải bước địa bổ nhào mà đi. Mà lúc này ba đa hiển nhiên đối với chính mình vừa mới biểu hiện thật là bất mãn, trong lòng ảo nào không thôi. Hắn trợn tròn đôi mắt, trong miệng gầm dữ dội liên tục, hai tay đan sen trước ngực, toàn thân nội lực trong nháy mắt phun trào lên, hết mức hội tụ với giữa song trưởng. Trong phút chốc, song trưởng của hắn càng phóng ra bích lục ánh sáng, như hai cái dao long xuất hải, khí thế hùng hổ. Ngay lập tức, một luồng bàng bạc vô cùng trưởng lực từ song trưởng bên trong dâng trào ra, dường như bài sơn đảo hải bình thường, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Tiểu Phong mạnh mẽ đánh tới. Nay cỗ trưởng lực kinh địa phương, trên mặt đất đá vụn dồn dập bị khuấy động đến chúng quanh bay loạn, bụi mù tràn ngập, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà Tiểu Phong đối mặt ba đa như vậy ác liệt hùng mạnh thế tiến công, nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, dưới chân tốc độ không giảm mà lại tăng, thẳng tắp địa xông về phía trước. Ngay ở sắp cùng ba đa trưởng lực chính diện va chạm thời khắc, Tiểu Phong đột nhiên đem bàn tay phải đột nhiên thu hồi đến bên hông, phản phất ở tổn chữa vô tận sức mạnh. Sau một khắc, cánh tay hắn bung lên, bàn tay phải đột nhiên đánh ra, chính là cái kia uy chấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng bên trong một thước, đột nhiên xuất hiện. Một trường này ẩn chứa Tiểu Phong thâm hậu vô cùng nội lực cùng cương mãnh tuyệt luân kinh đạo, gào thét đón lấy ba đa mãnh liệt mà đến trường lực. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất trời long đất lở bình thường, hai phe trường lực tàn nhẫn mà đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, khí lưu khuấy động, bụi bặm tung bay. Tiểu Phong thân ở này cỗ sức mạnh khổng lồ xung kích bên trong, hắn cái kia cao to khôi ngô thân hình dĩ nhiên cũng hơi chậm lại, nhưng bèn bèn chỉ là trong nháy mắt, hắn tựa như cùng như mũi tên rời cung lần thứ hai hướng về Ba Đa bổ nhào quá khứ. Một bên khác Ba Đa, lục phải như vậy mãnh liệt một đòn sau, cả người như diều đứt dây bình thường về phía sau bay ngược mà ra. Hai chân của hắn trên mặt đất cấp tốc trượt, mạnh mẽ địa vẽ ra hai cái dấu vết thẳng tắp. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn tràn ra một tia đỏ tươi thơm máu, rõ ràng đã chịu một ít vết thương nhẹ. Mãi đến tận giờ khắc này, Ba Đa mới xem như là chân chính lãnh hội đến Tiểu Phong thực lực khủng bố địa phương. Rất rõ ràng, hai người bọn họ sự chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải đồng nhất cái cấp bậc đối thủ a. Mắt thấy tình thế không ổn, Ba Đa không dám có chút lười biếng, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đánh tới hoàn toàn tinh thần. Chỉ thấy hai tay hắn cầm thật chặt nắm đấm, toàn thân nội lực điên cuồng phun trào, toàn lực ứng phó địa vận chuyển nổi lên long tượng bàn ngự công. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tiểu Phong dĩ nhiên như cuồng phong mưa rào giống như giết tới trước mắt. Ba Đa hét lớn một tiếng, đột nhiên vung ra một quyền, thẳng tắp địa hướng về Tiểu Phong ngực ném tới. Tiểu Phong phản ứng cực nhanh, lúc này nghiêng người lóe lên, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng bung lên, xào rượu địa đón đỡ này hùng mãnh một đòn. Nhưng mà Tiểu Phong vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, hắn thuận thế giáng trả một quyền, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng Ba Đa cũng là thân thủ bất phàm, lại thành công đỡ Tiểu Phong này lôi đỉnh vạn quân một quyền. Liên như vậy, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời quyền phong trưởng ảnh đàn sen tung hành, đánh cho khó phân thắng bại. Tiểu Phong trưởng lực hùng hồn bằng bạc, khác nào một cái rít gạo thần long từ trong biển bay lên trời, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như vậy uy mãnh tuyệt luân, khí thế dọa người, trực đem Ba Đa bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Ba Đa tu luyện long tượng bàn nhược công uy lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng rất hiển nhiên nó công lực còn thấp, còn chưa đạt tới hóa cảnh. Cùng Tiểu Phong cái kia uy chấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng so sánh với nhau, Ba Đa liền dần cảm không chống đỡ nổi, ứng đối lên càng vất vả. Ngắn 20 chiêu qua đi, Ba Đa thế yếu dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Chỉ nghe ầm ầm ầm, không ngừng bên hai, hóa ra là Tiểu Phong cái kia cương mãnh cực kỳ trưởng lực, như tật phong sậu vũ giống như không ngừng oanh kích ở Ba Đa trên thân hình. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, Tiểu Phong đánh về phía Ba Đa thời vận dùng xảo diệu khống chế lực đạo, làm cho Ba Đa thân thể vẫn chưa bởi vậy chịu đến tính thực chất thương tổn. Nhưng mà càng là như vậy, Ba Đa lửa giận trong lòng nhưng là càng thiêu càng mạnh. Tiểu Phong cái kia một trưởng lại một trưởng thế tiến công, đối với Ba Đa tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Dù cho đứng ở người trước mắt, chính là bị hắn coi là thân sinh huynh trưởng bình thường Tiểu Phong, giờ khác này cũng khó có thể ngăn chặn lại nội tâm hắn sôi trào mãnh liệt phẫn nộ. Ở Kiều Phong quần quận không ngừng hung hăng áp bức bên dưới, Ba Đa trong cơ thể càng bắt đầu phát sinh kinh người dị biến, hắn tu tập long tượng bản nhược công dĩ nhiên xuất hiện từng kia vết nước. Mà thôi Kiều Phong cái kia từ lâu chăn vào nhập vi cảnh giới cao thâm nhãn lực, tự nhiên trong nháy mắt thấy rõ đến cái này tuyệt hảo máy bay chiến đấu đã đến. Kết quả là, Kiều Phong trong lòng không khỏi âm thầm nở nụ cười, đồng thời cũng giải trường địa thở phào một hơi đến, này một phen khổ tâm câu nghệ ác chiến, cuối cùng cũng coi như là không có lãng phí vô ích à. Ngay lập tức, Tiểu Phong có ý định bán một sơ hở cho Ba Đa, ý đồ dụ dỗ hắn sử dụng toàn lực phát động một đòn chí mạng. Ở liên tục không ngừng kích thích bên dưới, Ba Đa phảng phất toàn thân tế bào đều bị nhen lửa, một luồng sôi trào mãnh liệt sức mạnh giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, chính là hắn cuộc đời chưa bao giờ có, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nương theo gầm lên giận dữ, Ba Đa bỗng nhiên vung ra một trường này ẩn chứa hắn sở hữu tiềm năng cùng phẫn nộ, như một tia chớp cắt phá trời cao. Trường phong gào thét mà qua, mang theo từng trận cuồng phong, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị vỡ ra đến. Đối mặt như vậy uy mãnh một đòn, mặc dù là Tiểu Phong thân hình lóe lên, dựa vào trưởng kình về phía sau đồng bền trở ra, hai chân lúc rơi xuống đất vững vàng mà đạp ở trên đất. Nhưng mà Ba Đa cũng không có liền như vậy bỏ qua, hắn hai mắt đỏ đậm, cả người tỏa ra nồng nặc chiến ý, đang muốn lại lần nữa xông lên phía trước cùng Tiểu Phong tiếp tục chém giết. Đang lúc này, Tiểu Phong đột nhiên vung tay lên, cao giọng quát lên, "Được rồi, Ba Đa, có thể." Nghe được Tiểu Phong la lên, Ba Đa đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức dừng bước. Tiểu Phong mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới Ba Đa trước người, lời nói ý vị sâu xa nói, "Tiếp đó, ta sẽ vì ngươi hộ pháp, ngươi mau mau tìm một chỗ ngồi xuống, hảo hảo thể nộ cũng củng cố một hồi ngươi mới vừa tăng lên cảnh giới." Ba Đa gật gù, theo lời mà đi. Khi hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể long tượng bản nhược công lúc, lập tức cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có thông thuật cảm. Nguyên bản vận hành lên còn có chút vướng víu nội lực, giờ khắc này dường như chạy trồm không thôi sông lớn bình thường ở trong kinh mạch nhanh chóng chạy xuôi, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Ba Đa trong lòng mừng thầm, tiếp tục bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận cảm ngộ. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ hưng phấn, nguyên lai mình dĩ nhiên đã thành công đột phá đến long tượng bản nhược công tầng thứ 9. Cái này kinh hỉ để Ba Đa mừng rỡ như điên, hắn biết rõ lần này đột phá đến không dễ, tuyệt không có thể xem thường. Liền, hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, một cách hết sức chăm chú mà thể ngộ tân đột phá cảnh giới, chỉ lo hơi bất cẩn một chút liền dẫn đến cảnh giới rút lui. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc vô tình, thái dương đã từ từ tây tà, chân trời nổi lên một vệt rực rỡ ánh nắng chiều. Mà lúc này Ba Đa như cũng chìm đắm ở đối với cảnh giới thể ngộ bên trong, hồn nhiên không cảm thấy biến hóa của ngoại giới. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất ở đường chân trời sau, Ba Đa chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, cả người đều trở nên mềm mại vô cùng. Ngay lập tức, Ba Đa thân hình loáng một cái, bay người lên. Trên không trung, hắn song trưởng tung bay, từng đạo ác liệt trưởng lực cách không đánh về phía dưới đất trống. Chỉ nghe ầm 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 không ngừng bên tai, trên mặt đất nhất thời bị nổ ra từng cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Sẽ ở đó trong nháy mắt, ba đa ngay phía trước trong giây lát chuyển đến một trận đinh thai nhức góc nổ vang, ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, không dứt bên hai. Đương theo những này tiếng vang kịch liệt, vô số khối đại đại nho nhỏ đá vụn như đạn pháo bình thường văng tứ phía ra, toàn bộ tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Đứng ở một bên Kiều Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, trước mắt cảnh tượng này chính là ba đa thành công sau khi đột phá tâm tình phát tiết gây nên. Lại nói, nơi này có điều là một tòa không hề giấu chân người đảo nhỏ thôi, nó diện tích chu vi chỉ là mấy trăm mét to nhỏ, không hề ở lại giá trị lợi dụng có thể nói. Bởi vì vị trí Thái Hồ bên trong, như vậy hòn đảo một cách tự nhiên mà, liền bị mọi người quên lãng cùng lơ là, căn bản sẽ không có người lưu ý trên hòn đảo nhỏ này hoàn cảnh có hay không gặp phải phá hoại. Chương 214, cái bang người thứ 2 cấp độ tông sư cao thủ chương 214, cái bang người thứ 2 cấp độ tông sư cao thủ đợi đến sở hữu phát tiết đều sau khi kết thúc, ba đa mới chậm rãi từ giữa không trung trở xuống mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú hai tay của chính mình, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, phản phất không cách nào tin tưởng mới vừa những người kinh người lực phá hoại càng là xuất từ tay mình. Lúc này, Tiêu Phong hướng về phía ba đa lớn tiếng la lên, đừng chỉ lo xem rồi, chúng ta cũng nên về tổng đà. Tính toán thời gian, trở lại vừa bạn có thể đổi tới ăn cơm tối. Hơn nữa hai ta cũng lâu lắm rồi không cùng uống rượu, thừa cơ hội này, đêm nay theo ta uống mấy chén. Nói thật, Tiêu Phong đã sớm không muốn tiếp tục lưu lại nơi này cái chim không địa địa phương. Nơi này muốn cái gì không có gì, nếu như không phải vì trợ giúp ba đa thuận lợi hoàn thành lần này đột phá, giống như vậy hoang vắng khu vực hắn căn bản thì sẽ không đặt chân một bước. Nghe được Tiêu Phong gọi hàng, ba đa cấp tốc ngẩng đầu lên nhìn phía đối phương, trong mắt mang đầy sâu sắc cảm kích tỉnh. Hắn gật đầu liên tục đáp lại nói, được. Tiếp theo liền bước nhanh đi tới Kiều Phong bên cạnh, hai người cùng bước lên đường về. Sau đó, ba đa thuần thục leo lên cái kia chiếc khéo léo mà kiên cố thuyền, hướng về động đỉnh sơn tông đà phương hướng chạy tới. Chiếc thuyền này, tuy không sánh được Kiều Phong cái kia chiếc nghe tên xa gần Mõ Hào, nhưng nó nhưng cũng là cái bang hiện nay ngoại trừ Mõ Hào ở ngoài, tốt nhất vài chiếc thuyền con một trong. Ba đa vững vàng con địa đứng ở đuôi thuyền, hai tay chăm chú nắm chặt mái chèo thuyền, ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước. Cứ việc ba đa xuất thân thổ phiên, nhưng từ lúc 18 tuổi lúc liền đã bước vào trung thổ mảnh này rộng lớn đại địa, đến nay đã có mười mấy cái năm tháng. Sớm nhất vị trí Kinh Châu đại nghĩa phân đà lân cận Trường Giang bên mở, bây giờ vị trí Động Đỉnh Sơn tổng đà càng là một nơi bán đảo. Độc đặc như thế hoàn cảnh địa lý làm cho ba đa muốn không học được chèo thuyền cùng bơi cũng khó khăn. Bởi vậy, cùng vị kia đối với nước tràn ngập hoảng sợ thổ phiên quốc sư đại luân minh vương Cưu Ma Chí lẫn nhau so sánh, ba đa ở trên nước có thể nói như cá gặp nước, không chút nào lòng sợ hãi. Theo ba đa có tiết tấu địa vung lên mái chèo thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi rời đi bên bờ, bộ ra bình tĩnh mặt hồ, hướng về Động Đỉnh Sơn tổng đà phương hướng vượt sóng tiến lên. Gió nhẹ lướt qua, thổi bay ba đa trên trán vài sợi sợi tóc, vẻ mặt hắn chăm chú mà tự tin, phản phất vùng nước này từ lâu trở thành hắn quen thuộc lãnh địa. Tiêu Phong thì lại lặng lặng mà đứng ở mũi tàu, thưởng thức ven đường hồ quang xanh nhạt. Ở cái kia buổi tối, Tiêu Phong cùng ba đa hai người trở lại tổng đà sau khi ở chính mình tiểu viện tận tình che chén, cho đến say mềm. Ngay kế, Tiêu Phong liền điều khiển chiêu bài của hắn Mõ Hào rời đi Động Đỉnh Sơn tổng đà, lần sau lại gặp lại, không biết là năm nào. Nhìn từ từ biến mất ở tầm nhìn bên trong thuyền, Động Đỉnh Sơn tổng đà trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một luồng ly sầu biệt tự. Có điều, làm tống trưởng lão mọi người biết được ba đa đã thành công lên cấp tông sư cảnh cao thủ hàng ngũ lúc, nguyên bản nhân vì là Kiều Phong rời đi mà sản sinh sầu lo trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Bọn họ kích động đến khó tự kiềm chế, phản phất nhìn thấy cái bang tương lai huy hoàng tiền cảnh. Đặc biệt là tống trưởng lão, càng là hưng phấn không thôi, trong mắt lập lòe nóng bỏng ánh sáng. Ở tống trưởng lão luôn mãi khẩn cầu bên dưới, ba đa cuối cùng đáp ứng cùng đi hắn, cùng với Trần trưởng lão một nhóm người cùng đi đến Thiếu Thất Sơn, tham gia tháng sau do Thiếu Lâm tổ chức anh hùng đại hội. Có ba đa vị này thực lực mạnh mẽ tông sư cảnh cao thủ thành tựu hậu thuẫn, cái bang mọi người tự tin tăng gấp bội. Bọn họ tin chắc, cho dù Kiều Phong cái này trung cực sức chiến đấu không thể tự mình ra tay, dựa vào ba đa thực lực, cái bang như cũng có thể ở đây thứ anh hùng đại hội trên lôi kéo khắp nơi, tiến thối như thường. Hơn nữa, cái bang tồn tại ắt phải gặp cho toàn bộ giang hồ mang đến to lớn chấn động, để những người lòng mang ý đồ xấu đồ nhìn mà phát khiếp. Đúng như dự đoán, sau đó Thiếu Lâm anh hùng đại hội trên, cái khác các đại môn phái cũng vẫn được, không có cái gì động tác. Đúng là một ít thế lực mắt, thấy bang chủ cái bang Kiều Phong vẫn chưa hiện thân, lợi dụng vì là có cơ hội để lợi dụng được, dồn dập muốn khiêu khích cái bang, ý đồ nhờ vào đó một lần thành danh. Nhưng mà làm người tiếc nuối chính là, tất cả những thứ này đều ở đàm lưu túc trí tống trưởng lao trong dự liệu. Đối với này, hắn sớm đã có đề phòng, cũng sớm mời được ngút trời đường đường chủ ba đa đến đây trợ trận. Phải biết, vị đường chủ này nhưng là danh xứng với thực cấp độ tông sư cao thủ A. Đối mặt ba đa, những người mưu toan mượn cơ hội này một lần thành danh giang hồ hạng giá áo túi cơm, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Bang này người khiêu chiến bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái bang ngoại trừ Kiều Phong ở ngoài, còn có ba đa như vậy một vị cao thủ hàng đầu tọa chấn. Kỳ thực, đối với Kiều Phong rời đi, ba đa trong lòng vẫn còn có mấy phần thương cảm. Lần này đến đây Thiếu Lâm tham gia anh hùng đại hội, nguyên bản chỉ là muốn mượn cơ hội thả lòng tâm tình, ung dung một hồi nội tâm vẻ u sầu thôi. Nhưng ai có thể ngờ tới, cái bang thân là đệ nhất thiên hạ đại bang, trong ngày thường an phận thủ thường, vừa không có treo chọc thị phi, cũng chưa từng bước lên sự cố, vẫn còn có không biết trời cao đất rộng người dám to gan chủ động tiến lên khiêu khích, này không phải tỏ rõ không đem cái bang để vào mắt sao? Lẽ nào thật sự làm cái bang không người hay sao? Nghĩ đến đây, ba đa giận không nhịn nổi, không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, một thân một mình ngăn lại sở hữu người khiêu chiến. Đối mặt kẻ địch khiêu khích, ba đa không hề sợ hãi, thể hiện ra tông sư cảnh cao thủ nên có phong độ cùng khí độ. Chỉ thấy Ba Đa thân hình lóe lên, hắn cái kia thân thể to lớn, chủ động tiến lên, trưởng phong gào thét, quyền ảnh tầng tầng, đánh cho đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Kết quả cuối cùng, tự nhiên không có chút hồi hộp nào có thể nói, lấy Ba Đa cái kia cao thâm khó dò võ công tu vi, lại há lại là đám người ô hợp này có khả năng chống lại. Không chỉ có như vậy, bởi vì Ba Đa đối với bang này vô cớ sinh sự ra hỏa cảm giác sâu sắc phẫn nộ, đồng thời cũng chính là cho hắn lòng mang ý đồ xấu người, một cái mạnh mẽ cảnh cáo cùng kinh sợ, vì vậy hắn hạ thủ lên đến xem như là không chút lưu tình. Nếu không chính là cho Thiếu Lâm người chủ nhân này nhà lưu chút mặt mũi, Ba Đa không phải trực tiếp đập chết bọn họ không thể, liền điều này cũng không có ý định để bọn họ hào quá. Chỉ nghe một trận ầm 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 vang trầm truyền đến, cũng không lâu lắm, liền đã có mấy vị người khiêu chiến theo tiếng ngã xuống đất. Bọn họ từng cái miệng phun máu tươi, vô cùng chật vật địa nằm trên đất, dĩ nhiên mất đi sức tái chiến. Khung cảnh này thực sự là vô cùng thê thảm, khiến người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Mà Ba Đa thì lại uy phong lẫm lẫm đứng lặng tại chỗ, khác nào một vị chiến thần bình thường, khiến mọi người tại đây đều lòng sinh kính nể tình. Liên những thứ này cái gọi là người khiêu chiến mà nói thật, căn bản không tính là cái gì danh môn đại phái. Những người chân chính danh môn chính phái thường thường cực kỳ chú trọng tự thân bộ mặt và danh dự, nếu như không có nắm chắc phần thắng, tuyệt đối sẽ không bất cẩn địa cùng cái bang sản sinh khúc mắc. Huống hồ lần này Long Trọng Thiếu Lâm anh hùng đại hội, bang chủ cái bang Tiểu Phong vẹn vẹn là bởi vì không thể dự họp mà thôi, lại không phải chết rồi. Những người mưu toan nhân cơ hội chiếm tiện nghi người, cũng không trước tiên cân nhắc một chút một hồi, chính mình có hay không phần kia năng lực. Đồng dạng, xem Thiếu Lâm loại này danh môn đại phái, đối với người khiêu chiến cũng là không thích. Ngày hôm nay ngươi có thể khiêu chiến cái bang, vậy ngày mai có phải là không phải cũng có thể bắt ta Thiếu Lâm, coi như đá đặt chân. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù là xem Thiếu Lâm như vậy thanh danh hiển hách danh môn đại phái ở bên trong, đối mặt cái đám này người khiêu chiến lúc đều là thái độ ám muội, không tỏ rõ ý kiến. Có điều, mỗi cái môn phái trong lòng đều có mưu tính nhỏ, muốn nhìn một cái đang bang chủ Tiểu Phong vắng chỗ tình hình dưới, cái bang sẽ làm sao đi ứng đối cuộc khiêu chiến này phong ba. Khiến tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, cái bang dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, ngoại trừ Tiểu Phong vị này công nhận cao thủ tuyệt đỉnh ở ngoài, lại còn ẩn nấp Ba Đa lợi hại như vậy một tấm vương bài. Chỉ có điều, bọn họ cũng không nghĩ đến này Ba Đa ra tay thực tại có chút hung ác. Tuy nói hắn vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng này ác liệt thế tiến công, cũng đủ để cho những người khiêu chiến kia môn ở trên giường tĩnh dưỡng cho tốt mỗi người đem nguyện. Đối với những môn phái khác tới nói, hay là đối với những người khiêu chiến này tao ngộ, có thể lựa chọn làm như không thấy, chẳng quan tâm. Nhưng Thiếu Lâm có thể không giống nhau, dù sao nó thân là lần này đại hội nhà tổ chức, đồng thời lại đẩy đại phái đệ nhất thiên hạ vang dội danh hiệu, về tình về lý cũng không thể đối với chuyện này ngồi xem mặc kệ. Cuối cùng, mắt thấy Ba Đa cái kia ác liệt tàn nhẫn thế tiến công không chút nào ngừng lại tâm ý, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Từ rốt cục không kiềm chế nổi lo âu trong lòng cũng không đành lòng, hắn nhẹ phẩy ống tay áo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến giao chiến trung gian. Chỉ thấy Huyền Từ hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người tỏa ra một luồng trang nghiêm nghiêm túc khí tức, hắn cất cao giọng nói, "A Di Đà Phật, thí chủ, kính xin hạ thủ lưu tình." Nghe được Huyền Từ tiếng hét thất thanh, Ba Đa hơi run run, trong tay chiêu thức thoáng hơi chậm lại, nhưng trong mắt sát ý nhưng chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mà, đối mặt đức cao vọng trọng Thiếu Lâm Vương Trượng, Ba Đa trung quy vẫn là lựa chọn bán cái mặt mũi cho hắn. Liền, hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi dừng quyền cước. Bởi vì này một đoạn ngắn bất ngờ nhạc đệm, nguyên bản không khí sốt sắng được một chút giảm bớt, đón lấy anh hùng đại hội có thể tiếp tục đều đâu vào đấy địa tiến hành. Ở mọi người đều chờ đợi giang hồ có thể khôi phục ngày xưa yên tình an lành thời gian, các bang phái lớn trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng hiệp thương, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng đặt thành rồi tạm thời sống chung hòa bình, từng người phát triển nhận thức chung. Có điều, đối với ở đây rất nhiều giang hồ nhân sĩ đạt thành phần này nhận thức chung, đến tột cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng, lại có thể kéo dài thời gian bao lâu, ai cũng không cách nào đưa ra đáp án xác thực. Dù sao, giang hồ mây gió biến ảo khó lường, các loại lợi ích gút mắc rắc rối phức tạp, hơi bất cẩn một chút, này yếu đuối hòa bình cục diện chỉ sợ cũng sẽ bị dễ dàng đánh vỡ. Chờ Thiếu Lâm anh hùng đại hội viên mãn kết thúc sau khi, cái bang mọi người liền mang theo đầy người hề bại bước lên đường về. Bọn họ một đường không ngừng không nghỉ, thẳng đến động đỉnh sơn mà đi. Trải qua này Thiếu Lâm một trận chiến, Ba Đa vị này cái bang ngút trời đường đường chủ uy danh dĩ nhiên truyền xa tứ hải, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ. Từ đây, hắn trở thành giang hồ một đời mới bị được chú ý cao thủ hàng đầu, kỳ danh hào càng là khiến vô số người vì thế mà choáng váng. Mà lúc này giờ khắc này cái bang, bởi vì đồng thời nắm giữ Tiểu Phong cùng Ba Đa hai vị này trẻ trung khỏe mạnh cao thủ tuyệt thế toa chấn, nó thanh thế chi hùng vĩ, thực lực sự hùng hậu, làm cả giang hồ các thế lực lớn đều vì chi liếc mắt, kiêng kỵ bất phần. Cho tới nhưng lại không có một người dám to gan dễ dàng đặt chân giang nam khu vực, đi xúc động cái bang căn cơ mạch máu. Mặc dù là giang nam ở ngoài, những người cùng cái bang dưới cờ thế lực liền nhau giáp giới những môn phái khác bang hội, đối mặt mạnh mẽ như vậy cái bang, cũng là dồn dập lựa chọn ẩn nhận thoái nhượng, không dám cùng với chính diện giao phong. Nhưng mà, chính là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bên trong cái bang bộ kỳ thực cũng có chính mình không muốn người biết khó xử. Tuy rằng nhìn bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế tiểu bang chủ bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bây giờ dĩ nhiên khó có thể dựa vào, cái bang đứng đầu nhất sức chiến đấu, chỉ có Ba Đa một người. Nguyên nhân chính là như vậy, cái bang cao tầng trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định, lại hiện ra giai đoạn ngoại trừ toàn lực củng cố thật giang nam một vùng cố hữu cơ nghiệp ở ngoài, đối với cái khác khu vực mở rộng hành động có chỉ huy. Ở một đời mới cái bang đệ tử chưa trưởng thành trước, ổn định mới là cái bang trước mặt cấp thiết nhất thứ cần thiết. Chỉ có trước tiên ổn định trận tuyến, tích trữ sức mạnh, chờ thời cơ thành thục thời gian lại mưu cầu tiến một bước phát triển lớn mạnh, mới là thượng sách. Chương 215, tiểu gia hội nghị tan rã trong không vui. Chương 215, tiểu gia hội nghị tan rã trong không vui. Tiểu Phong trở lại Mạn Đà Sơn Trang sau, liền không ngừng không nghỉ địa an bài xuống người, đem trong nhà già trẻ hết thảy triệu tập đến Mạn Đà Sơn Trang đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, nhân viên lục tục đến, liền ngay cả vẫn còn tập tễnh học theo hai tên đáng yêu đứa bé, tiểu gia tam tử Tiểu Hy, cùng với tiểu gia trưởng nữ Tiểu Huyên. Đương nhiên, A Chu cùng A Bích hai vị này giai nhân tự nhiên cũng đứng hàng trong đó. Nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà tiểu gia người, Tiểu Phong trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khó có thể nhận dạng cảm khái. Tưởng tượng năm đó mới vừa xuyên việt đến đây thời điểm, vẫn là một cái hòa thượng, khi đó hắn làm sao từng muốn từng tới, lão tiểu gia có thể phát triển được như vậy lớn mạnh, nắm giữ nhiều như vậy nhân khẩu. Hơn nữa, này còn chưa toán vào Thiên Sơn Linh Thiếu Cung bên trong cái kia năm vị cùng hắn quan hệ không ít hồng nhan tri kỷ. Tiểu Phong âm thầm suy nghĩ, tình hình này tựa hồ cùng đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Tuần không phân cao thấp à, chính mình có vẻ như cũng thành cái 100 không hơn không kém hoa tâm cây củ cải lớn. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Phong lại cảm thấy mình cùng cái kia Đoàn Chính Thuần trung quy có trên bản chất khác biệt. Chỉ chính mình chắc chắn sẽ không xem Đoàn Chính Thuần như vậy chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt lừa nữ tử, thực hiện được sau khi liền phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Tiểu Phong ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái, đang muốn mở miệng tổ chức một hồi ngôn ngữ, thật lấy Tiểu gia gia chủ thân phận chỉnh trọng việc địa phát biểu một phen nói chuyện. Ai ngờ, hắn mới vừa há mồm, nói còn chưa lối ra, mở miệng liền bị Vương Ngự Yên không chút khách khí địa đánh gãy. Chỉ thấy Vương Ngự Yên mày liễu dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn tròn, một mặt giận dữ địa chất hỏi, ngươi vội vàng như vậy mà đem chúng ta tất cả đều gọi đến tụt cùng vì chuyện gì? Mau mau nói. Nàng đối với Kiều Phong trước ở bên ngoài lưu tình hành vi, từ lâu lòng mang bất mãn, mà hết thảy này nói cho cùng đều là Vu Hành Vân nhếch miệng, cho hắn đưa tới phiền phức. Vừa nghĩ tới nơi này, Kiều Phong không khỏi hận đến hàm răng trợn ngứa, trong lòng âm thầm chửi bới lên cái kia rời đi Vu Hành Vân đến. Cái này đàn bà đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì a? Có chuyện gì không thể chôn ở đáy lòng sao? Cần phải muốn đến nơi đến trốn bình thường tất cả đều nói ra không thể. Như thế rất tốt, khiến cho chính mình gia đình không yên, không được sống yên ổn. Chẳng lẽ nói Vu Hành Vân làm như vậy kỳ thực là cố ý gây ra. Mục đích chính là muốn ép mình không cách nào ở trong nhà sống yên phận, do đó rất sớm mà trở về ngày đó Sơn Linh Thiếu Cung đi. Ai nha, thật muốn là như vậy, vậy này đàn bà thật đúng là đủ nham hiểm. Con mụ này không phải người tốt ta. Nếu không nói thế nào Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy là sư tỷ muội đây, này lương tâm đều đại đại hỏng rồi. Tiêu Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một hồi nội tâm phẫn nộ tâm tình, sau đó chậm rãi mở miệng nói rằng, hôm nay cho nên ta đem mọi người triệu tập đến đó, trước tiên hướng về đại gia giải thích một hồi, ta lần này đi đến cái bang động đỉnh sơn tổng đa sự. Ngay ở mấy ngày trước đây, ta đã cùng cái bang tổng đá chư vị trưởng lão đặt thành thỏa thuận. Từ nay về sau, bên trong cái bang bộ rất nhiều sự vụ đều giao do bọn họ tự mình thương nghị định đoạt. Trừ phi gặp phải liên quan đến cái bang sống còn trọng đại nguy cơ, bằng không ta sẽ không dễ dàng lại quá nhiều nhúng tay can thiệp trong bang cụ thể sự vụ. Cho tới này bang chủ cái bang vị trí mà, ở chưa tìm tới thích hợp ứng cử viên tiếp nhận trước, tạm thời nhưng do ta thay quyền. Nói xong những câu nói này sau, Tiểu Phong nhìn quét một vòng mọi người tại đây, quan sát bọn họ đối với chuyện này phản ứng. Tin tức này như một viên bom nặng cân, trong nháy mắt thiêu đốt hiện trường tất cả mọi người nhiệt tình cùng chờ mong. Cứ việc Tiểu Phong thường xuyên trở về, nhưng chung quy không cách nào cùng ngày ngày gần nhau đánh đồng với nhau. Mặc dù là nguyên bản đối với Tiểu Phong mang trong lòng khúc mắc Vương Ngự Yên, giờ khắc này nhìn phía ánh mắt của hắn cũng không khỏi trở nên nhu hòa một chút. Khắc khắc Tiểu Phong mắt thấy bầu không khí dĩ nhiên bị điều động lên, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, ngay lập tức nói rằng, trong vòng mấy năm sau đó, hoặc là thời gian dài hơn bên trong, ta sẽ làm hết sức ở lại Mạn Đà Sơn Trang. Có điều, phần lớn thời gian ta đều gặp dùng cho bế quan tu luyện, để có thể mức độ lớn nhất mà tăng lên tự thân công lực. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Phong bắt đầu lộ ra kế hoạch. Nghe nói như thế, Lý Thanh La lúc này mặt lộ vẻ vẻ không vui, không nhịn được oán trách nói, tại sao? Lẽ nào lấy ngươi bây giờ võ công còn chưa đủ sao? Tiểu Phong chậm rãi xoay đầu lại, lần lượt nhìn quét qua Lý Thanh La, Vương Ngự Yên cùng với Chu Vi những người khác, sau đó trịnh trọng được nói, ta làm như vậy, chỉ vì có thể thực hiện tự mình đột phá, theo đuổi trường sinh bất lão cảnh giới, cũng tự mình lãnh hội cái kia võ đạo đỉnh cao bên trên tuyệt thế phong quang. Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Quá một hồi lâu, Lý Thanh La mới đánh vỡ trầm mặc, thật sâu thở dài, trầm giọng nói, ngươi dạ tâm thật là rất lớn. Ngươi nếu đã làm ra quyết định như vậy ngày hôm nay đem chúng ta tất cả mọi người đều triệu tập tới đây, chính là đơn thuần cho chúng ta thông báo sao? Nếu nên nói ngươi đều nói xong, vậy ta cũng là về phòng trước đi tới. Vương Ngữ Yên nói mà không có biểu cảm gì đạo, vừa dứt lời, nàng liền không chút do dự mà xoay người, trực tiếp rời đi nơi này. Nếu có người giờ khắc này có thể tỉ mỉ quan sát một phen, tất nhiên sẽ nhận ra được nàng con ngươi nơi sâu xa, ẩn giấu đi cái kia một tia không cam lòng. Liên như vậy, một hồi nguyên bản nên hài hòa hợp tụ hội, cuối cùng nhưng lấy một loại không quá vui vẻ phương thức kết cục. Đợi được Lý Thanh La, A Chu cùng với A Bích mấy người cũng lần lượt rời đi sau khi. Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Giật Trần đôi minh đệ này như là hít thuốc lắc bình thường, hào hứng một đường chạy chậm đi đến Tiểu Phong trước mặt, đầy mặt đều là không hề che giấu chút nào sùng bái tình, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm Tiểu Phong, phảng phất người trước mắt chính là trong lòng bọn họ bên trong đỉnh tiên lập địa anh hùng hào kiệt bình thường. Chỉ thấy Tiểu Duệ Uyên hưng phấn vung vậy chính mình nắm chặt thành nắm đấm tay phải, tâm tình sục sôi địa la lớn, cha à, ngài vừa nãy nói tới những lời nói kia quả thực quá đẹp trai rồi. Chân chính nam tử hán đại trợ phu, liền phải làm xem ngài như vậy làm việc mới đúng vậy. Đứng ở một bên Kiều Giật Trần nhưng là không ngừng mà gật đầu, biểu thị ca ca nói rất có lý. Nhưng mà, đối mặt hai đứa con trai nhiệt tình như vậy tràn trề ca ngợi chi tử, Tiểu Phong nhưng là tức giận nhi địa trắng bọn họ một ánh mắt, không chút lưu tình địa trách cứ, nhìn một cái hai người các ngươi bộ này hùng hình dáng. Vừa nãy lời ta nói thời điểm, làm sao không gặp hai người các ngươi dũng cảm đứng ra, biểu thị chống đỡ. Vào lúc này đúng là chạy tới hướng về ta lấy lòng. Nghe được phụ thân lần này gian dạy, Tiêu Duệ Uyên không khỏi rụt cổ một cái, hạ thấp giọng nhỏ giọng lẩm bẩm lên, vậy còn không là bởi vì chúng ta có cái kia hai con lợi hại cọp cái ở đây mà, chúng ta nào dám tùy tiện cắm loạn vào miệng nha. Tiêu Phong vừa nghe lời này, càng là giận không chỗ phát tiết, nộ nó không tranh địa chỉ vào hai người bọn họ mắng, nhìn hai người các ngươi điểm ấy nhi tiền đồ. Chỉ bằng các ngươi như vậy nhát gan sợ phiền phức tính tình, đời này nhất định phải bị hai nàng ức hiếp đến gắt gao. Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần hai huynh đệ nghe Tiêu Phong theo như lời nói, trong đầu không khỏi phạm lên nói thầm đến. Bọn họ cân nhắc tỉ mỉ, càng cảm thấy Tiêu Phong nói rất có đạo lý, điều này cũng làm cho một luồng bi thương tâm tình dần dần dâng lên hai người bọn họ trong lòng. Đang lúc này, Tiêu Phong lại đột nhiên xoay đầu lại, hắn cái kia lấp lánh có thần ánh mắt, thật chặt khóa chặt ở trên người của hai người, dùng một loại rất có sức mê hoặc giọng điệu nói rằng, "Duệ Uyên, Dật Trần, các ngươi lẽ nào liền cam tâm vẫn tiếp tục như vậy sao? Có nghĩ tới hay không, muốn đi thay đổi trước mắt tình huống này?" Nguyên bản nhân vì là Tiêu Phong nhìn kỹ mà cảm thấy có chút không dễ chịu, cả người sợ hãi hai huynh đệ, giờ khắc này càng là trong nháy mắt tăng cao cảnh giác tính. Đừng như thế căng thẳng mà, cha chỉ là để một cái nho nhỏ kiến nghị mà thôi. Còn có hay không tiếp thu đề nghị này, hoàn toàn do hai huynh đệ các ngươi mình làm chủ, có thể hảo hảo thương lượng một chút ra quyết định sau. Tiêu Phong nhìn thấy hai đứa bé sốt sắng như vậy, vội vàng vừa cười giải thích. Đối với này, tính cách tương đối nôn nóng Tiêu Dật Trần, Trung Uy vẫn không thể nào kiềm chế lại xung động của nội tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng nói, "Cha, ngài sẽ không phải là ở đây lừa tiểu hài nhi chứ? Làm sao có loại này trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt?" Tiêu Phong nghe vậy, sắc mặt hơi chìm xuống, hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Hắc, thằng nhóc con, ngươi sao đem ngươi cha nghĩ đến không chịu được như thế? Ta đây chính là chân tâm thực lòng địa, muốn cho các ngươi cung cấp một cái hiếm thấy kỳ ngộ, các ngươi nếu như không hiểu được quý trọng, vậy coi như ngược lại cơ hội này bỏ qua cũng không có, đến thời điểm đừng trách cha không nhắc nhở các ngươi." Dứt lời, Tiêu Phong liền giả bộ làm ra một bộ muốn xoay người rời đi dáng vẻ. Thấy tình hình này, Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần đội vàng đưa tay hai bên trái phải địa kéo Tiêu Phong. "Cha, ngài trước tiên đừng đi. Trước tiên theo chúng ta nói một chút rõ ràng, trong lòng ngài đến cùng đánh tính toán gì?" Tiêu Duệ Uyên thật chặt nhìn chằm chằm Tiêu Phong, dường như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít đầu mối đến. Một bên Tiêu Dật Trần cũng theo sát phụ hòa nói, "Đúng rồi, cha. Ngài lần này có thể ngàn vạn không thể giống như trước kia như vậy, hại hai huynh đệ chúng ta." "Lão nhị, ngươi nói chính là nói cái gì? Cha là hạng người như vậy sao?" Tiêu Phong một mặt bất mãn mà nhíu mày, trong thanh âm mang theo một chút tức giận. Hắn cái kia rộng rãi lồng ngực bởi vì tức giận mà hơi phập phồng, mắt sáng như đuốc địa trừng mắt về phía nói chuyện tiểu nhị đệ. Đứng ở Tiêu Phong bên cạnh hai bên Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần liếc mắt nhìn nhau sau, càng không hẹn mà cùng, như chặt đinh chém sát địa cùng kêu lên hồi đáp, "Phải." Câu trả lời này như một đạo kinh lôi ở Tiêu Phong bên tai nổ vang, để hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, tức giận đến đỏ cả mặt. Tiêu Phong quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến hai đứa con trai gặp như vậy chống đối chính mình. Một cơn lửa giận từ đáy lòng bốc lên, thiêu đến hắn cả người tỏa nhiệt. Tiêu Phong đột nhiên vung một cái ống tay áo, xoay người liền muốn phất tay áo rời đi, hắn sợ đợi tiếp nữa, hắn gặp không nhịn được đánh đứa bé. Nhưng mà, Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần hai huynh đệ nắm chặt Tiêu Phong cánh tay, chết sống không chịu buông tay. "Cha, là chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có lượng lớn, tạm tha quá chúng ta lần này đi." Tiêu Dật Trần một bên dùng sức kéo Tiêu Phong, một bên bồi khuôn mặt tươi cười, giọng thành khẩn địa cầu xin lên. Hắn tấm kia nguyên bản anh tuấn trên mặt giờ khắc này tràn đầy vẻ hối tiếc, trên trán thậm chí chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột. Tiêu Phong nghe lời này, tức giận trong lòng thoáng tiêu giảm một chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm khó coi. Hắn liếc chéo Tiêu Dật Trần một ánh mắt, lạnh lùng hỏi, "Thật biết sai rồi?" Tiêu Phong cũng không phải thật sinh khí, liền thuận thế nói rằng. Nhìn thấy Tiêu Phong thái độ có hòa hoãn, Tiêu Duệ Uyên vội vàng tiếp lời nói, "Chúng ta thật sai rồi, thật sai rồi, cha, ngài tuyệt đối đừng hướng về trong lòng đi a." Hắn vừa nói vừa cúi đầu không lưng, một bộ lo sợ tắt mét mặt mày giáng dấp. Chương 216, Sáo lộ Kiều gia huynh đệ. Chương 216, Sáo lộ Kiều gia huynh đệ. Các ngươi đã hai huynh đệ cũng đã biết được tự thân sai lầm, vi phụ đương nhiên sẽ không vẫn bám vào không tha, dù sao vi phụ không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọi người, lần này liền tha thứ các ngươi." Tiêu Phong một mặt dũng cảm đại khí mà nói rằng. Nhưng mà, nghe được Tiêu Phong lời nói này sau, Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần nhưng là không hẹn mà cùng điệu bĩu môi, trong lòng âm thầm lại nhải, "Hừ, ai không biết ai đây. Trong ngày thường đối với chúng ta như vậy nghiêm khắc, vào lúc này đúng là trang lên rộng lượng đến rồi." Đối với Tiêu Duệ Uyên cùng Tiêu Dật Trần mở ám, Tiêu Phong chỉ coi như không thấy. "Các ngươi nếu thật muốn thoát khỏi hai vị kia của cái." Khắc khắc. "Không đúng, là chỉ muốn thoát khỏi mẫu thân các ngươi, còn có Ngự Yên quản thúc cùng áp chế, vậy cũng chớ cả ngày xem cái tiểu cô nương tự, cả ngày qua ở Mạn Đà Sơn trang nữ nhân này chồng bên trong. Chỉ có dũng cảm nhảy ra ngoài. Đã như thế, các ngươi hay là mới có cơ hội thu được chân chính tự do cùng trưởng thành không gian." Tiêu Phong vừa nói, một bên đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, cũng làm ra một cái tương tự với về phía trước nhảy lên động tác. "Phụ thân đại nhân, ngài ý tứ sẽ không phải là muốn cho hai ta rời nhà trốn đi chứ?" Tiêu Dật Trần trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phong, đồng thời kết hợp Tiêu Phong vừa nãy theo như lời nói, cùng với cái kia đặc biệt thủ thế, lớn mật địa suy đoán ra như thế một cái kết luận đến. "Thả ngươi dám chó, ta mới vừa có biểu đạt quá như vậy ý tứ sao?" Tiêu Phong vừa nghe Tiêu Dật Trần lời nói, nhất thời nổi trận lôi đình, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, nếu như lời nói này bị Lý Thanh La biết được, nàng nhất định sẽ cho rằng là chính mình cố ý xúi dục các con rời nhà trốn đi, đến thời điểm trong nhà thật là liền muốn huyên náo gà chó không yên, trời đất xoay vần. Cha, ngài nói chuyện cũng đừng luôn giấu giấu giếm giếm rồi, thoải mái chút ít đem muốn nói đều nói ra mà. Tiểu Duệ Uyên trong lòng tuy đã có một ít phỏng đoán, nhưng vẫn cứ khát vọng chính thai nghe được phụ thân lời kế tiếp. Nhìn một cái hai người các ngươi huynh đệ, làm sao như vậy ngu rốt ta? Hướng về các ngươi như vậy, cả ngày bị người ta bắt nạt vậy cũng là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Tiểu Phong đầy mặt vẻ giận dữ địa quát lớn nói: Cha, ngài nếu như lại như thế phiền phiền nhiều nhiều không chịu nói thẳng, vậy chúng ta nhưng là thật đi rồi. Nghe Tiểu Phong lời nói, Tiểu Giật Trần hơi có chút thiếu kiên nhẫn, dĩ nhiên đánh bạo ngược lại áp chế cha của chính mình nói: Nha a, tiểu tử này cũng thật là cánh cứng rồi, dám uy hiếp lao tử tới rồi, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Loại hành vi này tuyệt đối không thể dung túng. Tiểu Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang lúc này, Tiểu Giật Trần đột nhiên cảm thấy dùng cả mình kéo tới, không nhịn được cả người giật cả mình. Nguyên lai hắn thoáng nhìn Tiểu Phong đang dùng một loại tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đứng ở một bên Tiểu Duệ Uyên mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, hảo nôn khuyên bảo nói: "Cha, cha, ta trước tiên không quan tâm những này dâu dịa không đáng kể sự tình, vẫn là mau mau nói một chút việc chính sự quan trọng." "Hừ, đợi một chút lại tìm tiểu tử ngươi tính sổ." Tiểu Phong tàn nhẫn mà trừng một ánh mắt Tiểu Giật Trần lạnh lùng nói. Tiểu Phong lần này lời hung ác nhưng làm Tiểu Giật Trần cho sợ vỡ mật, hắn run lập cập liền không dám thở mạnh một cái. Hơi ngưng lại sau khi, Tiểu Phong rốt cục mở miệng tiếp tục giảng giải lên: "Bây giờ có như vậy một cái hiếm thấy kỳ ngộ đặt tại trước mắt các ngươi, hơn nữa các ngươi sắp sửa đi nơi này, khoảng cách Mạn Đà Sơn Trang cũng không xa, nếu như ngày sau các ngươi nhớ nhà, muốn trở về thăm viếng cũng phi thường thuận tiện." Tiểu Phong đầu tiên là cường điệu một hồi cơ hội này chỗ tốt. "Cha, ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta gia nhập cái băng đi?" Tiểu Duệ Uyên trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng địa thăm dò tính hỏi. Tiểu Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng vẻ, "Thường, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy vậy." Trong lòng hắn âm thầm lại nhải, nói rồi nhiều lời như vậy, này hai tiểu tử cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, có điều đầu óc xoay chuyển vẫn là quá chậm, thực sự là quá ngốc. Nhưng mà, một bên Tiểu Giật Trần, nhưng như là bị đạp cái đuôi miêu bình thường nhảy lên, đầy mặt khinh thường hét lên: "Cái gì? Cái bang? Cái kia không phải là một đám cả người bẩn thỉu, thối hoắc ăn mày à? Đi chỗ đó nhi có thể có cái gì tiền đồ? Lẽ nào là muốn theo bọn họ cùng đi xin cơm hay sao?" Nghe được Tiểu Giật Trần này liên tiếp không lưu tình chút nào chất vấn, Tiểu Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại. Mỗi nghe được một vấn đề, hắn mặt liền hắt trên một phần, phản phất cái kia mây đen nằm dày đặc bầu trời sắp hạ xuống một hồi mưa to gió lớn. Tiểu Duệ Uyên mắt thấy tình thế không ổn, vội vã đưa tay kéo Tiểu Giật Trần góc áo. Tiểu Giật Trần cũng là cái đứa bé lanh lợi, lập tức ý thức được chính mình mới vừa nói sai rồi nói, hơn nữa trước mắt đứng vị này, có thể không phải là đường đường đệ nhất thiên hạ đại bang, bang chủ cái bang sao? Chính mình này không phải hết chuyện để nói mà. Nghĩ đến bên trong, Tiểu Giật Trần trong lòng thầm kêu một tiếng gay go, biết rõ ngày hôm nay đem chính mình cha cho đắc tội đến không nhẹ. Nếu như không nghĩ biện pháp mau mau bổ cứu một hồi, e sợ chính mình cái kia đáng thương cái mông nhỏ lại muốn chịu khổ độc thủ, chịu một trận đánh no đòn. Kết quả là, hắn bắt hết bóc, kết ba ba địa nỗ lực giải thích, cái kia. "Cha, ngài đừng sinh khí ha, ý của ta cũng không phải nói các ngươi cái bang không được, chỉ là ta cảm thấy được." "Cảm thấy được?" Cái bang xem ra hơi có chút khó coi. "Kha kha kha. Ừ, quá khó coi." Tiểu Phong nghe xong, đột nhiên nâng lên ngữ điệu, âm thanh như hồng trung bình thường vang dội. Chỉ thấy hắn trừng đại xong mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Giật Trần, ánh mắt kia dường như muốn phun ra lửa. "A, không phải, là quá mất mặt. A, không phải, là quá. Tiểu Giật Trần bị Tiểu Phong hung ác như thế ánh mắt sợ đến cả người run lên, nguyên bản vẫn tính lanh lợi mồm miệng trong nháy mắt trở nên nói lắp lên. Hắn kết ba ba điệu muốn giải thích rõ ràng, nhưng càng là sốt ruột, trái lại càng nói không rõ ràng. Hắn giờ phút này, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt đến dường như một tấm giấy trắng. Đứng ở một bên Tiểu Duệ Uyên nhìn thấy Tiểu Giật Trần như vậy vô cùng chật vật, nói năng lộn xộn răng rắc, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đưa tay trực tiếp che mặt của mình. Trong lòng âm thầm kêu khổ, liền tài nghệ này còn không bằng không giải thích đây. "Ai, nhìn dáng dấp chúng ta nhị đệ ngày hôm nay trận đánh này là bất luận làm sao cũng trốn không thoát, căn bản cũng không có bất kỳ cứu giúp độ khả thi." Đúng như dự đoán, Tiểu Phong thấy Tiểu Giật Trần nửa ngày đều không nói ra cái nguyên cớ đến, lửa giận trong lòng càng dồi dào. Chỉ thấy hắn vung tay lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, từ phía sau tóm chặt Tiểu Giật Trần sau gáy. Tiểu Phong khí lực rất lớn, dễ dàng liền đem vóc người gầy yếu Tiểu Giật Trần, xem sách gà con như thế cho sách đến bên cạnh. Lúc này Tiểu Giật Trần hoàn toàn bị dọa sợ, hắn hoảng sợ nhìn Tiểu Phong, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng mà, Tiểu Phong cũng sẽ không bởi vì hắn sợ sệt mà hạ thủ lưu tình. Ngay lập tức, Tiểu Phong liền đối với Tiểu Giật Trần một trận quyền đấm cước đá, ra tay không chút lưu tình. "Mẹ, tỷ, di nương, mau tới cứu ta a, cha đối với ta bạo lực gia đình, ai u." Tiểu Giật Trần mắt thấy tình thế không ổn, đội vã căng ra cổ họng bay về ngoài cửa lớn tiếng la lên. Hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể có vị nào lòng tốt người nghe được tiếng kêu cứu của hắn, mau mau xông tới giúp hắn một tay. Nhưng là, mặc cho hắn la rách cổ họng, bên ngoài từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. "Ta nhường ngươi phản thiên cương." Tiểu Phong trợn tròn đôi mắt, quay về Tiểu Giật Trần giống to, đồng thời trong tay nắm đấm như giọt mưa giống như rơi vào Tiểu Giật Trần trên người. "Ta nhường ngươi xem thường cái bang." Tiểu Phong lại là gầm lên giận dữ, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, đánh cho Tiểu Giật Trần gào gào thét lên. "Ta nhường ngươi không cố gắng nói chuyện." Tiểu Phong càng nói càng tức, ra tay cũng là càng ngày càng nặng, đáng thương Tiểu Giật Trần lúc này đã không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể phát sinh từng tiếng thê thảm kêu rên. Nhưng mà, Tiểu Phong đối với Tiểu Giật Trần kêu rên căn bản không hề bị lay động, thậm chí ngay cả lý đều không có lý một hồi, vẫn như cũ vừa nói một bên không ngừng mà đánh Tiểu Giật Trần. Rốt cục, Tiểu Phong tựa hồ cảm thấy đến đánh được rồi, lúc này mới dừng lại tay. Chỉ thấy hắn tiện tay một chiêu, hai tên bóc người cường tráng khổng lồ nha hoàn lập tức chạy tới, hai bên trái phải mà đem Tiểu Giật Trần nhấc lên, sau đó xem tha chó chết như thế bắt hắn cho mang đi. Tiểu Phong nhìn Tiểu Giật Trần bị bắt đi bóng lưng, hài lòng gật gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, quay đầu nhìn về phía một bên đứng Tiểu Duệ Uyên. Duệ Uyên a, nhìn thấy đệ đệ ngươi bộ dáng này, ngươi có thể chiếm được lấy làm trả giá a. Tiểu Phong lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Tiểu Duệ Uyên vội vã gật gật đầu, biểu thị mình nhất định gặp nhớ kỹ giáo huấn. Tiểu Phong hơi hơi suy tư một hồi, mở miệng hỏi, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Gia nhập cái bang. Tiểu Duệ Uyên mau mau hồi đáp. Hả, đúng đúng đúng, chính là gia nhập cái bang. Tiểu Phong đột nhiên tỉnh ngộ địa nở nụ cười, tiếp theo đưa tay dùng sức mà vô vô Kiều Duệ Uyên bay, khen, khá lắm, không thẹn là ta loại. Vậy thì như thế định. Nghe được Tiểu Phong lời nói, Kiều Duệ Uyên nhất thời trận to hai mắt, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ, kết kết lắp bắp nói, không. Không phải, cha, ngài đây là ý gì? Cái gì liền như thế định nhỉ? Tiểu Phong hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Kiều Duệ Uyên, chậm rãi nói rằng, còn có thể là cái gì ý tứ? Đương nhiên là ngươi gia nhập cái bang sự tình a. Lẽ nào ngươi muốn đổi ý hay sao? Cảm nhận được Tiểu Phong cái kia tràn ngập lực áp bách ánh mắt, Tiểu Duệ Uyên trong lòng một trận sợ hãi. Hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, nghĩ thầm chính mình làm sao liền trên quậy như thế cái cha đây. Nhưng là đối mặt Tiểu Phong như thế, hắn lại nơi nào có lá gan nói nửa cái không tự đây. Liền không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta dám nói không mà. Tiểu Phong đối với Tiểu Duệ Uyên nói thầm, phản phất không nghe thấy bình thường. Chỉ thấy Tiểu Phong sắc mặt nghiêm túc nói rằng, vừa là tình hình như vậy, Duệ Uyên, ngươi thân là đương nhiệm bang chủ cái bang, cũng chính là con trai của ta, tự nhiên hơi có chút ưu đãi. Như vậy, hiển nhiên nhận lên, ta liền truyền thụ ngươi Hàng Long thập bát trưởng bên trong 10 vị trí đầu chiêu trưởng pháp. Nhìn ngươi chăm chỉ tu tập, không nên phụ lòng vi phụ một phen khổ tâm, cũng làm cho ngươi có thể ở giang hồ con đường bắt đầu, liền dẫn trước người khác một bước. Nói xong, Tiểu Phong ánh mắt lấp lánh địa nhìn chăm chú Kiều Duệ Uyên, trong mắt mang đầy kỳ vọng tình. Tiểu Phong nói xong lời nói này sau, liền không chút do dự mà xoay người, sải bước địa cất bước rời đi, chỉ lo Kiều Duệ Uyên đổi ý tự. Trong nháy mắt, Tiểu Phong bóng người dĩ nhiên biến mất ở xa xa, chỉ chưa đến tại chỗ Kiều Duệ Uyên trố mắt ngất mồm, ngây người như phỗng. Lúc này Kiều Duệ Uyên hoàn toàn không có dự liệu được sự tình càng gặp phát triển đến đây, hắn chừng đại song mắt nhìn Tiểu Phong rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn tương mừng, tay chân luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 217 Kiều Duệ Uyên quyết tâm vào cái bang, chương 217 Kiều Duệ Uyên quyết tâm vào cái bang. Đối với có hay không muốn gia nhập cái bang cái này tuyển hạng, Kiều Duệ Uyên tâm sự nặng nề địa trở lại gian phòng của mình. Hắn chậm rãi nằm ở tấm kia mềm mại trên giường, hai mắt nhìn chăm chú trần nhà, tâm tư như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ buổi tối, Kiều Duệ Uyên đều ở trên giường lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ. Một mặt, hắn biết rõ phụ thân hy vọng hắn có thể thừa kế nghiệp cha, gia nhập cái bang, cũng có khả năng trong tương lai tiếp trưởng cái này khổng lồ bang phái. Mặt khác, nội tâm hắn nơi sâu xa lại có một tia mâu thuẫn tâm tình, không biết lựa chọn như vậy, đến tột cùng có phải là thật hay không chính thích hợp bản thân con đường. Mà ở cùng thời khắc đó, Tiểu Duệ Uyên đệ đệ Tiểu Giật Trần cũng chính kinh lịch một cái gian nan buổi tối. Cùng ca ca không giống chính là, Tiểu Giật Trần sở dĩ lăn lộn khó ngủ, cũng không phải là bởi vì xoắn xuýt với ta cái trọng đại lựa chọn, mà là trên người cái kia bị phụ thân giáo huấn sau lưu lại đau xót. Cứ việc đã lau chùi qua thuốc, nhưng này loại đau rát cảm giác đau vẫn như cũ không ngừng kéo tới, làm hắn khổ không thể tả. May mắn chính là, Tiểu Phong thành tiểu cha của hắn, trong lòng tự nhiên là rõ ràng đúng mực vị trí. Hắn lần này ra tay trừng phạt nhi tử, không phải là muốn cho nó nhớ lâu một chút mà thôi, cũng sẽ không cho Kiều Giật Trần tạo thành cái gì chứng về sau. Vậy mà mặc dù như thế, giờ khắc này đau đớn nhưng là chân thực tồn tại. Liên như vậy, hai huynh đệ từng người mang theo lòng tràn đầy sầu lo vượt qua dài lâu một đêm. Làm ánh bình minh ánh dạng đông lặng yên tung tiến vào cửa sổ lúc, trải qua một đêm suy nghĩ nhưng không thể ra kết luận Kiều Duệ Uyên rốt cuộc quyết định, hắn chuẩn bị hướng đi mẫu thân Lý Thanh La, thỉnh giáo một chút nàng đối với chuyện này cái nhìn cùng kiến nghị. Liền, Kiều Duệ Uyên không thể chờ đợi được nữa mà từ trên giường nhảy lên một cái, hào hứng hướng về Lý Thanh La cửa phòng chạy như bay. Đi đến trước cửa phòng, Kiều Duệ Uyên dùng sức đánh bắn cửa, cũng lớn tiếng la lên, "Nương, nương, ngài rời giường sao? Nhi tử có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng một chút." Nương theo một trận gấp gáp mà trầm trọng ầm 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 tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm kia dường như muốn đem chỉnh cánh cửa đập phá bình thường, trong phòng trong nháy mắt chuyển đến Tiểu Huyên sợ hai tiếng gào khóc cùng Lý Thanh La phẫn nộ tiếng mắng chửi. Nay âm ý tiếng vang đan xen vào nhau, đánh vỡ buổi sáng nguyên bản yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, Lý Thanh La đầy mặt vẻ giận dữ địa đột nhiên kéo cửa phòng ra. Lý Thanh La thân mang một bộ trắng nõn như tuyết tơ lụa áo ngủ, tóc có chút ngổn ngang xõa tung, trong lòng chăm chú ôm còn buồn ngủ, vẫn còn khóc nỉ non không ngừng tiểu Kiều Huyên. Khi nàng nhìn thấy Tiểu Duệ Uyên lại còn muốn tiếp tục đánh ván cửa lúc, một đôi mắt đẹp trợn tròn, tàn nhẫn mà trừng mắt về phía hắn, ánh mắt kia như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng đến Tiểu Duệ Uyên cả người run lên, không tự chủ được mà đánh run lên một cái. "Mới sáng sớm, ngươi không đi ngủ, muốn làm gì? Có cái gì chuyện hư hỏng? Mau mau cho lão nương nói, sau đó nhanh chóng nhi địa lăn xa một chút." Lý Thanh La tức giận hướng về phía Tiểu Duệ Uyên quát, trong giọng nói tràn ngập thiếu kiên nhẫn cùng tức giận. Tiểu Duệ Uyên mắt thấy Lý Thanh La như vậy thịnh nộ răng rắc, trong lòng không khỏi có chút nhát, nhưng nghĩ tới phụ thân bản giao sự tình, vẫn là nhắm mắt, nơm nớp lo sợ địa mở miệng nói rằng, cái kia, nương, cha nhà hắn muốn cho ta gia nhập cái bang, ngài cảm thấy đến việc này thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn một bên liếc trộm Lý Thanh La sắc mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát phản ứng của nàng. Nhưng mà, khiến Tiểu Duệ Uyên bạn bạn không ngờ rằng chính là, Lý Thanh La nghe xong hắn lời nói này sau, không những không chút do dự nào hoặc suy nghĩ, trái lại hét tầm như lôi lên. Ta xem cái rắm. Ngươi liền vì này chuyện hư hỏng, sáng sớm lại đây gọi cửa, nếu cha ngươi cho ngươi đi, vậy ngươi liền lập tức thu thập xong túi hành lý phụ, có bao xa lăn bao xa. Đừng cả ngày ở tại trong sơn trang vướng chân vướng tay, tịch gặp nhận người phiền. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng bay lên một cước, thẳng tắp hướng về Kiều Duệ bên cái mông đã tới. Này một cước sức mạnh mười phần, chặt chẽ vững vàng địa đá vào Kiều Duệ bên trên người, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Phát tiết xong trong lòng lửa giận sau khi, Lý Thanh La không chút lưu tình địa hất tay đóng cửa phòng, động tác thẳng thắn dứt khoát, chỉ để lại Kiều Duệ bên một thân một mình ngơ ngác mà sự ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là mở mịt thất thố vẻ mặt. Quá một hồi lâu, Kiều Duệ bên tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, hắn lòng tràn đầy oan ức mà quay về cửa phòng đóng chặt la lớn, nương, lẽ nào ta liền không phải ngài con trai rồi sao? Ngài làm sao có thể đối xử với ta như thế, đối với ta sự tình một chút cũng không chú ý. Nhưng là đáp lại hắn chỉ có cái kia lạnh như băng vắng cửa, cùng với trong phòng lúc gần lúc hiện chuyển đến Kiều Huyên nước nở thanh. Lý Thanh La nhẹ nhàng đem Kiều Huyên đặt ở mềm mại thư thích trên giường lớn, nàng muốn định lại mị một lúc, bổ một chút giấc ngủ. Nhưng mà, đang lúc này, một trận đinh thai nhức góc tiếng quát tháo từ ngoài cửa chuyển đến, trong nháy mắt đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Thanh âm kia to lớn, dường như muốn phá tan nóc nhà bình thường. Lý Thanh La bị bất thình lình tạp âm cả kinh tỉnh cả ngủ, lửa giận trong lòng lập tức bị nhen lửa lên. Nàng đột nhiên ngồi dậy, trong miệng lẩm bẩm, "Tốt, ngươi không phải là muốn ta quan tâm ngươi sao? Hành, hôm nay cái lao nương liền cẩn thận địa quan tâm ngươi." Dứt lời, nàng cắn răng, một mặt nổi giận đùng đùng lòng đất giường, bước chân trầm trọng địa hướng về cửa phòng đi đến. Đứng ở cửa Kiều Duệ Uyên nghe được Lý Thanh La lần này lời hung ác sau, lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được chính mình chọc vào cái sọt. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, xoay người nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh chóng như một tia chớp, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Thanh La khí thế hùng hổ địa vọt tới trước cửa phòng, một cái kéo cửa ra, nhưng chỉ nhìn thấy Kiều Duệ Uyên đã chạy đến thật xa. Nhìn cái kia đi xa bóng lưng, nàng tức bực dập chân, hận hận hô, "Thử, coi như ngươi tiểu tử thúi này chạy trốn nhanh, lần sau đừng làm cho ta tóm lại ngươi." Lời còn chưa dứt, nàng dùng sức mà đóng sầm môn, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Mà một bên khác, Kiều Duệ Uyên một đường lao nhanh ra rất xa một khoảng cách sau khi, mới rốt cục dừng bước lại, hai tay chống đầu gối miệng lớn thở hổn hển. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại nhìn ngó phía sau, xác định Lý Thanh La không có đuổi theo, lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. "Ai nha ma ơi, vừa nãy thực sự là quá hiểm. Cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh, không phải vậy này sáng sớm phải chịu một trận đánh no đòn." Tiêu Duệ Uyên một bên vô ngực cho mình thuật khí, một bên trong miệng không ngừng mà oán giận. "Này đều là người nào a? Khi con trai không phải là hỏi một chút nàng ý kiến mà, lại như thế hùng, còn muốn động thủ đánh người, có còn lẽ trời hay không rồi?" Tiêu Duệ Uyên nguyên bản trong lòng nghĩ còn đi tìm một chút Vương Ngự Yên, nghe một chút nàng đối với chính mình gia nhập cái bang chuyện này cái nhìn cùng ý kiến. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, gần nhất mấy ngày nay Vương Ngự Yên tâm tình tựa hồ không lớn tươi đẹp, nếu như mình như thế một sáng sớm địa chạy đi, đánh thức giấc mộng đẹp của nàng, nàng có thể hay không giống như Lý Thanh La động thủ đánh người. Vừa nghĩ tới nơi này, Tiêu Duệ Uyên sắp bước hướng về Vương Ngự Yên gian phòng bước chân, lại như là bị làm định thân chú bình thường, mạnh mẽ địa đứng ở tại chỗ. Sau đó, Tiêu Duệ Uyên xoay người hướng về chính mình hoa viên đi đến. Hai tay hắn vắt ở phía sau, khẽ nhíu mày, ở trong vườn hoa tới tới lui lui điệu tản bộ, phảng phất dưới chân đường mòn biến thành trong lòng hắn xoắn xuýt tâm tư cụ tượng hóa biểu hiện. "Ai, rốt cuộc có muốn hay không đi hỏi đây?" Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Một lát sau, Tiêu Duệ Uyên đột nhiên dừng bước, cắn răng nói rằng, "Quên đi, đi thì đi, cái này nhà nếu không cần ta, vậy ta đi." "Hừ." Nói xong, hắn tức giận mà lại lẩm bẩm vài câu. Bởi vì quyết định muốn gia nhập cái bang, hơn nữa ngày hôm qua Kiều Phong nói rồi muốn chuyển thụ chính mình cái bang tuyệt học Hàng Long thập bát trưởng, vì lẽ đó Kiều Duệ Uyên liền trước tiên chạy đến sân luyện võ, diễn luyện võ học. Không thể không nói, ở giáo sư tập võ phương diện, Kiều Duệ Uyên quả thật có được trời cao chăm sóc ưu thế. Lại không nói cha của hắn chính là hiện nay bang chủ cái bang Kiều Phong, riêng là hắn ngoại tổ mẫu, Tây Hạ Hoàng Thái Phi Lý Thu Thủy, cùng với Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, hai vị này đều là trên giang hồ hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa trong ngày thường vẫn nghiêm ngặt đốc thúc huynh đệ bọn họ luyện công Vương Ngự Yên, có thể nói là tập đông đảo danh sư sở trường cùng kiêm a. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Duệ Uyên muốn luyện võ lời nói, có thể nói là một bước lên trời, như cái kia dương cánh bay lượn hướng, tự hàng bắt đầu liền xa xa dẫn trước với mọi người. Hơn nữa, Tiêu Duệ Uyên luyện võ tư chất cũng thuộc thừa. Cứ việc mới có 13 tuổi, nhưng hắn thể hiện ra võ công trình độ dĩ nhiên làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhiều năm qua, Tiêu Duệ Uyên trước sau kiên trì không ngừng địa khổ luyện tiểu vô tướng công, long trảo thủ cùng lăng ba vi bộ này tam môn tuyệt thế võ công. Trong đó, tiểu vô tướng công càng bị hắn tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới. Mặc dù là ở đông đảo nhị lưu cao thủ bên trong, lúc này Kiều Duệ Uyên dựa vào lòng trảo thủ cùng lăng ba vi bộ phối hợp, cũng coi như là một tên hảo thủ. Giờ khắc này, ở rộng rãi sân luyện công bên trong, Kiều Duệ Uyên trên người mặc một bộ màu đen kinh trang, y phục kia phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, càng sấn cho hắn thân hình mạnh mẽ, anh tư hiên ngang. Hắn dáng người kiên cường như tùng, đứng yên đứng ở giữa sân, khác nào một tòa cứng rắn không thể phá vỡ núi cao. Nó biểu hiện chăm chú vô cùng, hai mắt lấp lánh có thần, vững vàng mà khóa chặt phía trước cách đó không xa một cái tráng kiện gỗ. Chỉ thấy hắn sau khi hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, động tác mềm nhẹ rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh. Hai tay hơi cong khúc, tự một tấm kéo chật dây cung cùng, thủ thế chờ đợi. Lòng bàn tay hướng vào phía trong tiền bo, mười ngón dường như sắt thép đúc ra móc bình thường, từ từ nắm chặt, tỏa ra làm người sợ hai hàng quang, đúng như cái kia sắp đánh về phía con mồi bất rồng, lần đầu triển lộ nó sắc bén phong mang. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp gầm lên bỗng nhiên vang lên, khắc nào bình địa kinh lôi. Tiêu Duệ Uyên bóng người trong nháy mắt tung bay lên, dường như một tia chớp thẳng tắp địa hướng về cách đó không xa cọc gỗ đi vội vã. Trong chớp mắt, hắn liền đã đến cọc gỗ phụ cận. Chỉ thấy nó tay phải bỗng nhiên giọ ra, tốc độ nhanh như tật phong, bàn tay kia càng ở trong chớp mắt khác nào một con uy mãnh vô cùng bất rồng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật tinh chuẩn không có sai sót địa chụp vào cọc gỗ. Này một chảo ẩn chứa cương mãnh kinh đạo, nơi đi qua nơi thậm chí mang theo một trận gào thét tiếng gió. Ngay ở vuốt phải mới vừa chạm đến cọc gỗ thời khắc, Tiêu Duệ bên tay trái cũng là cấp tốc đổi tới tương tự hóa thành vuốt rồng chi hình, cùng tay phải khoảng trường, trái phải kêu gọi kết nối với nhau, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Mỗi một lần ra tay đều là như vậy uy vũ sinh uy, khí thế bằng bạc, làm người nhìn mà phát khiếp. Ở toàn bộ luyện tập quá trình ở trong, Tiêu Duệ bên trước sau một cách hết sức chăm chú mà điều chỉnh chính mình phát lực phương thức cùng với động tác chi tiết nhỏ. Khi thì hắn gặp hết sức trì hoãn tốc độ, bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận cảm thụ ngón tay sức mạnh vi diệu phân bố, tìm kiếm giỏi nhất phát huy ra thực lực bản thân điểm thăng bằng. Khi thì hắn lại đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, để cái kia một song long chảo thủ như đồng hành vân lưu thủy nối liền mà ra, không cho kẻ địch chút nào cơ hội thở lấy hơi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần không ngừng từ trán của hắn trượt xuống, theo gò má chảy xuôi mà xuống, rất nhanh sẽ thấm ướt trên người hắn cái này đơn bạc quần áo. Nhưng mà chìm đắm với trong tu luyện Tiểu Duệ Uyên nhưng đối với này hoàn toàn không cảm thấy, vẫn như cũ vong ngã địa vùng vẩy hái chảo, lần lượt tàn nhẫn mà chảo đánh vào cọc gỗ bên trên. Nương theo hắn cái kia ác liệt thế tiến công, cọc gỗ bên trên từ từ lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình sâu sắc vết chảo, những này vết chảo nhằng nhịt khắp nơi, lít nha lít nhít, phản phất là một bức do Tiểu Duệ Uyên tự tay vẽ mà thành thần bí đồ án. Mà lúc này giờ khắc này, ánh mặt trời ấm áp vừa vặn rơi ra ở mảnh này rộng rãi sân luyện võ bên trên, hào quang màu vàng nóng chiếu rọi ở Tiểu Duệ Uyên tấm kia kiên nghị bất khuất khuôn mặt bên trên, càng lộ ra ra hắn cái kia tràn ngập cảm giác mạnh mẽ hai tay, tỏa ra một loại có 102 mị lực. Chương 218, vì là Tiểu Duệ Uyên gia nhập cái bang làm sớm chuẩn bị. Chương 218, vì là Tiểu Duệ Uyên gia nhập cái bang làm sớm chuẩn bị long trảo thủ đánh cho không sai a. Chính đang Tiểu Duệ Uyên một cách hết sức chăm chú mà luyện võ thời gian, đột nhiên một đạo vang dội mà thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiều Phong chính hai tay ôm ngực, mặt mỉm cười địa đứng ở nơi đó. Tiểu Duệ Uyên nghe được phụ thân Kiều Phong khen sau, không chỉ có không có một chút nào vẻ mừng rỡ, trái lại phiên cái đại đại khinh thường, tức giận như nói: "Cha, ngài hôm qua nhưng là lời thề son sắt địa nói, hôm nay muốn truyền thụ cho ta võ công, có thể nhìn một cái hiện tại đều khi nào rồi. Ngài ngược lại tốt, này trực tiếp ngủ thẳng mặt trời lên cao mới lên." Tiểu Phong bị nhi tử như thế một số lạ, tấm kia nguyên bản vẫn tinh chấn định tự nhiên khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ, hắn có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó cái chảy cái cối giống như giải thích: "Còn chưa là bởi vì ngươi ngự yên tức rồi, ta thân là chủ nhân một gia đình thế nào cũng phải quá khứ rất quên lơn một phen không phải." Nàng cao hứng: "Các ngươi không cũng có thể theo dính chút ánh sáng mà." Đối với Tiểu Phong lần này gò ép lời giải thích, Tiểu Duệ Uyên hiển nhiên một chút đều không mua món nợ, hắn trong lỗ mũi phát sinh một tiếng khinh bị thiết thanh, đồng thời đầy mặt khinh thường nhếch môi, biểu thị đối với phụ thân loại hành vi này cực kỳ bất mãn. Mắt thấy bầu không khí trở nên hơi căng thẳng cùng lúng túng, Tiểu Phong vội vàng ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái nói rằng: được rồi, chúng ta chuyện phiếm thiếu tự, trở lại chuyện chính đi. Duệ Uyên à, ngươi vừa nãy triển khai long trảo thủ sát thực đã khá có hỏa hầu, hơn nữa cùng Lăng Ba Vi bộ trong lúc đó nối liền cùng phối hợp, cũng coi như được với thành thạo như thường, nhưng vẹn vẹn dựa vào những này công phu hành tẩu giang hồ, e sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, bắt đầu từ hôm nay, ta chính thức chuyển thụ ngươi cái bang trấn giúp tuyệt học, Hàng Long thập bát trưởng. Khắc khắc, bởi vì vi phụ hôm nay tới đến hơi hơi đã muộn một tí tẹo như thế, vì biểu đạt ta ấy nấy, cũng bù đắp cái này nho nhỏ khuyết điểm, ta quyết định lại ngoài ngạch nhiều chuyển cho ngươi năm trưởng coi như bồi thường, thế nào? Tiêu Phong một mặt trịnh trọng mà nói. Trên thực tế, Tiêu Phong quyết định nhiều hơn nữa chuyển thụ cho Kiều Duệ Uyên năm trưởng, chính là hắn ngày hôm qua trải qua nhiều lần suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt sau làm ra thận trọng quyết định. Dù sao, tương lai cái bang đời thứ 18 bang chủ Hồng Thất Công đều có thể đem Hàng Long thập bát trưởng 15 trường đầu chuyển thụ cho, cũng chỉ có gặp mặt một lần quyết tính. Đã như vậy, Tiêu Phong lại vì sao không thể đem Hàng Long thập bát trưởng 15 trường đầu chuyển cho cùng mình sớm chiều ở chung con trai ruột? Tiêu Phong càng cân nhắc chuyện này, trong lòng liền càng là cảm thấy đến không thăng bằng. Kết quả là, trải qua một đêm trằn trọc trở mình suy nghĩ, rốt cục có ngày hôm nay cái kế hoạch này. Giờ khắc này, Tiêu Phong vững vàng mà đứng lại ở Kiều Duệ Uyên trước mặt, sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu sử dụng tới Hàng Long thập bát trưởng đến. Cứ việc lúc này thân ở trong nhà, Tiêu Phong vẫn chưa thôi thúc nội lực, nhưng dù vậy, Hàng Long thập bát trưởng thành tựu hắn lại lấy thành danh tuyệt thế trường pháp, một khi triển khai ra, vẫn cứ uy lực kinh người, khí thế bằng bạc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị hắn diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, đang phong tạo cực. Theo thức cuối cùng đánh xong, Tiêu Phong chậm rãi thu công, khí định thần nhàn địa đứng thẳng tại chỗ. Vẫn ở bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát Kiều Duệ Uyên, thì lại không nhịn được tự đáy lòng mà thở dài nói: "Cha, ngài bộ này Hàng Long thập bát trưởng quả thực xuất thần nhập hóa, quá lợi hại." Nghe được nhi tử tán thưởng, Tiêu Phong khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái nói rằng: "Được rồi, thiếu đập cha ngươi định nọ ta rồi. Cha mới vừa đánh bộ này Hàng Long thập bát trưởng, chính là trải qua ta tự thân đặc điểm cùng kinh nghiệm hơn nữa thay đổi mà thành, có thể nói nó là phù hợp nhất cá nhân ta phong cách phiên bản. Đương nhiên, liên quan với nguyên thủy bản hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó ta cũng sẽ không hề bảo lưu địa toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống thực tế, đi tự do lựa chọn đến tuột cùng nên tu luyện một loại nào phiên bản. Hàng Long Thập Bát Trưởng, này một uy danh hiển hách trường pháp, có thể gọi trong chốn giang hồ ngoại công lĩnh vực đỉnh cao kỳ tác. Uy lực của nó mạnh mẽ làm người lưỡi. Nhưng mà, Hàng Long Thập Bát Trưởng kỳ diệu địa phương hơn xa ở đây. Làm võ giả tu tập bộ trưởng pháp này lúc, không chỉ có thể trải nghiệm đến cái kia có 102 lực phá hoại, càng có thể xúc tiến chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Theo tu luyện thâm nhập, tự thân nội công tu vi cũng sẽ cùng nhật đều tăng, đạt tới hóa cảnh. Như vậy đặc biệt có ích, quả thật cái khác tầm thường võ công khó có thể nhìn theo bóng lưng. Hiện tại, ta dạy cho ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng đệ nhất trưởng, Kháng Long Hữu Mối. Tiếp đó, Tiểu Phong biểu hiện chuyên chú, bắt đầu hướng về Kiều Duệ Uyên tỉ mỉ giải thích một trường này thức then chốt yếu điểm, cùng cần đặc biệt lưu ý sự hạng. Chỉ thấy Kiều Phong động tác nước chảy mây trôi, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa vô cùng sức mạnh cùng tinh diệu biến hóa. Hắn khi thì chậm lại tốc độ, phân giải mỗi cái động tác nhỏ bé địa phương, khi thì bỗng nhiên phát lực, thể hiện ra một trường này cương mãnh như thế. Tiểu Duệ Uyên tập trung tinh thần địa lắng nghe Kiều Phong giáo dục, cũng một cách hết sức chăm chú mà quan sát Kiều Phong làm mẫu. Thôi làm lĩnh ngộ sau, Tiểu Duệ Uyên cũng không thể chờ đợi được nữa mà thử nghiệm ở Kiều Phong trước mặt triển khai sở học. Tiểu Phong thì lại đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bất kỳ một tia sai lệch hoặc không đủ địa phương cũng khó khăn trốn hắn pháp nhãn. Một khi phát hiện vấn đề, hắn lập tức lên tiếng sửa lại, dốc lòng chỉ đạo Kiều Duệ Uyên điều chỉnh tư thế cùng dùng sức phương thức. Thời gian lặng yên trôi qua, hai người hoàn toàn chìm đắm ở dạy học cùng học tập bên trong, hồn nhiên vâng ngã. Trong lúc vô tình, đã qua vào lúc giữa trưa, liền bữa trưa đều bị quên sạch sành sanh. Trong lúc, Vương Ngữ Yên mềm mại địa đi tới, vốn muốn la lên bọn họ cùng đi vào dùng cơm. Nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt hai cha con như vậy hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác dáng dấp, liền trực tiếp rời đi. Sau đó thời kỳ, Tiểu Phong mỗi ngày đều gặp rất sớm mà đứng dậy, sau đó mang theo Kiều Duệ Uyên đi đến hoàn toàn trống trải thanh lũ khu vực, bắt đầu dốc lòng truyền thụ, hắn cái kia uy trấn giang hồ Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vì có thể làm cho Kiều Duệ Uyên càng nhanh hơn địa lĩnh ngộ bộ này tuyệt thế trưởng pháp tinh diệu địa phương, Tiểu Phong càng là không chối từ gian lao, tự mình vận dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng, cùng Kiều Duệ Uyên triển khai kịch liệt đối chiến diễn luyện. Tiểu Phong thì lại gặp căn cứ Kiều Duệ Uyên ở trong chiến đấu biểu hiện cùng không đủ địa phương, dành cho tinh chuẩn chỉ đạo cùng sửa lại. Không chỉ có như vậy, bởi vì Kiều Duệ Uyên đối với cẩm nã chi thuật có tình cảm, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, Tiểu Phong quyết định đem chính mình nắm giữ khác một môn tuyệt kỹ, Linh Thiếu Cung Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng truyền thụ cho hắn. Này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, lại tên sáu chiều Chiết Mai Thủ, chính là phái Tiêu Giao Chí Cao vô thượng võ học tinh nghĩa một trong. Nó bao hàm ba đường trưởng pháp cùng với ba đường cầm nã pháp, tổng cộng sáu chiều võ công chiêu thức. Nó thần kỳ địa phương ở chỗ, thế gian bất luận một loại nào chiêu số, võ công đều có thể bị xảo diệu địa dung nhập vào này sáu chiều Chiết Mai Thủ ở trong, khiến cho biến hóa vô cùng, uy lực kinh người. Tại Linh Thiếu Cung bên trong, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ địa vị chỉ đứng sau cái kia đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Kỳ thực vừa bắt đầu, Tiểu Phong trong lòng có chút do dự, có hay không phải đem Thiên Sơn Chiết Mai Thủ truyền thụ cho Kiều Duệ Uyên. Dù sao cái môn này tuyệt học tu luyện lên độ khó khá cao, Kiều Duệ Uyên chính đang luyện võ giai đoạn vàng, làm lỡ cảnh giới của hắn, mà chuyên tâm với chiêu thức, như vậy có đáng giá hay không? Nhưng mà, tại đây mấy ngày quan sát Kiều Duệ Uyên luyện tập Hàng Long Thập Bát Trưởng trong quá trình, Tiểu Phong phát hiện cứ việc Kiều Duệ Uyên sắc thực khá có thiên phú, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh túy vị trí, nhưng không phải chuyện dễ. Nghĩ Kiều Duệ Uyên sắp bước vào giang hồ, kết quả là Tiểu Phong cuối cùng vẫn là quyết định đem Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cũng cùng nhau truyền thụ cho hắn, không kỳ vọng nhờ vào đó trợ giúp Tiểu Duệ Uyên ở võ học chi đạo trên nâng cao một bước, mà là hy vọng con trai của chính mình nhiều một tầng bảo đảm. Lại nói Tiểu Duệ Uyên tu tập Tiểu Vô Tướng Công cùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, hai người một bên trong một ở ngoài, hệ gia đồng nguyên, trong đó càng là có rất nhiều tương đồng địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiểu Phong mới yên lòng đem Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cùng truyền thụ cho Tiểu Duệ Uyên. Làm người không tưởng tượng nổi chính là Tiểu Duệ Uyên đối với Thiên Sơn Chiết Mai Thủ lĩnh ngộ càng là vượt qua thường nhân. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí tập trung vào so với tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng nhiều thời gian hơn ở đây. Thấy tình hình này, Tiểu Phong vẫn chưa nói ngăn cản. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, chỉ có chân chính thích hợp tự thân võ công mới vừa rồi là lựa chọn tốt nhất. Nếu chính mình nhi tử Tiểu Duệ Uyên trung tình với này Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, cái kia liền tùy ý hắn rất luyện tập chính là. Phải biết, này trong giang hồ từ trước đến giờ là lấy vũ lực mạnh yếu luận cao thấp tôn ti, mà không phải chỉ cần dựa vào Hàng Long Thập Bát Trưởng liền có thể gọi bá thiên dưới. Chính là mèo trắng mèo đen, có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt, chỉ cần có thể luyện thành một thân vững vàng bản lĩnh, bất luận loại nào võ công đều có thể ở trên giang hồ dương danh lập vạn. Ở sau khi một năm bên trong, Tiểu Phong nhân Kiều Duệ Uyên việc, chưa từng xem trước dự đoán như vậy, nhiều lần bế quan tu hành. Cùng lúc đó, cái bang tổng đà đầu kia cũng là thỉnh thoảng thông qua dùng bổ câu đưa tin đến đây trưng cầu hắn ý kiến. Trong lúc này, Tiểu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào giáo dục Kiều Duệ Uyên cơ hội. Hắn tận tình khuyên nhủ địa hướng về Kiều Duệ Uyên giảng giải giang hồ các loại hiểm ác, tỉ mỉ phân tích tao ngộ nguy hiểm lúc phải làm ứng đối ra sao, cũng truyền thụ cho hắn hành tẩu giang hồ cần thiết biết được các loại khéo léo kỹ năng. Làm Lý Thu Thủy nghe nói cháu ngoại của nàng Kiều Duệ Uyên sắp bước vào giang hồ thời gian, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng thân thiết tình. Liền, vị này thương yêu van bối trưởng bối, cố ý điều động thủ hạ từ Tây Hạ đưa tới một cái quý giá vô cùng bảo vật, đao thương bất nhập kim ti nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp lập lòe tia sáng chói mắt, mềm mại mà cứng cỏi, phản phất là dùng thế gian mềm mại nhất sợi vàng bệnh mà thành, nó phòng hộ lực lượng có thể gọi nhất lưu. Nó không chỉ có thể chống đỡ đao kiếm công kích, thậm chí ngay cả ám khí cùng cung nỏ cũng khó có thể xuyên thấu, có thể nói chính là Kiều Duệ Uyên lượng thân làm riêng tuyệt hảo phòng thân đồ vật. Chương 219, cái bang một đời mới thiếu bang chủ vào chỗ. Chương 219, cái bang một đời mới thiếu bang chủ vào chỗ. Mắt thấy sở hữu chuẩn bị công tác đều đã thỏa đáng hoàn thành, có thể bàn giao cũng nhiều lần bàn giao xong xuôi, vì vậy Tiểu Phong quyết định tự mình dẫn dắt Kiều Duệ Uyên đi đến cái bang tổng đà động đỉnh sơn. Vì để cho Kiều Duệ Uyên càng nhanh hơn độc lập, Tiểu Phong mọi người vẫn chưa cho an bài xuống người, nha hoàn hộ tống, lần này do Kiều Phong, A Bích đồng thời lái thuyền hộ tống Kiều Duệ Uyên đi đến. Đứng ở trên thuyền, Tiểu Phong yên lặng mà quan sát nhi tử, trong lòng vừa có đối với hắn tương lai con đường lo lắng, lại tràn ngập chờ mong cùng tín nhiệm. Nhưng mà, cứ việc đã làm rất nhiều sắp xếp, nhưng Tiểu Phong biết rõ giang hồ hiểm ác, mưa gió vô thường, một khi đến chỗ cần đến sau, con đường sau đó cũng chỉ có thể dựa vào Kiều Duệ Uyên đi lang bạt. May mà cái bang đều là bộ hạ cũ của mình, hơn nữa Ba Đa cùng Tưởng trưởng lão bọn họ chăm sóc, cũng sẽ không để Kiều Duệ Uyên bị thiệt thòi. Cũng là bởi vì tình cha như núi, vì lẽ đó ở đưa Kiều Duệ Uyên đi đến động đỉnh sơn đêm trước, Tiểu Phong sâu trong nội tâm phần kia nồng đậm tình cha trung quy vẫn là chiếm thượng phong. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn là quyết định lại đến hành trước, đem hàng long thập bát trưởng bên trong cuối cùng ba trưởng truyền thụ cho Kiều Duệ Uyên. Bộ này uy chấn thiên hạ trưởng pháp chính là Tiểu Phong tuyệt kỹ một trong, bây giờ hắn không hề bảo lưu địa dạy cho mình hài tử. Tiểu Phong chỉ hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ một chút sức lực, này xem như là chính hắn một cái phụ thân, cuối cùng có thể chống đỡ hắn. A Bích mềm mại địa hoa thuyền nhỏ, như một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp giống như, chậm rãi đem Tiểu Phong phụ tử đưa đến động đỉnh sơn tổng đà cái kia yên tĩnh bên mở. Làm thuyền bước vàng cặp bờ sau, A Bích mỉm cười hướng về Tiểu Phong cáo biệt, sau đó liền quay lại đầu thuyền, dần dần biến mất ở sóng nước lấp loáng trên mặt hồ. Tiểu Phong cùng A Bích hẹn cẩn thận sau 3 ngày cùng thời khắc đó, nàng gặp lại lần nữa đến đây nơi đây, tiếp hắn trở về Mạn Đà Sơn Trang. Tiểu Phong cùng Tiểu Duệ Uyên mới vừa bước lên ngạ, một đám cái bang đệ tử liền đội vã tiến lên đón. Một tên trong đó cái bang đệ tử mặt tươi cười mà tiến lên, cung kính mà thăm hỏi nói: "Bang chủ, ngài rốt cục trở về. Không biết vị này khí vũ hiên ngang tiểu công tử là?" Tên đệ tử này vừa nói, một bên tò mò đánh giá đứng ở Kiều Phong bên cạnh Kiều Duệ Uyên. Kiều Phong khẽ mỉm cười, đưa tay vô vô Kiều Duệ Uyên bay, cất cao giọng nói: "Thường, đây là ta trưởng tử, Kiều Duệ Uyên." Hắn nghĩ thầm, nếu đã quyết định để nhi tử gia nhập cái bang, xông xáo giang hồ, có chút thân phận tự nhiên không cần hết sức ẩn giấu. Dù sao, hắn nhưng không hy vọng con của chính mình bởi vì che giấu thân phận mà từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò, tự dưng gặp các loại lạnh nhạt cùng làm khó dễ, không duyên cớ tăng thêm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Vị kia cái bang đệ tử vừa nghe mặt sau người càng là bang chủ thân sinh quốc đục, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại chuyển thành mừng rỡ. Hắn vội vàng không mình hành lễ, trong miệng nói rằng: "Hóa ra là thiếu bang chủ đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin mời thiếu bang chủ thứ tội." Tiêu Duệ Uyên thấy đối phương khách khí như thế, vội vã chắp tay đáp lên nói: "Ngài quá khách khí. Mới đến, ngày sau mong rằng chư vị chăm sóc nhiều hơn." Lời nói của hắn cử chỉ nho nhã lễ độ, khiến người ta đột ngột sinh ra hảo cảm. Tiêu Phong ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào đám kia cái bang đệ tử trên người, mở miệng hỏi: "Các vị trưởng lão, có thể đều ở tổng đà bên trong?" Nghe được Tiêu Phong câu hỏi, vừa nãy tên đệ tử kia vội vàng đáp: "Về bang chủ, các vị trưởng lão đều ở tổng đà, chưa từng ra ngoài." Tiêu Phong khẽ gật đầu, cho biết là hiểu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Kiều Duệ Uyên, trong ánh mắt để lộ ra cổ vũ tâm ý, tiếp theo liền bước nhanh chân, dẫn Kiều Duệ Uyên hướng về tổng đà phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, những người cái bang đệ tử dồn dập cùng Tiêu Phong chào hỏi hành lễ. Cũng đối với Kiều Phong đầu lấy tôn kính ánh mắt, Kiều Phong cũng đều gật gật đầu đáp lại. Chờ Kiều Phong hai cha con đi rồi sau khi, động đỉnh sơn bên mở cái bang đệ tử dồn dập tụ tập cùng một chỗ. Đây chính là chúng ta thiếu bang chủ a. Đã sớm nghe nói bang chủ ở bên ngoài dĩ nhiên thành ra lập nghiệp, khởi đầu ta đối với này còn bán tín bán nghi, không nghĩ đến này dĩ nhiên là thật sự, nhìn đứa nhỏ này, cái đầu đều như vậy tao rồi, chà chà chà. Bang chúng đinh đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Ha, ngươi này thật đúng là làm như thấy gì lạ đi. Lấy chúng ta bang chủ như vậy xuất chúng điều kiện cùng uy danh, không biết có bao nhiêu nữ tử đứng xếp hàng, mắt ba ba địa hy vọng có thể bỏ lên trên ta bang chủ giường. Bang chúng bính quay đầu lại, một mặt treo tức địa treo kẹo nói: "Cũng không phải sao, cũng không phải sao." Bang chúng mậu đội vội vã gật đầu phụ họa, trong mắt tràn đầy đối với bang chủ kính phục tâm ý. Thời khắc bây giờ Tiểu Phong căn bản liền không dành bận tâm những này nằm ở bang phái tầng dưới chốt các bang chúng ở nơi đó lung tung nghị luận gì đó, chỉ thấy hắn trực tiếp dẫn Tiểu Duệ Uyên đi đến Ba Đa ở lại sân trước. Giờ khắc này Ba Đa vẫn còn ngút trời đường xử lý sự vụ, chưa trở về, nhưng Tiểu Phong vẫn chưa toát ra chút nào lưu ý vẻ mặt, mà là mang theo Kiều Duệ Uyên tay, chậm rãi tại đây trong sân đi dạo lên, lặng lặng chờ đợi Ba Đa trở về. "Duệ Uyên a, nơi này chính là ngươi Ba Đa thúc đỉnh viện. Sau này, ngươi liền cùng ngươi Ba Đa thúc cùng ở nơi này. Đã như thế, vi phụ trong lòng cũng có thể thoáng chân thật một ít. Mặt khác, ngươi Ba Đa thúc nhưng là chân thật tông sư cấp bậc cao thủ. Cùng mẹ ngươi loại kia thủ xảo tiến vào tông sư không thể giống nhau, hắn tu luyện long tượng bản ngự công, cũng là đương đại số một số hai tuyệt thế võ học. Đợi đến hắn nhàn rỗi thời gian, ngươi có thể cùng hắn luận bàn một chút, để hắn đối với ngươi võ nghệ hơn nữa chỉ điểm chỉ đạo một phen." Tiểu Phong một bên bước chậm với đỉnh viện trong lúc đó, một bên lời nói ý vị sâu xa địa quay về bên cạnh Tiểu Duệ Uyên dặn dò. "Hài nhi biết được, cha." Tiểu Duệ Uyên ngoan ngoãn mà đáp lại phụ thân lời nói, một đôi sáng sủa con ngươi tò mò đánh giá, tòa này xa lạ rồi lại tràn ngập cảm giác mới lạ sân. Nói thật, làm Tiểu Duệ Uyên bước vào cái bang tổng đà bắt đầu từ giờ khắc đó, nội tâm hắn nơi sâu xa cái kia cố hữu ấn tượng, trong nháy mắt bị lật đổ đến rời ra phá toái. Trước đó, trong đầu của hắn cái bang tổng đà có điều chính là một nơi miễn cưỡng có thể cùng một đám ăn mày che gió tránh mưa đơn sơ khu vực tôi. Dù sao, cái bang, tên như ý nghĩa không phải là do một đám quần áo lam lũ ăn mày tạo thành sao? Có thể có cái bình thường sân cung bọn họ dung thân đã nhưng mà xem như là không sai. Thậm chí, Tiêu Duệ Uyên đã sớm làm tốt chịu khổ nhọc trong lòng chuẩn bị. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt cảnh trí lại làm cho hắn trố mắt ngất ngụm, nơi này đúng là cái bang tổng đà sao? Mà xem cái kia động đỉnh dưới chân núi bên bờ, từng chiếc tinh xảo thuyền chỉnh tề địa sắp xếp, phản phất một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện hạm đội, lại nhìn cái kia động đỉnh trên núi, một căn đống giường cột chạm chỗ phong ốc chẳng chịt có hứng thú địa đứng sừng sững ở giữa, khí thế rộng rãi, mà những người các đệ tử cái bang trên người ăn mặc tuy đại đô là áo vải bố phục, thế nhưng liền cái miếng vá đều không có, này cái nào còn có nửa phần ăn mày rằng rớp. Cùng hắn tưởng tượng khốn cùng chán nản quả thực khác nhau một trời một vực. Lẽ nào bây giờ ăn mày cũng như này giàu có hay sao? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Duệ Uyên không nhịn được mở miệng hướng về phụ thân Tiểu Phong dò hỏi, "Cha, chúng ta cái bang như vậy có tiền à?" Tiểu Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc như tử, trên mặt không khỏi toát ra một tia tự hào vẻ, chậm rãi nói, "Nguyên bản cũng không phải là như vậy, chỉ là sau đó đang vi phụ một phen chủ tính bên dưới, cái bang bắt đầu đặt chân rất nhiều sản nghiệp lĩnh vực, trải qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh, mới vừa có hôm nay lần này phồn vinh cảnh tượng. Cho tới trong đó chi tiết, ngày sau đợi ngươi ở trong bang thật nhiều thời gian thì sẽ chậm rãi biết được." Nghe được phụ thân giải thích, Tiêu Duệ Uyên đăm chiêu địa điểm gật đầu, trong lòng đối với cái bang nhận thức lại có hoàn toàn mới chuyển biến. Ngay lập tức, Tiêu Duệ Uyên như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự, lại lần nữa hỏi tới, "Ồ nha, đúng rồi, cha, ngài trong ngày thường đều sống ở nơi nào? Làm gì? Ngươi còn muốn trụ ta sân? Chờ ngươi lên làm bang chủ cái bang nói sau đi." Tiêu Phong một mặt không nhịn được nói rằng, trong giọng nói mang theo không hề che giấu chút nào không khách khí. Hắn cái kia rộng rãi lồng ngực hơi chập trùng, hiển nhiên với trước mắt tên tiểu tử này yêu cầu cảm thấy bất mãn hết sức. "Mới không phải đây, ta chính là muốn thế nương các nàng nhìn, ngươi có hay không cái bang trong tổng đà kim ốc tàng tiểu?" Tiêu Duệ Uyên vừa nghe Tiểu Phong nói như vậy, nhất thời gấp đến độ bứt lên cổ họng lớn tiếng cãi lại lên. Hắn tấm kia nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ bởi vì sốt ruột mà đỏ bừng lên, một đôi mắt to trợn lên tròn xoe, dường như muốn phun ra lửa bình thường. Tiểu Phong nhìn Tiêu Duệ Uyên cái kia phó tức đến nổ phổi răng rắc, trong lòng không khỏi cảm thấy đến buồn cười, nhưng ngoài miệng nhưng không tha người, "Nha à, còn nhỏ tuổi, tâm tư cũng không ít ta. Lại còn nghĩ tới đây loại sự tình tới." Nói, Tiểu Phong còn cố ý lắc lắc đầu, bày ra một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Nhưng mà, Tiểu Phong đang chuẩn bị lại cẩn thận chào phúng Tiêu Duệ Uyên vài câu thời điểm, đột nhiên, lỗ tai của hắn khẽ động, như là nhận ra được dị thường gì. Ngay lập tức, Tiểu Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt cấp tốc hướng về một cái hướng khác nhìn tới. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân dồn dập liền từ xa đến gần địa chuyển đến. Tiếng bước chân kia trầm trọng mạnh mẽ, mỗi một bước đều giống như có thể chấn động đến mức mặt đất hơi rung động. Tiểu Phong cùng Tiểu Duệ Uyên không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt tìm đến phía cửa, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, thân cao có tới 2 mét cự hán xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này cự hán vừa nhìn thấy Tiểu Phong, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động biểu hiện. Hắn cặp kia chuông đồng to bằng trong đôi mắt lập lòe lệ quang, môi cũng bởi vì hưng phấn mà khẽ run. Người đến chính là Ba Đa, hắn một đường chạy chậm đi đến Tiểu Phong trước mặt, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, "Bang chủ, ngài có thể coi là trở về." Tiểu Phong thấy thế, liền vội vàng nói, được rồi, đều là bao lớn người, làm sao chả xem đứa bé tự khóc sướt mướt. Thú hồ nơi này còn có tiểu bối ở đây, đừng làm cho người chê cười." Vừa nói, Tiểu Phong một bên dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái đứng ở phía sau Tiểu Duệ Uyên. Theo Tiểu Phong lời nói, Ba Đa lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như quay đầu đi, nhìn về phía Tiểu Phong phía sau Tiểu Duệ Uyên. Lúc này Tiểu Duệ Uyên đang tò mò địa đánh giá vị này thân hình to lớn hán tử, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu Duệ Uyên vừa thấy được Ba Đa quăng tới ánh mắt, liền vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt mang theo vẻ cung kính, hướng về Ba Đa hành lên lễ đến, cũng cất cao giọng nói, "Tiểu Duệ Uyên bái kiến Ba Đa thúc." Ba Đa thấy thế, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, mở miệng hỏi, "Đây là?" Đứng ở một bên Tiểu Phong lập tức cười nói, "Đây là ngươi đại chất tử a. Ta dự định để hắn gia nhập chúng ta đối ngoại ngút trời đường. Trong ngày thường ta muốn là có việc ra ngoài không ở tổng đà, mong rằng ngươi có thể giúp ta nhiều quản giáo một hồi." Tiểu Phong vừa dứt lời, Ba Đa trong nháy mắt cả kinh há to miệng, dáng dấp kia phảng phất có thể nhét vào một cái trứng gà tự. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình vẫn luôn biết được Tiểu Phong ở bên ngoài một bên lập gia đình, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Phong thậm chí ngay cả nhi tử cũng đã lớn như vậy. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là bạn cùng lứa tuổi a. Từ khi 18 tuổi năm ấy bắt đầu, còn ở đại nghĩa phân đà lúc, hắn liền theo Tiểu Phong, bây giờ tinh tế tính ra, hai người có điều mới 34. Có thể trước mắt Tiểu Phong đứa con trai này, đánh giá làm sao cũng có chừng 10 tuổi đi. Đây rốt cuộc là cái gì thời điểm sự tình? Thanh cửu Tiểu Phong cận bệ, hắn đối với này lại không biết gì cả. Chương 220, cái bang đời mới trưởng lão, Vương Tiếu chương 220, cái bang đời mới trưởng lão, Vương Tiếu bang chủ, ngài đây cũng quá. Ba Đa đứng ở nơi đó, che miệng một cái, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Chỉ thấy hắn đầy mặt xoắn xuýt, tựa hồ trong lòng có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tiểu Phong thấy thế, lông mày rậm vậy một cái, lớn tiếng nói, "Quá cái gì quá? Tiểu Mỗ năm nay 34, có cái 13 tuổi nhi tử, này không phải rất bình thường mà, có gì kỳ quái địa phương?" "Đúng là ngươi nha, Ba Đa, ngươi xem một chút chính ngươi, đều như thế cao tuổi rồi, lại còn không biết cho mình tìm cá bà nương lập gia đình, ta thực sự là không hiểu nổi, ngươi những năm này đến cùng đều khô cái gì đi tới?" Nói xong, Tiểu Phong còn bất mãn địa trợn mắt khinh bỉ một cái. Ba Đa nghe Tiểu Phong lời nói này, nhất thời sử sốt, quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hé miệng muốn giải thích vài câu, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại nuốt trở vào. Trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, ta nhiều năm như vậy có thể làm gì? Ngoại trừ không ngày không đêm địa vùi đầu khổ luyện công phu, chính là một cách toàn tâm toàn ý vì là chúng ta cái bang vào sinh ra tử, chung quanh buôn ba. Bây giờ bởi vì chưa thành ra liền bị bang chủ trách cứ, chuyện này thực sự là quá oan uổng. Ta thực sự là số khổ a. Tiểu Phong nhìn Ba Đa cái kia một mặt hai đoán vẻ mặt, tâm trạng cũng có chút không đành lòng. Dù sao Ba Đa đối với mình vẫn trung thành tuyệt đối, không có công lao cũng có khổ lao. Liền, Tiểu Phong chỉ hoan ngữ khí, vô vô Ba Đa vài nói, được rồi, coi như ta nói nhầm rồi. Ngày nào đó cái, ta khiến người ta giúp ngươi hảo hảo thu xếp hôn sự, cũng không thể trơ mắt mà nhìn các ngươi ba nhà đứt đoạn mất hương hòa đi. Nhưng mà, đang lúc này, Ba Đa lại đột nhiên sâu kín bước lên một câu, bang chủ, kỳ thực ta không tính Ba Đa chỉ là tên của ta mà thôi. Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi sửng sốt một chút, Ba Đa lời nói, liền ngay cả luôn luôn phong khoáng hào hiệp Tiểu Phong cũng không khỏi cảm thấy có chút hứa lung túng. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, làm sao đem Ba Đa là thổ phiên người thân phận quên đi. Nhưng mà, Tiểu Phong dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, chỉ thấy hắn cấp tốc háng giọng một cái, cố ý tăng háng một cái, sau đó cười nói với Ba Đa, ha ha, nhìn ta cái này tính, dĩ nhiên quên ngươi đến từ thổ phiên. Có điều không liên quan, nếu ngươi bây giờ đã đến chúng ta trung thổ khu vực, vậy dĩ nhiên là đến dựa theo chúng ta nơi này quy củ đến làm việc. Ngươi ở thổ phiên vốn là không có họ thị, đơn giản liền nhập ra tùy tục, đổi họ Ba làm sao? Ba Đa nghe xong Tiểu Phong nói, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Phải biết, ở tại bọn hắn thổ phiên, chỉ có những người nằm ở giai tầng thống trị nhân tài nắm giữ dòng họ, mà xem hắn loại này dân thường, địa vị vẹn vẹn so với nô lệ hơi hơi cao một tí tẹo như thế thôi, căn bản không thể nói là có cái gì dòng họ có thể nói. Nghĩ đến đây, Ba Đa cảm thấy đến Tiểu Phong nói tới không phải không có lý, cẩn thận suy nghĩ một phen sau, cảm thấy được họ Ba tựa hồ cũng hoàn toàn thỏa địa phương. Kết quả là, hắn hướng về phía Tiểu Phong mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị này. Giữa lúc Tiểu Phong cùng Ba Đa hai người chuyện trò vui vẻ, trò chuyện với nhau thật vui thời gian, bên trong cái bang bộ cũng đã sôi sùng sục. Nguyên lai, cái bang đông đảo các trưởng lão biết được Tiểu Phong trở về tin vui, từng cái hưng phấn dị thường, đội vàng thả tay xuống bên trong sự vụ, dồn dập đội vã mà chạy tới phòng nghị sự tập hợp. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn cố ý điều động một tên đệ tử đi vào xin mời Tiểu Phong, để hắn mau chóng đến đây phòng nghị sự gặp lại. Chính đang Tiểu Phong cùng Ba Đa tán gẫu đến khí thế ngất trời thời khắc, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kêu gào, "Bang chủ, các vị trưởng lão đã hiểu ngài trở về, giờ khắc này chính tụ hội với trong phòng nghị sự, lo lắng chờ đợi ngài đi đến." Bất thình lình tiếng la như một cơn gió mạnh mưa rào, trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản ung dung vui vẻ bầu không khí, làm cho Tiểu Phong cùng Ba Đa hai người không thể không tạm thời gián đoạn lẫn nhau ôn chuyện tình. Tiểu Phong nhìn chăm chú nhìn lên, người đến không phải người khác, chính là tùy tùng chính mình nhiều năm bộ hạ cũ Vương Thiếu. Nhớ năm đó, Vương Thiếu từ Đại Nghĩa Phân Đà bắt đầu liền vẫn đi theo Tiểu Phong, sau đó lại trước sau đi đến Đại Trí Phân Đà. Mấy năm trước, Tiểu Phong thấy nó trung thành tuyệt đối, năng lực xuất chúng, toại tự mình nhận lệnh hắn vì là Đại Trí Phân Đà chi chủ. Nhân này Đại Trí Phân Đà nguyên bản cùng tổng đà cùng chỗ Bình Giang phủ, đã như thế, tài nguyên phân phối khó tránh khỏi có trùng điệp cùng lãng phí. Kết quả là, từ lúc phải có một vài năm trước, Tiểu Phong quyết định thật nhanh, hạ lệnh đem Đại Trí Phân Đà thiên đến Lâm An phủ, cũng chính là sau đó Hàng Châu. Bây giờ xem ra, nói vậy là ở Tiểu Phong rời đi đoạn này trong thời gian, Vương Thiếu hay bởi vì những chuyện khác, phụ mệnh triệu hồi tổng đà. Nhưng mà, mặc dù vật đổi sao rời, lần thứ hai nhìn thấy vị này ngày xưa kể vai chiến đấu bộ hạ cũ, Tiểu Phong trong lòng vẫn là khó nén vui sướng tình, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thân thiết, mở miệng dò hỏi, "Vương Thiếu, ngươi khi nào trở về tổng đà? Hiện nay ở tổng đà lại đảm đương chức gì?" Nghe được Tiểu Phong đặt câu hỏi, Vương Thiếu đội vàng ôm quyền không mình hành lễ, cung cung kính kính địa hồi đáp, "Về bản chủ, thuộc hạ chính là trước đó vài ngày vừa mới trở lại tổng đà. Còn nhậm chức vụ mà, hiện nay chưa có sáng tỏ sắp xếp." Nhưng vào lúc này, một bên Ba Đa đột nhiên nói chen vào đi vào, hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm ý, chậm rãi nói rằng, "Vốn là liên quan với Vương Thiếu huynh đệ việc, xử lý lên vẫn còn có mấy phần vướng tay chân, nhưng trước mắt bang chủ ngài nếu đã trở về, cái kia sở hữu vấn đề tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng." "Ồ nha." Tiểu Phong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc rơi vào Vương Thiếu trên người, muốn nói mấy vị trưởng lão có do dự, cần làm phiền hắn người bang chủ này làm chủ, e sợ. Tiểu Phong thoáng tập trung tinh thần, tỉ mỉ mà cảm ứng Vương Thiếu quanh thân tỏa ra khí tức gợn sóng, trong phút chốc liền hiểu rõ huyền cơ trong đó, trên mặt lập tức triển lộ ra một vẻ hiểu rõ đủ cười, quay về Vương Thiếu mở miệng nói rằng, "Ha ha, thì ra là như vậy, xem dáng dấp như vậy, những năm gần đây ngươi ở võ công phương diện tu luyện nhưng là chưa từng lười biếng. Nhìn khí thế kia, hiển nhiên lại là có đột phá, chẳng lẽ là công hơn tích lũy đầy đủ, lần này đến đây chúng ta tổng đà là dự định lên cấp trưởng lão vị trí sao?" Vương Thiếu nghe vậy, vội vã khiêm tốn địa khoát tay áo một cái, mỉm cười đáp lại nói, "Bang chủ ngài thực sự là quá đề cao ta, ta điểm ấy bé nhỏ võ công, cùng ngài lẫn nhau so sánh chuyện này quả là chính là khác nhau một trời một vực, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới." Tiểu Phong nghe xong bắt đầu cười ha hả, vỗ vỗ Vương Thiếu bay, cảm khái vạn ngàn nói, "Thật không nghĩ đến a, cái tên nhà ngươi lại đi ở Triệu Giang phía trước." Vương Thiếu khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ vô cùng khách khí, này đều nhiều hơn thiệt thòi bang chủ ngài năm đó dốc lòng giáo huấn, nếu không có ngài chỉ điểm sai lầm, Vương Thiếu sao có thể có hôm nay như vậy nho nhỏ thành tựu. Cho tới Lao Triệu mà, hắn hồi trước đã từng được quá trọng thương, thân thể bao nhiêu chịu đến chút ảnh hưởng, vì lẽ đó ở võ công tiến cảnh trên hơi chậm một ít ngược lại cũng đúng là bình thường. Có điều, trước đây ta cùng hắn vẫn có thư tín vắng lai, theo ta được biết, hắn bây giờ khoảng cách đột phá bình cảnh nên cũng không xa, chỉ là bất luận làm sao, lần này tóm lại vẫn bị ta giành trước một bước. Nói đến chỗ này, Vương Tiếu khỏe miệng không tự chủ dương lên một hồi. Tiêu Phong thấy thế, cười lắc lắc đầu, trêu ghẹo nói, được rồi, ngươi cũng đừng lại nơi này khoe khoang rồi, cẩn thận Lao Triệu nếu như biết rồi, có thể chiếm được thương tâm đi. Đến, Duy Uyên, mau tới bái kiến một hồi ngươi Vương Tiếu thúc thúc, vị này cũng là cha nhiều năm bộ hạ cũ. Dứt lời, Tiêu Phong hướng về phía sau Kiều Duy Uyên vẫy vẫy tay. Kiều Duy Uyên nghe khiến tiến lên, cung cung kính kính địa hướng về Vương Tiếu được rồi một cái lễ, cất cao giọng nói, Kiều Duy Uyên nhìn thấy Vương Tiếu thúc. Vương Tiếu, nhìn thấy thiếu bang chủ thực sự là quá khách khí rồi. Vương Tiếu nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng cung cung kính kính địa đáp lại nói. Trên thực tế, từ lúc đến đây nơi đây trước, hắn liền đã biết được Tiểu Phong lần này trở về, còn dẫn theo con trai của chính mình cùng hiện thân. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Kiều Duệ Uyên lúc, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, đứa nhỏ này bất kể là dung mạo tướng mạo, thân hình tư thái, cũng hoặc là những phương diện khác, không có chỗ nào mà không phải là tài năng xuất chúng, có thể xứng được thừa lựa chọn. Không phải không thừa nhận, quả thật là hổ phụ không khuyển tử a, không thẹn là tiểu bang chủ thân sinh có đủ. Được rồi, chúng ta lên đường thôi, vừa vặn cùng nơi đi nhìn một lần chư vị trưởng lão. Tiểu Phong mỉm cười nói, sau đó trước tiên cất bước hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến. Ba đa, Vương Tiếu cùng Tiểu Duệ Uyên ba người thì lại đi sát đằng sau Tiểu Phong bước tiến. Không lâu lắm, đoàn người liền tới đến phòng nghị sự trước cửa. Tiểu Phong mới vừa bước vào phòng khách, Lữ trưởng lão, Tống trưởng lão chờ cả đám người dồn dập đứng dậy, không hẹn mà cùng địa hướng về Tiểu Phong ôm quyền thi lễ, cũng cùng kêu lên hô to, "Bàn chủ." Tiểu Phong mặt mỉm cười, hướng về mọi người khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Đợi đến mọi người lần lượt kết thúc chỗ ngồi, toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ có đứng ở nơi cửa Vương Tiếu cùng Tiểu Duệ Uyên hai người có vẻ hơi đột. Lúc này, Tiểu Phong ánh mắt quét qua, lập tức trực tiếp quay về mọi người đang ngồi người mở miệng hỏi, "Lữ trưởng lão, liên quan với Vương Tiếu điều nhiệm tổng đà chuyện này, không biết hiện tại tiến triển làm sao?" "Về ban chủ, Vương đà chủ những năm gần đây vẫn tận tâm tận lực địa vì là chúng ta cái bang hiệu lực, có thể nói là chiến công hiển hách. Hắn không chỉ có dẫn dắt thủ hạ đệ tử nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, còn ở trên giang hồ dương danh lập vạn, vì là ta cái bang tranh chấp không ít vinh dự. Ngay ở ngày gần đây, Vương đà chủ võ công càng là đạt được trọng đại đột phá, dĩ nhiên bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng công lao, hoàn toàn phù hợp lên cấp ta cái bang chín đại trưởng lao tiêu chuẩn. Nguyên bản, đối với có hay không muốn tức khắc để bạc hắn, chúng ta đoàn người trong lòng bao nhiêu còn có chút do dự. Có thể hiện tại được rồi, bang chủ ngài đã về rồi, chuyện này tự nhiên đến do ngài quyết định định đoạt." Lữ trưởng lao đứng dậy, chắp tay hướng về Tiểu Phong bẩm báo tình huống. Tiểu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn quét một vòng sau cất cao giọng nói, "Ta cái bang từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Nếu ông Tiếu đã thỏa mãn lên cấp trưởng lao tất cả điều kiện, như vậy hôm nay, bản bang chủ liền chính thức thăng chức ông Tiếu vì là cái bang chín đại trưởng lão. Chư vị đối với này có gì dị nghị không?" Chương 221, bang chủ một mạch đệ tử đi truyền, Tiểu Duệ Uyên chương 221, bang chủ một mạch đệ tử đi truyền, Tiểu Duệ Uyên vừa dứt lời, ở đây đông đảo các trưởng lão dồn dập châu đầu ghé tai lên. Bọn họ đại thể đều đối với ông Tiếu khá là quen thuộc, biết rõ vị này cũng là cái bang lão nhân, không chỉ có đối nhân xử thế không thể chê, gần đây võ nghệ cũng có đột phá, tuyệt đối có thể xưng tụng đức nghệ song hình. Chỉ chốc lát sau, thấy không có người đưa ra ý kiến phản đối, Tiểu Phong hài lòng gật gật đầu, nói tiếp, "Nếu đại gia Hỏa Nhi cũng không có ý kiến, cái kia ông trưởng lão, mời ngài trực tiếp vào ghế ngồi xuống đi. Sau này còn nhiều hơn nhiều đi theo tòa các vị trưởng lão giao lưu lĩnh giáo, cộng đồng vì ta cái bang phát triển ra mưu tính sách." Dứt lời, Tiểu Phong mỉm cười hướng về Vương Tiếu phất phất tay, ra hiệu hắn mau mau lại đây liền tòa. "Đa tạ bang chủ, cùng với chư vị trưởng lão ưu ái cùng thưởng thức, Vương Tiếu nhất định sẽ vì là cái bang máu chảy đầu rơi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối từ." Vương Tiếu mắt thấy chính mình trưởng lão chức dĩ nhiên bán đã đóng tuyển, trong lòng lơ lửng khối đá lớn kia rốt cục vững vàng rơi xuống đất, hắn như chút được gánh nặng giống như thật dài mà thở phào một hơi đến. Sau đó xoay người mặt hướng mọi người ôm quyền thi lễ, nôn từ khẩn thiết mà nói rằng: "Vương trưởng lão, không cần đa lễ như vậy rồi, nhanh vào ngồi đi." Nô trưởng lão mặt mỉm cười, hướng về Vương Tiếu khoát tay áo một cái ra hiệu nó vào chỗ. Phải biết, này Vương Tiếu trên thực tế cũng coi như được với là Nô trưởng lão bộ hạ cũ thuộc hạ, bây giờ nhìn thấy Vương Tiếu có thể thuận lợi lên cấp trưởng lão vị trí, Nô trưởng lão tự nhiên cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Ngay lập tức, ở đây ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng điệu tập trung đến còn sót lại người kia trên người, chính là tiểu bang chủ trưởng tử Kiều Duy Uyên. Tiểu Phong nhận ra được tầm mắt của mọi người đều tập trung vào chính mình nhi tử, lập tức không do dự nữa, lanh lẹ địa mở miệng giới thiệu đến, vị này chính là khuyển tử Kiều Duy Uyên, từ hôm nay trở đi đem chính thức dấn thân vào ta cái bang môn hạ. Ta dự định để hắn lúc trước hướng về đối ngoại ngút trời đường rèn luyện một phen. Duy Uyên, còn không mau tới bái kiến chư vị trưởng lão. Tiểu Duy Uyên nghe được phụ thân nói, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng bước nhanh về phía trước vài bước, cung cung kính kính địa không mình hành lễ nói, "Tiểu Duy Uyên, bái kiến các vị trưởng lão." Mọi người nghe xong Tiểu Phong mấy lời nói này sau khi, chợt dồn dập làm ra đáp lại. Chỉ thấy cái kia tưởng trưởng lão trước tiên mở miệng khen, thiếu bang chủ thực sự là dáng vẻ đường đường, khí khai anh hùng hừng hực a. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền đã bộc lộ tài năng, tương lai tất thành đại khí, có thể nói là tuổi trẻ tài cao a. Thiếu bang chủ, đi ngút trời đường, ở ba trưởng lão thủ hạ rèn luyện một phen, đối với tự thân võ nghệ tăng lên tất nhiên vô cùng hữu ích. Nô trưởng lão khẽ bước chính mình trong râu, chậm rãi nói, ở đây giải thích dưới, ba đa từ khi Tiểu Phong sau khi rời đi, liền thành cái bang vũ lực trần nhà, vì lẽ đó cái bang các trưởng lão thương nghị qua đi, đang chim bổ câu đưa thư, kinh Tiểu Phong cho phép sau khi chính thức bị cái bang nhận lệnh vì là cái bang trưởng lão. Đứng ở một bên Tiểu Duệ Uyên thì lại một mặt cung kính mà lắng nghe chư vị trưởng lão giao huấn. Được rồi, chư vị trưởng lão không nên lại thổi phồng đứa nhỏ này, không phải vậy hắn sợ là kiêu ngạo hơn đến bay lên trời đi. Duệ Uyên, ngươi lui xuống trước đi đi. Tiểu Phong mặt mỉm cười mà nhìn Tiểu Duệ Uyên, nhẹ giọng dặn dò. Ở chính thức hướng về các trưởng lão giới thiệu xong Tiểu Duệ Uyên sau khi, Tiểu Phong liền để cho rời đi đại sảnh. Dù sao, đón lấy cái bang cấp cao tầng muốn thương nghị việc, cũng không phải là mới vào cái bang Tiểu Duệ Uyên có khả năng tham dự. Chờ Tiểu Duệ Uyên thân ảnh biến mất ở cửa sau, vẫn chưa mở miệng tưởng trưởng lão trước tiên đặt câu hỏi, "Bang chủ, ngươi lần này trở về còn đi sao?" Tiểu Phong nhìn chung quanh một vòng các vị đang ngồi trưởng lão, sau đó thản nhiên hồi đáp, "Thực không dám giấu giếm, ta lần này trở về, chuyên vị hộ tống Tiểu Duệ Uyên đến đây. 3 ngày sau, ta liền muốn rời đi. Bởi vậy, nhân cơ hội này, như các vị trưởng lão ở ta trước khi rời đi, gặp phải bất cứ vấn đề gì hoặc có chuyện quan trọng vụ cần thương thảo, cứ nói thẳng một trực, chúng ta cộng đồng thương nghị giải quyết chi pháp." Tiểu Phong vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt rơi vào một mảnh trong yên lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang suy tư nên mở miệng như thế nào. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Tống trưởng lão trước tiên đánh vỡ mảnh này trầm mặc. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, biểu hiện ngưng trọng nói rằng: "Bang chủ, từ ngài rời đi tới nay, tuy nói trong bang sự vụ lớn nhỏ đều giao do chúng ta mấy vị trưởng lão quản lý, nhưng bởi vì chức trách phân chia không đủ rõ ràng, đến nỗi với ở xử lý một số sự tình lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sơ hở địa phương. Cứ thế mãi, e sợ sẽ ảnh hưởng đến bản bang vận chuyển bình thường cùng phát triển. Cái kia Tống trưởng lão có thể có cái gì tốt kiến nghị?" Tiểu Phong lông mày rậm vậy một cái, lấp lánh có thần hai mắt nhìn chăm chú Tống trưởng lão, giọng nói như chuông đồng hỏi. Chỉ thấy Tống trưởng lão thoáng chần chờ một chút, sau đó ngắm nhìn một phía, cùng mọi người ở đây đối diện một phen sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng: "Bang chủ, thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể noi theo từ trước cách làm, ở bên trong cái bang bộ thiết lập trưởng đồng long đầu trước, do nó chuyên môn phụ trách bang hội công việc hàng ngày quản lý công tác, mặt khác, tái thiết trí một tên trưởng bắt long đầu, để cho hiệp trợ trưởng đồng long đầu đồng thời xử lý bang hội các hạng tạp vụ. Đã như thế, nói vậy có thể càng hữu hiệu địa quản lý tốt chúng ta cái bang." Nói xong lời nói này, Tống trưởng lão liền ngậm miệng không nói, lặng lặng mà chờ đợi Tiểu Phong cùng với những người khác đáp lại. "Ừ, Tống trưởng lão nói rất có lý, rất có đạo lý." Một bên Lữ trưởng lão trước tiên biểu thị tán thành, không được gật đầu đáp lời nói. Còn lại các vị trưởng lão thấy thế, cũng đều dồn dập gật đầu ra hiệu, biểu thị đối với đề nghị này tán thành. Tiểu Phong hơi nheo cặp mắt lại, rơi vào trầm tư. Đối với này cái gọi là trưởng bổng long đầu cùng trưởng bát long đầu, trong lòng hắn tự nhiên là biết rất rõ. Hai người này chức vị chính là phụ trách cái bang hàng ngày quản lý trọng yếu nhân vật, tuy rằng địa vị hơi thấp với truyền công trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão, nhưng cũng ở bình thường trưởng lão bên trên. Bây giờ mọi người đều đối với này phương án biểu thị tán thành, Tiểu Phong tự nghĩ cũng không phản đối chi cần phải. Liền, hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, nếu chư vị trưởng lão đều không có dị nghị, cái kia liền dựa vào này làm việc. Bắt đầu từ hôm nay, ở ta cái bang bên trong, tăng thêm thiết trưởng bổng long đầu cùng trưởng bát long đầu hai chức, chuyên tổ chức cái bang công việc hàng ngày. Chỉ là người này tuyển phương diện mà. Nói đến chỗ này, Tiểu Phong đưa mắt đầu tiên tìm đến phía Ngô trưởng lão, làm như đang dò hỏi đối phương có hay không ý nguyện. Ngô trưởng lão nhìn thấy Tiểu Phong ánh mắt quan tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng bước nhanh đi lên trước, cười rạng rỡ nói: "Bang chủ, ngài xem ta đều một cái xưng giả, đã đến gần đất xa trời số tuổi, này long đầu vị trí, thật không phải ta lão già này có thể gánh chịu. Vẫn là đem cơ hội để cho các trưởng lão khác đi." Hắn vừa nói, một bên liên tục xua tay, ra hiệu chính mình lực bất tòng tâm. Tiểu Phong thấy thế, cũng không có miễn cưỡng, chỉ là khẽ gật đầu, ôn tồn nói rằng: "Nếu Ngô trưởng lão như vậy chối từ, Tiểu Mộ đương nhiên sẽ không làm người khác khó chịu. Như vậy, theo ý ta, liền để Hề trưởng lão kế nhiệm trưởng đồng long đầu trước, Trần trưởng lão thì lại tiếp nhận trưởng bắt long đầu, không biết chư vị ý như thế nào?" Tiểu Phong vừa dứt lời, nội đường liền vang lên một mảnh tán thành tiếng. "Tán thành, tán thành, không ý kiến." Mấy vị trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau sau, dồn dập mở miệng biểu thị chống đỡ. Tiểu Phong hài lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị tuyên bố cuối cùng quyết định lúc, chợt nhìn thấy Hề trưởng lão cùng Trần trưởng lão gần như cùng lúc đó từ chỗ ngồi đứng lên. Chỉ thấy Hề trưởng lão chắc tay, giành nói trước: "Đa tạ ban chủ, cùng với các vị trưởng lão đối với tại hạ nâng đỡ, nhưng chính là người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hề nào đó biết rõ tự thân năng lực có hạn, thực sự khó có thể đảm nhiệm được bực này trọng yếu chức vụ, mong rằng bang chủ có thể khắc tìm hiền năng chi sĩ, đảm đương này mặc cho." Ngay lập tức, Trần trưởng lão cũng lên tiếng phụ hòa nói: "Đúng đấy, bang chủ, Trần mỗ cũng có đồng cảm, thực sự là xấu hổ cực kỳ, xin mời bang chủ tuyển một người khác cao minh." Tiểu Phong không nghĩ đến Hề trưởng lão cùng Trần trưởng lão dĩ nhiên gặp song song chối từ, không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người đang ngồi người, phát hiện lúc này ngoại trừ mới vừa từ chối Ngô trưởng lão, Hề trưởng lão cùng Trần trưởng lão ở ngoài, giữa trường cũng chỉ còn sót lại đối với Ba Đa, Tưởng trưởng lão cùng với vừa mới thăng cấp Ông Tiếu trưởng lão ba người. Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Cái kia thân cao có tới 2 mét tử hán, Ba Đa, ngồi nghiêm chỉnh địa phục với bàn trước, hết sức chuyên chú vị trí lý cái bang phức tạp sự vụ. Phải biết, Ba Đa nhưng là cái bang bên trong cao thủ hàng đầu một trong, nó vũ lực có thể gọi khủng bố, là cái bang mạnh mẽ uy hiếp lực lượng. Nếu để cho như vậy một cái uy manh vô cùng nhân vật đến xử lý vụ bắt bang vụ, thực tại hơi lớn tài tiểu dùng. Ngoại trừ Ba Đa ở ngoài, ở Kiều Phong cùng với trong lòng mọi người, trưởng bổng long đầu cùng trưởng bắt long đầu ứng cử viên dĩ nhiên vô cùng sống động. Vương Tiếu dù sao mới vừa lên làm cái bang trưởng lão, vì lẽ đó cái bang trưởng bổng long đầu lẽ ra nên do Tưởng trưởng lão tiếp nhận, mà Vương Tiếu thì lại tiếp nhận trưởng bắt long đầu, phụ tá Tưởng trưởng lão. Làm Kiều Phong đem chính mình ý nghĩ nói ra sau khi, mọi người đều biểu thị tán thành, không hề dị nghị. Dù sao, ở đây phiên cạnh tranh bên trong, những người nguyên bản rất có lực cạnh tranh các trưởng lão đều đã dồn dập lui ra đấu võ. Đã như thế, Tưởng trưởng lão cùng ông Tiếu một cách tự nhiên trở thành nhất quán lựa chọn. Đúng là ông Tiếu cuối cùng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là hậu học mặt tiến, mới vừa lên làm cái bang chín đại trưởng lão, liền sắp lần thứ hai thăng chức vì là trưởng bát long đầu, địa vị thậm chí ngự trị ở bình thường trưởng lão bên trên. Đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện thủ binh, ông Tiếu nội tâm khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Sau đó, mọi người quay chung quanh những chuyện khác vụ triển khai thâm nhập thảo luận. Bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói năng thoải mái, trải qua một phen kịch liệt tranh luận cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, rốt cục đạt thành rồi một loạt nhận thức chung. Sau đó, mọi người liền dồn dập đứng dậy rời đi, từng người đi chấp hành phân phối đến nhiệm vụ. Ngay ở này sau khi không bao lâu, một cái làm người chú ý tin tức như gió xoáy giống như cấp tốc truyền bá ra, cái bang đương nhiệm bang chủ Kiều Phong chi tử Kiều Duệ Uyên chính thức gia nhập cái bang. Tin tức này như đá tảng tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt ở bên trong cái bang bộ gây nên to lớn náo động. Hầu như cùng lúc đó, khác một cái đồng dạng chấn động lòng người tin tức cũng theo nhau mà tới, bên trong cái bang bộ quyết định nhận lệnh tân trưởng Đồng Long Đầu cùng trưởng Bát Long Đầu. Những tin tức này như là mọc ra cánh, đầu tiên là bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ động đỉnh sơn tổng đà. Ngay lập tức, chúng nó lại như liệu nguyên ngọn lửa, từ động đỉnh sơn lan tràn đến toàn bộ cái bang các phân đà, đường khẩu, phương đường. Theo thời gian trôi đi, nay cố dậy sóng vẫn chưa biến mất, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng, liên quan với Kiều Duệ Uyên gia nhập cái bang, cùng với tân trưởng Đồng Long Đầu cùng trưởng Bát Long Đầu nhận lệnh tin tức, từ từ khuếch tán đến toàn bộ giang hồ. Chương 222, 10 năm chương 222, 10 năm trong chớp mắt, 10 năm thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vã trôi qua mà đi. 10 năm này thời gian đủ khiến thế gian vạn vật phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất kể là một người vận mệnh quy tích, vẫn là một cái thế lực to lớn hưng suy vinh đủ, cũng hoặc là toàn bộ triều đình mây gió biến ảo, cũng có thể trong lúc này trải qua trước nay chưa từng có chuyển ngoặt cùng tái tạo. Lại nói bang chủ cái bang Kiều Phong chi tử Kiều Duệ Uyên, mới có 13 tuổi liền gia nhập cái bang đối ngoại ngút trời đường. Theo tuổi tác dần trưởng, Kiều Duệ Uyên dựa vào tự thân xuất chúng thiên phú cùng không ngừng cố gắng, từ từ ở bên trong cái bang bộ bộc lộ tài năng. Đặc biệt là ở ngút trời đường cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ địa phương, Kiều Duệ Uyên nhiều lần lập xuống hiển hách công văn, nó chắc việc biểu hiện không chỉ có thắng được các bang chúng nhất trí tán thành cùng tán dương, càng là gây nên đông đảo cái bang cao tầng trọng điểm quan tâm. Dù sao Kiều Duệ Uyên xem như là bang chủ một mạch, xem như là cái bang người sắp thừa kế. Rốt cục, trải qua một loạt nghiêm ngặt thử thách sau, Kiều Duệ Uyên thành công bị xác lập vì là bang chủ cái bang người thừa kế, trở thành mọi người chú ý nhân vật tiêu điểm. Mà thành tựu tân một đời bang chủ bồi dưỡng đối tượng, Kiều Phong đối với chính mình nhi tử, đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình võ công tuyệt học, bắt đầu đem cái bang khác một môn độc môn bí tịch, đả cầu đồng pháp truyền thụ cho Kiều Duệ Uyên. Phải biết, này đả cầu đồng pháp chính là cái bang trấn bang tuyệt kỹ, từ trước đến giờ chỉ truyền dư đương nhiệm bang chủ cùng với đời tiếp theo bang chủ, người bên ngoài đừng hòng chia sẻ nửa phần. Nay đồng pháp tổng cộng 36 đường, tinh diệu tuyệt luân, biến hóa vô cùng. Trong đó lại phân chia tỉ mỉ vì là 8 loại khẩu quyết, chia ra làm chọn, phòng, chuyển, bán, dẫn, đâm, đối phó, phách, mỗi loại khẩu quyết bên dưới càng ẩn chứa 4 đến 5 đường độc đáo đặc sắc đồng pháp chiêu thức. Tuy nói Kiều Duệ Uyên ở tu tập Hàng Long Thập Bát Trưởng lúc tiến triển có chút chậm chậm, nhưng hắn đối với này đả cầu đồng pháp nhưng là ngộ tính cực cao, phản phất trời sinh liền cùng này đồng pháp có gắn bó keo sơn bình thường. Ở ngày qua ngày khắc khổ nghiên cứu cùng thực chiến diễn luyện sau khi, Kiều Duệ Uyên đối với đả cầu đồng pháp lý giải càng sâu sắc, vận dụng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Khi hắn sử dụng đả cầu đồng pháp ở trên giang hồ tung hoành ngang dọc thời gian, cái kia linh động khó lường đồng pháp như tật phong sậu vũ giống như che ngập bầu trời mà đến, khiến kẻ địch khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, Kiều Duệ Uyên chi danh nương theo đả cầu đồng pháp hiển hách thanh uy lần thứ hai truyền khắp toàn bộ võ lâm, dẫn tới vô số anh hùng hào kiệt vì thế mà choáng váng. Thời gian hồi tưởng đến 3 năm trước, khi đó Kiều Duệ Uyên chính trực tuổi đời 20 tuổi. Ngay ở cái này phong nhã hào hoa trong niên kỷ, hắn nên đón trong đời một cái trọng yếu điểm bước ngoặt, trải qua bên trong cái bang bộ một loạt nghiêm ngặt sát hạch cùng đánh giá sau, hắn rốt cục bị chính thức nhận lệnh vì là cái bang phó bang chủ. Khoảng cách tiếp nhận cái này đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ cái bang vị trí, lại tiến một bước. Mà ở cùng một năm, nô trưởng lão nhân tự giác tuổi tác dần cao, tinh lực có hạn, toại quyết định lui khỏi vị trí cái bang hàng hai, không tham dự nữa trong bang sự vụ quyết sách cùng quản lý. Kiều Phong ở Kiều Duệ Uyên kế thừa phó bang chủ sau khi, chuyên môn cùng với luận bàn võ nghệ. Chỉ thấy Kiều Duệ Uyên trong tay côn đồng như rắn ra khỏi hang bình thường, biến hóa thất thường, thế tiến công ác liệt vô cùng. Kiều Phong thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm than thở Kiều Duệ Uyên tinh xảo đồng pháp. Ở kiến thức Kiều Duệ Uyên xuất thần nhập hóa đả cầu đồng pháp sau khi, Kiều Phong tại chỗ làm ra một cái làm người hơi chút bất ngờ quyết định, hắn đem tượng trưng bang chủ cái bang quyền lực chuyển thừa tín vật lục ngọc trượng, tự tay chuyển giao đến Kiều Duệ Uyên trong tay. Đến đây, tuy rằng Kiều Duệ Uyên trên danh nghĩa chỉ là cái bang phó bang chủ, nhưng trên thực tế đã nắm giữ bang chủ quyền ủy cùng địa vị. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cùng Kiều Duệ Uyên tự thân chắc việt võ nghệ cùng một nhị tờ. Từ lúc nhiều năm trước đây, hắn liền dựa vào hơn người võ học thiên phú, thành công đột phá nhất lưu cao thủ cảnh giới. Hơn nữa Kiều Duệ Uyên có nhiều loại tuyệt thế võ công, nó long trảo thủ cương mãnh ác liệt, có thể dễ dàng cào nát kẻ địch phòng ngự, thiên sơn chết mai thủ biến hóa vô cùng, chiêu thức quỷ dị khó lường, bạch hồng trưởng lực càng là uy lực kinh người, quỷ dị khó lường, trưởng phong đến địa phương, hoàn toàn kinh động thiên hạ. Mà hắn tu luyện tiểu vô tướng công, thì lại có thể mô phỏng thiên hạ bất kỳ võ công con đường, khiến cho võ học trình độ nâng cao một bước. Ngoài ra, còn có cái kia lăng ba vi bộ, đây là khinh công bên trong tuyệt đỉnh pháp môn, khiến Kiều Duệ Uyên thân hình lơ lửng không cố định, khó có thể dự đoán. Hơn nữa đả cầu đồng pháp bộ này cái bang tuyệt học, làm cho Kiều Duệ Uyên ở trên giang hồ hiếm có đối thủ. Mặc dù là đối mặt tông sư cấp bậc cao thủ Ba Đa, muốn chiến thắng Kiều Duệ Uyên cũng không phải chuyện dễ. Ba Đa cần toàn lực ứng phó, tiêu hao rất lớn tinh lực cùng công lực mới có khả năng đánh bại Kiều Duệ Uyên. Cho tới cái khác tầm thường cao thủ thì càng khó nhìn theo bóng lưng. Nếu là Kiều Duệ Uyên một lòng muốn chạy trốn, lấy thân thủ của hắn cùng tốc độ, coi như là Ba Đa cường giả như vậy cũng chỉ có thể theo không kịp. Cái bang chư vị trưởng lão chính là vừa ý Kiều Duệ Uyên tiềm lực cùng tài hoa, mới gặp nhất trí đồng ý đem hắn rất sớm mà đẩy tới phó bang chủ bảo tọa, cũng mang nhiều kỳ vọng. Tin tưởng trong tương lai thời kỳ, Kiều Duệ Uyên định có thể dẫn dắt cái bang hướng đi càng huy hoàng ngày mai. Tại quá khứ trong 10 năm, cái bang nên đón thực lực đại bạo phát thời kỳ. Tất cả những thứ này đều được lợi từ Kiều Phong vô tư địa cung cấp đông đảo quý giá bí tịch, đồng thời phổ biến cái bang điểm cống hiến chế độ. Tại đây loại khích lệ cơ chế dưới, các đệ tử cái bang chăm chỉ tập võ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cứ việc chưa xuất hiện cấp bậc tông sư cao thủ hàng đầu, nhưng nhất lưu cao thủ số lượng nhưng đang kéo dài tăng trưởng. Vì dành cho những người trẻ tuổi một đời càng nhiều bộc lộ tài năng cơ hội, cái bang không thể không tăng cao trở thành cái bang chín đại trưởng lão ngưỡng cửa cùng điều kiện. Cùng lúc đó, Lữ trưởng lão, Tống trưởng lão, Hề trưởng lão cùng Trần trưởng lão chờ bốn vị đức cao vọng trọng trưởng lão cũng dồn dập lựa chọn tiến vào giữa ẩn lui trạng thái. Bọn họ cam tâm tình nguyện địa, đem càng nhiều bày ra tự mình cơ hội nhường cho những người phân chấn phồn thịnh bọn hậu bối, hy vọng có thể bồi dưỡng được một đời mới cái bang lãnh tụ, dẫn dắt cái bang hướng đi càng tương lai huy hoàng. Cùng lúc đó, theo cái bang đệ tử số lượng càng ngày càng tăng, làm sao thích đáng thu xếp những vị đệ tử này trở thành việc cấp bách. Ở Kiều Phong đắn đo suy nghĩ cũng đưa ra tính kiến thiết ý kiến sau, cái bang quyết định bước ra trọng yếu một bước, thành lập hải ngoại phân đà. Bọn họ tích cực mở rộng hải ngoại thị trường, thiết lập đông đảo hải ngoại đường khẩu, lấy này đi mở mang càng bao la không gian phát triển. Cái này quyết sách một khi thực thi, liền gợi ra liên tiếp phản ứng dây chuyền. Bên trong cái bang bộ rất nhiều người lực dồn dập hướng ra phía ngoài rời đi. Liền ngay cả ẩn lui Ngô trưởng lão, giữa ẩn lui Trần trưởng lão mọi người, khi hiểu được hải ngoại tình hình cụ thể sau, đều không chút do dự mà chủ động tình anh, xuất lĩnh đội ngũ lao tới hải ngoại. Đã như thế, cái bang không chỉ có thành công phân tán một số người lực áp lực, càng là mượn cơ hội này đem tự thân sức ảnh hưởng kéo dài đến hải ngoại khu vực, do đó ẩn giấu chống canh một vì là thực lực mạnh mẽ. Mà ở Đại Tống triều đình bên này, thế cục nhưng phát sinh trọng đại biến hóa. Vị kia đã từng anh minh thần võ Tống Chiết Tông bất hạnh chết bệnh, mới có 24 tuổi, sau đó Tống Huy Tông leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà, vị này tân đế tựa hồ không thể kế thừa tiên hoàng trị quốc tài năng, Đại Tống vương triều ở sự thống trị của hắn bên dưới đem cấp tốc hướng đi suy sụp. Có điều, đối với cái bang mà nói, triều đình việc dường như mây khói phù vân, bọn họ không rảnh bận tâm cũng vô lực đúng tay. Dù sao, cái bang thành tựu trong chốn giang hồ một thế lực lớn, nó trọng tâm trước sau đặt ở tự thân phát triển lớn mạnh bên trên. Mặt khác, Tiêu Phong tại quá khứ 10 năm vẫn chưa sống ngủ thời gian. Trải qua không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục thành công đem phái Tiêu Giao Bất Lão Trưởng Xuân Công dung nhập vào chính mình Thái Ất Bất Diệt Thân ở trong. Không chỉ có như vậy, hắn còn thuận thế đối với Thái Ất Bất Diệt Thân ở trong bất diệt thức hơn nữa hoàn thiện. Được lợi từ bộ này hoàn toàn mới công pháp mạnh mẽ gia trì, Tiêu Phong thám thiết cảm nhận được tự thân tuổi thọ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù chưa đột phá võ đạo cảnh giới Kim Đan, nhưng hắn tin chắc dựa vào bây giờ công lực, coi như sống đến 200 tuổi cũng không phải việc khó. Mà vào lúc ấy, khoảng chừng cũng chính là Nam Tống diệt vong thời khắc. Ngoại trừ tuổi thọ ở ngoài, Tiêu Phong trải qua nhiều năm không ngừng địa nỗ lực tu luyện, rốt cục thành công để tự thân ở tiên thiên giai đoạn về phía trước bước vào một bước dài. Mà tại đây dài lâu 10 năm thời gian bên trong, Tiêu Phong càng là từng có một đoạn cực kỳ hiếm có mà quý giá trải qua, hắn ngắn ngủi địa tiến vào một loại tỉnh ngộ trong trạng thái. Loại này tỉnh ngộ phảng phất một đạo linh quang xẹt qua đầu óc, làm cho Kiều Phong đối với võ học chi đạo linh ngộ trong nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới, mà điều này cũng chính là Kiều Phong công lực có thể đạt được tiến bộ to lớn chỗ mấu chốt. Cùng lúc đó, Kiều Phong nhạc mẫu Lý Thu Thủy cũng là thành tựu phi phàm. Trải qua thiên tân vạn khổ cùng vô số lần tôi luyện, nàng cuối cùng thành công bước vào tiên thiên cảnh giới, có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm lâu dài. Nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, ở lên cấp tiên thiên sau khi, vị này đã từng tận hưởng tây hạ đời sống xa hoa nữ tử, nhưng dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, lặng yên trở về Mạn Đà Sơn trang bắt đầu ẩn cư, từ đây trải qua không tranh với lời, tiên tính đạm bạc tháng ngày. Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân bên này, tình huống đồng dạng khả quan. Bởi vì không hề bị đến thủ hạ phản loạn cùng với Lý Thu Thủy quấy rầy cùng phá hoại, nàng thuận lợi địa vượt qua mỗi 30 năm liền cần trải qua một lần trùng tu kỳ. Lần này thành công đột phá lại vì nàng thắng được 30 năm thời đỉnh cao. Trong lúc này, nói vậy Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ dựa vào nội lực thâm hậu cùng tinh xảo võ nghệ tiếp tục uy trấn giang hồ. Cho tới Vương Ngữ Yên, cái này nguyên bản liền thiên phú dị bẩm nữ tử, bây giờ càng là cố gắng tiến lên một bước, nàng thành công lên cấp đến tông sư cảnh giới. Đồng thời, Vương Ngữ Yên khắc khổ nghiên tập dung hợp nhiều môn phái tiêu giao tuyệt thế võ công, chính hướng về cảnh giới tiên tiên toàn lực nỗ lực. Có thể dự kiến, giả lấy thời gian, Vương Ngữ Yên chắc chắn trở thành trong chốn giang hồ lại một tiên tiên cao thủ. Tiêu Phong tại đây 10 năm, ngoại trừ hết sức chuyên chú địa bế quan luyện công để cầu không ngừng đột phá tự mình ở ngoài, với cái khác rất nhiều phương diện cũng không từng có chút nào lười biếng. Trong đó đáng nhắc tới chính là, Tiêu Phong điều động dưới trướng bang chúng mở rộng hải ngoại thế lực thời điểm, thành công đem cái kia thường có lưu cầu danh xưng Đài Loan một lần công chiếm mà xuống. Làm như vậy vừa đến có thể thành cái bang đông đảo đệ tử cung cấp một nơi sống yên phận vị trí, thứ hai mà, nhưng là cho mình kiến tạo một tòa hào hoa phủ để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Để ngừa 100 năm sau Mông Cổ thiết kỵ như cuồng phong mưa rào giống như mãnh liệt xuôi nam thời gian, nơi này có lẽ sẽ trở thành bọn họ cuối cùng càng tránh gió cùng kiên cố tâm chắn. Thứ hai, Tiêu Phong thành công để A Bích cùng với Linh Thiếu Cung Mai Kiếm, Lan Kiếm, Trúc Kiếm lần lượt vì là Kiều Phong sinh hạ tử nữ, tiến một bước mở rộng lão Kiều gia gia tộc nhân khẩu. Chương 223, lên đường đi đến Bất Lao Trưởng Xuân Cốc. Chương 223, lên đường đi đến Bất Lao Trưởng Xuân Cốc. Khi ngươi chuyên tâm với một chuyện tình huống, liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua nhanh chóng. Kiều Phong đem hắn phần lớn thời gian đều chút xuống với cái kia dài lâu mà cô tịch bế quan bên trong. Năm tháng liền như vậy lại lặng yên trôi qua 20 năm. Bây giờ Kiều Phong, dĩ nhiên 63 tuổi cao tuổi, này nếu như đổi làm hiện đại, đã toán đi vào tuổi già đoàn. Từ khi Kiều Phong từ Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy nơi đó, được biết Bất Lao Trưởng Xuân Cốc phái Tiêu Giao bí ẩn sau khi, cho tới nay đã qua đi 31 năm. Này xa xôi hơn 30 năm, đủ để khiến thế gian rất nhiều sự vật phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thí dụ như Kiều Phong, nếu như giờ khắc này hắn nghĩ, liền khả nhi tôn nhiêu đầu gối, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình, thậm chí chừng 2 năm nữa quan cảnh, hay là liền có thể nên đón bốn đời cùng đường đại hỷ việc, chỉ có điều Kiều Phong chí không ở này. Năm tháng thúc người già, những người trước kia liền đi theo ở Kiều Phong bên cạnh các hồng nhan tri kỷ, A Chu, A Bích, còn có Linh Thiếu Cung bên trong Mai Lan Trúc Cúc Lục nam nữ, theo sự ăn mòn của tháng năm từ từ già đi, năm xưa thanh xuân mỹ lệ từ lâu một đi không trở về. Mặc dù là thành công đột phá tới tiên tiên cảnh giới Lý Thu Thủy, mà còn nắm giữ tiểu vô tướng công gia trì, bây giờ dù chưa mãn 130 tuổi, còn chưa đến sinh mệnh cuối cùng, nhưng nó thân thể cũng bắt đầu hiện hiện ra già yếu thái độ, ngày xưa mạnh mẽ dáng người cũng chậm chậm trở nên hơi tập tễnh lên. Nay chủ yếu là bởi vì nàng trước kia cùng Vu Hành Vân trong lúc đó không ngừng nghỉ phân tranh ứng phó, hơn nữa trong ngày thường đối với tự thân thiếu hụt nghiêm ngặt ràng buộc cùng bảo dưỡng. Tiểu Phong một nữ nhân đầu tiên Lý Thanh La, tuy nói tuổi tác muốn so với hắn lớn hơn cái vài tuổi, nhưng may mắn chính là nàng từ lâu bước vào cảnh giới tông sư. Hơn nữa bởi vì trong ngày thường chú trọng bảo dưỡng, làm cho nàng bây giờ vẫn như cũ phong thái hiểu điệu, ý nhị mười phần. Nhưng mà nói đến Vương Ngữ Yên, vậy thì không thể không nhắc lên Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, tại sao lại đối với nàng như vậy tán dương rất nhiều. Ngay ở năm ngoái, Vương Ngữ Yên năm gần 50 thời khắc, nàng thành công bước vào cảnh giới tiên thiên. Phải biết, một khi bước vào tiên thiên, liền có thể nắm giữ dài đến 150 năm tuổi thọ. Không chỉ có như vậy, nàng tu tập võ công còn có kéo dài tuổi thọ kỳ diệu công hiệu, tuổi thọ còn có thể tăng cường, nói cách khác, Vương Ngữ Yên còn có 100 năm tuổi thọ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hiện nay Vương Ngữ Yên nhìn qua vẫn cứ thanh xuân mỹ lệ, phản phất năm tháng chưa từng ở trên người nàng lưu lại chút nào dấu vết. Bây giờ Kiều gia dĩ nhiên trở thành một cái khổng lồ mà hiển hách gia tộc, thanh danh truyền xa. Trong đó, trưởng tử Kiều Duệ Uyên trí dũng song toàn, thuận lợi địa tử Kiều Phong trong tay tiếp nhận bang chủ cái bang trước, dẫn dắt cái bang đệ tử không ngừng phát triển. Mà con thứ Kiều Giật Trần thì lại xa phó Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, tiếp quản Linh Thiếu Cung. Hắn dựa vào hơn người trí tuệ cùng dũng khí, cấp tốc ở trong cung dựng nên lên hy vọng, đem Linh Thiếu Cung thống trị đến ngay ngắn rõ ràng. Cho tới trong nhà lão Tam Kiều Huyên cùng lão Tứ Kiều Hy, càng là Kiều Phong đông đảo tử nữ bên trong người tài ba. Hai người bọn họ nắm giữ cực cao võ học thiên phú, đều có vấn đỉnh cảnh giới tiên tiên khả năng. Hai huynh muội dắt tay song vai, cùng đi đến đảo Lưu Cầu con đường, phụ trách khống chế Kiều gia đại hậu phương. Ở nơi đó, các nàng tỉ mỉ bố cục, xảo diệu ứng đối các loại khiêu chiến, bảo đảm Kiều gia sản nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Kiều Phong đối với cái khác các con gái bồi dưỡng cũng là bởi vì tài thi giáo, đầy đủ tôn trọng các nàng từng người hứng thú ham muốn. Có yêu thích cầm kỳ thư họa, liền xin mời danh sư chỉ điểm, dốc lòng giáo dục, có trung tình với y thuật dược lý, Tiểu Phong liền phái người trùng quanh vơ vét quý giá điển tịch, giúp đỡ nghiên cứu đào tạo sâu. Làm phụ thân, Tiểu Phong có thể nói là tận tâm tận lực, bất kể là trên tinh thần vẫn là vật chất trên chống đỡ đều chưa bao giờ vắng chỗ. Ở Kiều Phong kết thúc bế quan thời điểm, còn thường xuyên lấy người hiện đại đặc biệt thị giác cùng phương thức tư duy, dành cho bọn nhỏ một ít tràn ngập thiện ý nhắc nhở cùng kiến nghị, trợ giúp các nàng phòng ngừa đường vòng, càng tốt mà trưởng thành cùng phát triển. Nói thí dụ như, muốn rời xa phương Bắc, khối này sắp phát sinh biến đổi lớn cùng chiến loạn địa phương. Mắt thấy Kiều gia ngày càng phồn vinh hưng thịnh, các tộc nhân an cư lạc nghiệp, Kiều Phong trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào tình. Cái này đã từng trải qua vô số mưa gió nam nhân, rốt cục có thể yên lòng dỡ xuống bả vai gánh nặng, đi truy tìm thuộc về mình mộng tưởng rồi. Hắn tin tưởng, có như thế ưu tú các con gái kế thừa gia nghiệp, Kiều gia nhất định sẽ tiếp tục viết huy hoàng văn chương, vĩnh viễn ghi lại sử sách. Ở ánh nắng tươi sáng một ngày này, trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót. Chỉ thấy xa xa chậm rãi đi tới một nam ba nữ, bóng người của bọn họ từ từ rõ ràng xuất hiện ở đại lý Vô Lượng Sơn dưới chân. Cầm đầu nam tử thân hình cao lớn uy mãnh, tướng mạo anh tuấn đẹp trai, tỏa ra một loại dũng cảm khí, mà ở bên cạnh hắn thì lại theo một cái khoảng chừng 8-9 tuổi đáng yêu bé gái, bề ngoài nhìn thiên chân vô tả, hai gã khác nữ tử dung mạo khá là tương tự, nhưng nhìn kỹ bên dưới lại có chỗ bất đồng, một người trong đó thanh xuân giàu có phân chấn, khuôn mặt đẹp dị thường. Tên còn lại thì lại hơi chút giàn mua, dấu vết tháng năm ở trên mặt nàng lưu lại nhàn nhạt tân ký, có điều từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra, khi còn trẻ là cái đại mỹ nữ. Ngày này bốn người không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh tiền nhiệm bang chủ cái bang Tiểu Phong, cùng với tiền nhiệm Thiên Sơn Linh Thiếu Cung cung chủ Vu Hành Vân, Tây Hạ Hoàng Thái Phi Lý Thu Thủy cùng Vương Ngự Yên. Từ khi Vu Hành Vân đem Linh Thiếu Cung giao cho Kiều Giật Trần trưởng quản sau, nàng liền mô phỏng Lý Thu Thủy, chuyển nhà đến Mạn Đà Sơn Trang. Đã như thế, nguyên bản yên tĩnh Mạn Đà Sơn Trang trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt, toàn bộ Sơn Trang lập tức nắm giữ hai vị lao Phật gia. Khởi đầu, này có thể để thân là trang chủ Lý Thanh La cảm thấy cực kỳ không khỏe, trong lòng đều là thấp thỏm bất an, e sợ cho ngày nào đó không cẩn thận chọc giận chuyện này đối với sư tỷ muội, do đó đưa tới một trận hỗn hợp đánh kép. Có điều cũng may trưởng thành theo tuổi tác, trải qua thế sự tang thương, Lý Thanh La tính cách cũng dần dần trầm ổn hạ xuống, thêm nữa hiện thực tình huống bức bách, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, tận lực cùng các nàng sống chung hòa bình. Bởi vậy, cứ việc tháng ngày trải qua có chút câu nệ, nhưng tổng thể tới nói coi như là khá lắm rồi. Ngay ở ngày gần đây, Tiểu Phong đột nhiên quyết định muốn mở ra cái kia thần bí khó dò bất lao trưởng xuân cốc. Khi tin tức kia truyền đến Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy cùng Vương Ngự Yên trong hai lúc, ba người đều biểu thị muốn cùng Thủy Tùng đi đến. Đối với Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy mà nói, lần này hành trình không chỉ có thể tận mắt nhìn các nàng sư phụ nơi sinh, càng quan trọng chính là có thể tìm kiếm trong truyền thuyết bất lao tuyển có hay không khô cạn. Dù sao, thành tựu nữ nhân, ai có thể chống lại thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lao to lớn hấp dẫn chứ? Kết quả là, dấu trong lòng lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, bốn vị này mỗi người đều mang đặc sắc nhân vật bước lên đoạn này tràn ngập không biết lữ trình. Vương Ngự Yên chính là Tiểu Phong chờ ba người cố ý kêu cùng đi. Chỉ vì này Vương Ngự Yên triển lộ ra thiên phú dị bẩm, tồn tại như vậy từng kia một lên cấp đến võ đạo cảnh giới kim đan khả năng. Nói không chắc chờ sự thần bí khó lường này bất lao trưởng xuân cốc lại lần nữa đóng kín sau khi, có thể trước ở Vương Ngự Yên chết ra trước, ban tặng nàng một lần thực hiện thời cơ đột phá. Vì lẽ đó làm cho nàng sớm đến đây quan sát một phen, tóm lại cũng là hữu ích vô hại việc. Đợi đến mọi người đến Vô Lượng Sơn thời khắc, Lý Thu Thủy việc đáng làm thì phải làm địa xông vào phía trước nhất. Dù sao lúc trước, nàng cùng Vô Nhai Tử từng tại đây Vô Lượng Sơn dưới gắn bó làm bạn vượt qua 5 tháng dài dằng dặc, đối với điều này nơi địa hình tự nhiên đúng rồi, nhưng mà với ngực, gọi nó vì thế địa đầu xà cũng không hề quá đáng. Phải biết, này thần bí bất lao trưởng xuân cốc gần nấp đến từ sâu, không chỉ có như vậy, nó ngoại bộ càng là thiết có tầng tầng trận pháp thành tựu bình phong cách trở. Nếu không biết được xác thực tiến vào chi pháp, những người ngoại lai người muốn tìm ra này lối vào tung lũng vị trí, quả thực còn khó hơn lên trời. May mà chính là, Tiểu Phong một nhóm 4 người đều là thực lực siêu phàm tiên tiên cao thủ, bất luận con đường phía trước làm sao gồ ghề gian nguy, bụi gai nằm dày đặc, bọn họ đều có thể coi như đường bằng phẳng, giống như là giẫm trên đất bằng vậy ung dung vượt qua. Ở Lý Thu Thủy vị này người hướng dẫn dưới sự dẫn lĩnh, 4 người một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng thành công đến một nơi khác nào thế ngoại đảo nguyên giống như xa hoa vị trí. Nơi này tuy đã hoang phế hồi lâu, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được một chút ngày xưa nhân loại ở đây sinh hoạt quá manh mối. Tiểu Phong nhìn chăm chú quan sát sau khi trong lòng không khỏi hơi động, nơi đây dĩ nhiên chính là Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử hai người đã từng ẩn cư vị trí, nghe tên xa gần Lang Hoàng Ngọc Động. Chính mình năm đó còn lén lút đã tới một lần, đương nhiên chuyện này vẫn là nát ở trong lòng mình đi. Nếu không thì có một số việc không tốt giải thích. Đi tới nơi này, Lý Thu Thủy ánh mắt chậm rãi rơi vào cảnh tượng trước mắt bên trên. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, khác nào một mảnh mềm mại đám mây giống như phiêu đến phía trước. Rồi da nhỏ và dài tay trắng, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia quen thuộc vách núi, xúc cảm lạnh lẽo mà thô ráp, phảng phất mang theo dấu vết tháng năm. Năm xưa ký ức như thủy triều xông lên đầu, Lý Thu Thủy không tự chủ được mà chìm đắm trong đó. Những người cùng Vô Nhai Tử cùng thời gian, ở trong đầu của nàng không ngừng lấp lóe. Bọn họ từng ở chỗ này gắn bó làm bạn, cười nhìn mây tụ mây tan, cũng từng sóng vai bước chậm với trên núi đường mòn, lắng nghe hoa thơm chim hót. Nhưng mà, vật đuổi sao rời, bây giờ chỉ còn giữ lại nàng một thân một mình trở lại chỗ cũ. Không biết qua bao lâu, Lý Thu Thủy rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng khẽ lắc đầu một cái, tự phải đem những người hồi ức quăng ra đầu óc. Nhẹ giọng nói rằng, đi thôi, phía trước cũng sắp đến. Âm thanh tuy thấp, nhưng rõ ràng truyền vào Kiều Phong ba người trong tai. Dứt lời, nàng liền xoay người tiếp tục đi đầu đi về phía trước. Kiều Phong ba người thấy thế, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là yên lặng mà tùy tùng Lý Thu Thủy bước chân, từng bước một về phía trước đường bước vào. Dù sao, bọn họ dĩ nhiên đến Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử năm đó ẩn cư vị trí, chuyện này ý nghĩa là cách bọn họ đích đến của chuyến này dĩ nhiên không xa. Đúng như dự đoán, 4 người lại cất bước ước sau thời gian uống cạn tuần trà, đi đến một nơi nhìn như phổ thông không có gì lạ vách núi trước. Núi này bích bề ngoài cũng không bất kỳ đặc biệt địa phương, nếu như không phải có người chỉ dẫn, e sợ rất khó phát hiện nó ẩn giấu bí mật. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đầu tiên là ngắm nhìn một phía, tỉ mỉ nhìn kỹ một phen quanh thân hoàn cảnh, sau đó hai người nhìn nhau, an ý gật gật đầu. Chỉ thấy Vu Hành Vân xoay đầu lại, bay về Kiều Phong trầm giọng nói rằng, "Kiều Phong, nơi này chính là bất lao trưởng xuân cốc lối vào vị trí. Hiện tại, lấy ra ngươi nhẫn ngọc, đem sen vào phía trước cái kia danh bên trong. Còn tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, liền muốn xem ngươi tự thân tạo hóa." Nói xong, Vu Hành Vân liền đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Tiểu Phong hành động. Chương 224, Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bên trong đột phá võ đạo kim đan. Chương 224, Bất Lao Trưởng Xuân Cốc bên trong đột phá võ đạo kim đan. Tiểu Phong bước trầm ổn mà mạnh mẽ bước tiến, từng bước địa hướng về phía trước đi đến. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở cách đó không xa, cái kia nhìn như phổ thông rồi lại lộ ra mấy phần khí tức thần bí danh bên trên. Mỗi đi một bước, đều phảng phất có thể cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang từ từ áp sát. Làm Tiểu Phong rốt cục đi tới danh trước mặt lúc, hắn dừng bước lại, thoáng quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng ở phía sau cách đó không xa Vương Ngự Yên, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ba người. Lúc này Vương Ngự Yên tựa hồ có hơi lo lắng Tiểu Phong, nàng không chút do dự mà bước nhanh về phía trước, chủ động mở hai tay ra ôm lấy Tiểu Phong. Tiểu Phong hơi run run, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ở Vương Ngự Yên trên lưng nhẹ nhàng vỗ hai lần, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Trấn an được Vương Ngự Yên sau, Tiểu Phong chậm rãi buông ra vờn quanh ở bên hông mình cặp kia mềm mại cánh tay, sau đó xoay người, lại lần nữa đối mặt trước mắt rảnh. Giờ khắc này, hắn nguyên bản cương nghị khuôn mặt trở nên càng nghiêm nghị lên, một đôi lấp lánh có thần con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia hầu như khó có thể nhận biết khe hở. Chỉ thấy hắn từ từ nâng lên tay phải, cầm trong tay cái viên này ôn hòa bóng loáng nhẫn ngọc cẩn thận từng ly từng tí một mà nhấc lên, cũng tinh chuẩn không có sai sót địa nhắm ngay trên vách núi rãnh. Ngay ở nhẫn ngọc tiếp xúc được rãnh trong nháy mắt, cả ngọn núi bích đột nhiên phát sinh một trận cực kỳ nhẹ nhàng rung động. Khởi đầu, nay trận rung động còn rất yếu ớt, gần giống như một con trong ngủ mê cự thú mới vừa bị ngoại giới nhỏ bé động tĩnh quấy nhiễu, chỉ là miễn cưỡng trở mình mà thôi. Nhưng ngay lập tức, rung động bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt, nương theo trầm thấp tiếng nổ vang rền, vách núi dường như muốn đổ nát bình thường. Tiêu Phong một cách hết sức chăm chú mà nhìn kỹ phát sinh trước mắt tất cả, không chút nào dám có nửa phần thư giãn. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, một đạo chói mắt ánh sáng lóa mắt giống như là một tia chớp từ trên vách núi bỗng nhiên xì ra. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ ở bốn phía kết giới cũng dường như bị đánh nát mặt kính bình thường, cấp tốc xuất hiện vô số tỉ mỉ vết nứt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ vô cùng linh khí khác nào vỡ đê hồng thủy bình thường, từ đạo kia không ngừng mở rộng trong vết nứt dâng trào ra. Này cỗ linh khí như thực chất, mang theo nồng nặc làm lòng người say thần mê mùi thơm ngát khí tức, cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ bên trong thung lũng. Tiêu Phong thấy thế, không khỏi hít vào một hơi thật dài, cảm thụ cái kia dồi dào với quanh thân tinh khiết linh lực. Sau đó, hắn không chậm trễ chút nào điệu bước nhanh chân, dứt khoát kiên quyết điệu bước vào tòa này trong truyền thuyết tràn ngập sát thái thần bí, mà có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi bất lao trường xuân cốc, bước lên truy tìm càng cao thâm cảnh giới võ học hành trình. Bước vào bất lao trường xuân cốc sau, Tiêu Phong chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Chỉ thấy trong cốc xanh um tươi tốt, phồn hoa như gấm, trong không khí tràn ngập nồng nặc linh khí, cái kia linh khí dường như một dòng suối trong giống như thấm ruột thấm gan, khiến lòng người khoáng thần gì. Nay cùng ngoại giới cái kia mỏng manh mà cằn cỗi linh khí so sánh lẫn nhau mà nói, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nhưng mà, Tiêu Phong trong lòng biết rất rõ, thời khắc bây giờ cũng không phải là hắn đi dạo xung quanh thưởng thức mỹ cảnh thời cơ, bởi vì thời gian cấp bách quý giá dị thường. Hắn chuyến này chỉ có một mục đích, mau chóng tìm được bất lao trưởng xuân cốc linh nhãn, cũng chính là trong truyền thuyết bất lao tuyển vị trí, cũng mượn nơi đây rồi rào linh lực thực hiện tự mình đột phá. Dù sao xem như vậy linh lực kinh người nồng độ, ở bất lao trưởng xuân cốc bị mở ra một sát na kia lên, liền đã nhất định khó có thể kéo dài duy trì, làm lỡ thời gian càng lâu, linh khí mức độ đậm đặc càng thấp. May mà, Tiêu Phong ở trong cốc cẩn thận tìm kiếm lúc, phát hiện rất nhiều rõ ràng nhân loại hoạt động dấu vết lưu lại. Hắn dọc theo những này manh mối một đường truy tìm, cuối cùng đi đến một cái giếng cổ trước. Tiêu Phong nhìn chăm chú miệng giếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ đến miệng giếng này, nên chính là ta khổ sở tìm kiếm bất lao tuyển nguồn suối đi. Không chần chờ chút nào, Tiêu Phong lúc này ngồi xuống đất ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà vận chuyển lên, do tự thân tu luyện thái ớt bất diệt thân thôi diễn ra lên cấp võ đạo kim đan tâm pháp. Võ đạo kim đan lên cấp tâm pháp, cũng là Tiêu Phong căn cứ bất lao trưởng xuân công cách đột phá môn, hơn nữa cái khắc điển tịch trên ghi chép, vò hợp mà thành. Theo Tiêu Phong thái ớt bất diệt cả người pháp toàn lực triển khai, trong cốc nguyên bản bình tĩnh linh khí, như là chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ sức hấp dẫn bình thường, đột nhiên trở nên sao động lên. Chúng nó dường như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tiêu Phong vị trí địa phương hội tụ đến, trong nháy mắt ngay ở Tiêu Phong thân thể bốn phía hình thành một cái cao tốc xoay tròn linh khí vòng xoáy. Tiêu Phong hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ra phức tạp mà thần bí pháp ấn. Chỉ thấy chung quanh không gian hơi rung động lên, từng tia một mắt trần có thể thấy linh lực dường như chịu đến triệu hoán bình thường, như thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, cũng quần quần không ngừng chui vào Tiêu Phong cái kia rộng rãi thân thể cường tráng bên trong. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều linh lực điên cuồng tràn vào Tiêu Phong trong cơ thể. Những này bàng bạc linh lực ở hắn trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, như chạy trồn không thôi nước sông lớn, phát sinh từng trận tiếng nổ vang. Làm linh lực vận hành đến mức tận cùng thời gian, chúng nó từ từ tụ hợp lại một nơi, dung hợp lẫn nhau, để ép, phảng phất có sinh mệnh bình thường, từ từ bắt đầu ngưng kết thành một cái tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng hình cầu. Cái này hình cầu chính là võ đạo kim đan mô hình. Nhưng mà, giữa lúc Tiêu Phong lòng tràn đầy vui mừng mà chờ mong võ đạo kim đan cuối cùng thành hình thời khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, trong cốc linh khí bởi vì bị hắn lượng lớn rút lấy, lúc này đã trở nên dị thường mỏng manh. Căn bản là không có cách thỏa mãn hắn cuối cùng hoàn thành lên cấp cần thiết năng lượng khổng lồ. Tiêu Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, trên trán càng là thấm ra một tầng đầy mồ hôi hột. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má lướt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất bên trên, bắn lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Dù vậy, Tiêu Phong như cũ cắn chặt hàm răng khổ sở chống đỡ lấy, không chịu dễ dàng buông tha. Tuy rằng bất lao trưởng xuân công trong bí tịch không có ghi chú rõ đột phá thất bại sau khi hậu quả, thế nhưng Tiêu Phong dùng cái mông nghĩ cũng biết kết quả không tiểu gì. Liền trong cơ thể hắn hiện tại hình thành võ đạo kim đan mô hình chính là một viên bom hẹn giờ. Một khi ngưng đan thất bại, những người ngưng tụ linh lực rất có khả năng phát sinh nổ tung, mà thành tựu nổ tung trung tâm Tiêu Phong, hậu quả kia. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang tự hắn trong con người bắn nhanh ra. Vào đúng lúc này, trong đầu của hắn không tự chủ được mà hiện ra Lý Thanh La, Vương Ngự Yên mọi người, cái kia từng cái quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt, cùng với chính mình qua nhiều năm như vậy trải qua các loại gian khổ cùng đau khổ. Những người đã từng kiên trì cùng trả giá, dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường, ở trong lòng hắn hừng hực dấy lên, trong nháy mắt chuyển hóa thành một luồng mạnh mẽ vô cùng mà không bao giờ khuất phục ý chí. Tiêu Phong tâm trạng xoay ngang, cắn răng một cái, hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người dường như mũi tên rời cùng bình thường bay người lên, thẳng tắp địa hướng về cách đó không xa bất lao tuyển thả người nhảy tới. Thành bại ở đây giơ lên, không thành công thì thành nhân. Tiêu Phong ở trong lòng âm thầm quát. Chỉ nghe dầm một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phong thân thể chuẩn xác không có sai sót mà rơi vào bất lao tuyển bên trong. Vào nước sau Tiêu Phong, lập tức cảm giác được bên trong nước giếng ẩn chứa linh khí quả nhiên muốn so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đội ba nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, quá chú tâm chìm đắm ở mảnh này tràn ngập linh khí trong thế giới. Dựa vào cái kia cố kiên cường ý chí lực, Tiêu Phong thân thể phảng phất hóa thành một đạo vô hình vòng xoáy, lấy một loại tốc độ kinh người đem bất lao tuyển bên trong linh khí điên cuồng hút vào trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Lao Tuyển đều bởi vì Kiều Phong cử động mà nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Bất Lao Tuyển bên trong linh khí chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm thiểu, phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ tham lam mà cướp lấy. Nếu như Kiều Phong tiếp tục như vậy điên cuồng hấp thu xuống, như vậy Bất Lao Tuyển nội hàm linh lực cuối cùng rồi sẽ triệt để tiêu tan không còn hình bóng. Hay là ở không xa tương lai, này đã từng thần kỳ vô cùng, làm người đổ xô tới Bất Lao Tuyển, cũng sẽ bị trở thành một vũng bình thường nước suối, mất đi nó cái kia khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân kỳ diệu công hiệu. Nhưng mà, giờ khắc này Kiều Phong nhưng đối mặt một cái to lớn cảnh khốn khó, cứ việc hắn đã đem hết toàn lực, nhưng ở ngưng tụ võ đạo kim đan trong quá trình, trước sau còn kém như vậy then chốt một chút nhỏ. Chính là này bé nhỏ không đáng kể chênh lệch, khác nào một đạo không thể vượt qua hừng câu, chặt chẽ ngăn cản được Kiều Phong lên cấp con đường. Ngay ở Kiều Phong cảm thấy có chút bó tay toàn tập thời gian, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chỉ thấy hắn cấp tốc điều động lên trong cơ thể bàng bạc tiên tiên chân khí, cũng xảo diệu mà đem chuyển hóa thành cường đại hơn nội kình. Cùng lúc đó, Kiều Phong còn toàn lực dẫn dắt đến từ Bất Lao Tuyển ngoại sinh nguyên không ngừng linh lực, cùng tự thân nội kình dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Liên như vậy, Kiều Phong dựa vào kiên cường nghị lực cùng vượt qua thường nhân ngộ tính, mạnh mẽ ở trong cơ thể chính mình ngưng tụ lại lượng lớn linh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bất Lao Tuyển bên trong linh khí càng ngày càng mỏng manh, chỉ lát nữa là phải tiêu hao hầu như không còn. Mà Kiều Phong thì lại cắn chặt hàm răng, không dám có chút thư giãn. Rốt cục, ở thời khắc cuối cùng, nương theo một trận tia sáng chói mắt lén qua, Kiều Phong thành công ở nội lực hội tụ địa phương ngưng tụ ra một viên óng ánh lóa mắt kim đan. Này viên kim đan lặng lặng mà trôi nổi với Kiều Phong trong đan điền, nó mặt ngoài hình như có một tầng mỏng manh sương mù quanh quẩn xoay quanh, như mộng như ảo. Nhìn kỹ lại, những sương mù này càng là do trong đan điền hết sức nồng nặc thiên địa linh khí biến thành mà thành. Làm Kiều Phong thuận lợi lên cấp đến võ đạo cảnh giới kim đan sau, kim đan tỏa ra sức mạnh to lớn lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Nguyên bản hầu như khô cạn Bất Lao Tuyển bên trong hiếm hoi còn sót lại một chút linh lực, chịu đến kim đan hấp dẫn dồn dập dâng tới Kiều Phong thân thể, nỗ lực đối với hắn tiến hành tầm bộ cùng cường hóa. Đáng tiếc không như mong muốn, bởi vì Bất Lao Tuyển linh lực đã kể bên khô cạn, có khả năng cung cấp năng lượng thực sự quá mức có hạn, căn bản là không có cách thỏa mãn Kiều Phong thân thể đối với linh lực nhu cầu. Dù vậy, Kiều Phong như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của chính mình chính đang phát sinh chất bay bọn. Chương 225, khởi đầu mới chương 225, khởi đầu mới ôi. T, Kiều Phong rên rỉ lên tiếng. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không đau đến lợi hại, phảng phất bị ngàn vạn dễ cái kim thép đồng thời đâm vào bình thường. Hắn nỗ lực mở ra trầm trọng mí mắt, mơ mơ màng màng mà quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Hả? Đây là chỗ nào? Sao rất giống không phải Bất Lao Trường Xuân Cốc? Tiêu Phong một bên âm thầm lại nhải, một bên cố nén đau đớn, chậm rãi chuyển động đầu, nỗ lực thấy rõ bốn phía cảnh tượng. Chỉ thấy chính mình thân ở một gian nhỏ hẹp chật chội trong nhà, tính toán cũng là 7-8 mở to nhỏ. Trong phòng bày ra một ít đơn giản cái bản đồ nội thất, nhưng nhìn qua đều khá là cổ xưa đơn sơ. Ngay ở Kiều Phong nỗ lực thích ứng trước mắt tình hình thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra. Một tên hơn 20 tuổi, thân mang màu đen kính trang người thanh niên trẻ đi vào. Nam tử kia trong tay bưng cái đệm lót trên đặt mấy bát thức ăn nóng hổi. "Ha, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại rồi. Chúng ta đầu vừa nãy có thể nói, nếu như ngươi lại như thế mê man bất tỉnh, liền trực tiếp đem ngươi ném đến bãi tha ma đi nhường ngươi tự sinh tự diệt." Nam tử mặc áo đen đem đệm lót đặt lên bàn, liếc chéo Kiều Phong nói rằng. Kiều Phong vừa nghe lời này, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, không lo được thân thể đau đớn, trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Trợn mắt lên căm tức đối phương quát, cái gì? Các ngươi lại như vậy không nhân tính. Ta có điều chính là ngất đi mà thôi, lại không chết, dựa vào cái gì muốn đem ta ném tới cái loại địa phương đó đi? Quả thực khinh người quá đáng. Đối mặt Kiều Phong quát mắng, nam tử mặc áo đen nhưng là không để ý chút nào điệu đũa môi, phiên cái đại đại khinh thường, không chút khách khí địa về đối nói, thử. Bớt ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nếu không là chúng ta thủ lĩnh thiện tâm, liền trước ngươi trạng thái, đừng nói là ở chúng ta âm quý phái, coi như là ở toàn bộ ma môn hai phái lục đạo bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Ngươi nói lời này thật đúng là quá để ta thương tâm, lẽ nào qua nhiều năm như vậy ta trả giá các ngươi đều không nhìn thấy sao? Tốt lắm, kể từ hôm nay, ta Kiều Phong quyết định lui ra ma môn, từ đây cùng tà ác phân rõ giới hạn, một lòng hướng thiện. Kiều Phong một mặt quang minh lẫm liệt địa là lớn. Nghe được Kiều Phong lời nói này, đối phương cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, "Hừ, ngươi khoan hãy nói, giống như ngươi vậy muốn thoát ly người của ma môn trước cũng không phải là không có quá. Có điều những người các tiền bối hạ chẳng mà, kha kha, nhưng là không tươi đẹp lắm đi. Nếu như kích động tâm tình hơi hơi thật một tí kẹo như thế, cái kia cho ngươi đến cái thấp nhất phần món ăn, tam đao lục đậu. Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng chịu đựng được, hay là còn có cơ hội bị để cho chạy. Nếu kích động tâm tình không tốt, thử hừ, vậy cũng chớ trách bọn họ lòng dạ độc ác, trực tiếp đem ngươi lột ra chóc thịt cũng là rất có khả năng sự." Tiêu Phong vừa nghe lời này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nguyên bản khí thế trong nháy mắt yếu đi mấy phần, đội bác cười ha hả nói, "A, ta cũng chính là thuận miệng nói, đừng thật sự, tuyệt đối đừng thật sự." Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, này ma môn quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy lòng dạ ác độc, chính mình có thể chiếm được cẩn thận một chút, để ngừa họa là từ miệng mà ra. Lúc này, chỉ thấy đối phương đưa tay trên đệm lót hướng về bàn một nơi, sau đó liếc chéo Kiều Phong một ánh mắt, không nhịn được thúc giục, "Được rồi, nếu đã tỉnh rồi, liền mau nhanh đứng lên đem cơm ăn. Chẳng lẽ còn hy vọng ta tự mình này ngươi hay sao? Nhanh chóng nhi, mau mau ăn, ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Nhớ kỹ, ngày mai sáng sớm đừng có quên nha lên làm việc nhi." Nói xong, liền cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Tiểu Phong nhìn đối phương đi xa bóng lưng, trong lòng tức giận bất bình. Hắn không nhịn được mắng thầm, "Ta đi, nếu không là lão tử hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hành động bất tiện, không phải nhường ngươi biết biết ra lợi hại. Trong lòng đem đối phương tổ tông lần lượt từng cái thăm hỏi một lần. Ta thương thế kia đều còn chưa tốt lưu loát đây, lại liền không thể chờ đợi được nữa mà gọi ta dậy sớm làm việc nhì, coi như là chu lột ra e sợ cũng không ngươi như thế tàn nhẫn đi. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người, Tiểu Phong tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên dưỡng cho tốt thân thể lại tính toán sau. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực thích ứng, Tiểu Phong rốt cục từ từ bắt đầu quen thuộc bây giờ thân thể này. Hắn chậm rãi, cực kỳ khó khăn chống đỡ lấy thân thể từ trên giường ngồi dậy đến, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa, cái kia bày ra buồn giá góc xó. Chỉ thấy cái kia buồn giá bên trên, sắp đặt một cái có chút cũ nát nhưng vẫn tính sạch sẽ chậu rửa mặt. Tiểu Phong hít sâu một hơi, cố nén thân thể không khỏe cùng cảm giác suy yếu, đi lại tập tễnh mà run run rẩy rẩy địa hướng về buồn giá phương hướng di chuyển quá khứ. Khi hắn rốt cục tới gần chậu rửa mặt lúc, phát hiện bên trong quả nhiên cái đĩa một ít thanh thủy. Tiểu Phong không chút do dự mà duỗi ra hai tay, nâng lên một nắm nước dội đến trên mặt, cảm thụ nước mát lưu lướt qua khuôn mặt, trong nháy mắt để hắn tinh thần vì đó dùng một cái. Hắn dùng sức xoa nắn gò má, nỗ lực để cho mình mau chóng từ hỗn độn bên trong triệt để tỉnh lại. Sau đó, Tiểu Phong hơi cúi người, nhìn chăm chú chậu rửa mặt bên trong hình chiếu. Trong nước chiếu ra tấm kia khuôn mặt xa lạ làm hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên, ta đi, lẽ nào này lại là một lần xuyên việt? Nhìn mình hình chiếu, tuổi tuyệt đối không có bao lớn. Ngay ở Tiểu Phong lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, đột nhiên, một luồng như thủy triều sôi trào mãnh liệt ký ức, đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Bất thình lình xung kích làm cho Tiểu Phong lảo đảo một cái, suýt nữa không đứng thẳng được mà ngã xuống đất. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, đúng lúc dùng một cái tay tóm chặt lấy bồn giá bên dưới, một cái tay khác thì lại gắt gao chặn lại vách tường, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng ổn định thân hình. Chờ hơi hơi thở ra hơi sau, Tiểu Phong ý thức được những này quần quần không ngừng hiện ra đến ký ức, chính là thuộc về bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân. Đáng vui mừng chính là, cứ việc người này xuất thân từ ma môn, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, từng trải nông cạn, nắm giữ ký ức cũng đối lập có hạn, chính mình xuyên về tới, nhu hòa bộ thân thể này sau khi, lực lượng tinh thần cũng khá mạnh. Vừa nãy có điều là bởi vì nguyên thân sở hữu ký ức trong nháy mắt toàn bộ xông lên đầu, không hề phòng bị bên dưới mới gặp khiến Tiểu Phong cảm thấy như vậy đột ngột cũng khó có thể chịu đựng. Tiểu Phong lấy lại bình tĩnh, xoay người lại, từ từ rời bước hướng đi giữa phòng đặt bàn ăn. Tiểu Phong không nói hai lời, đặt mông ngồi ở trên ghế, ăn như hùm như sói mà đem thức ăn trên bàn gió cuốn mây tan giống như ăn sạch sành sanh. Lấp đầy bụng sau khi, hắn lại lần nữa bước trầm trọng bước tiến trở lại bên giường, ngồi xếp bằng đến trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa bật công, thử nghiệm trong quá trình điều chỉnh tức, đồng tiến một bước dung hợp tự thân cùng cái này tân thân thể trong lúc đó liên hệ. Cứ việc nguyên chủ lưu giữ ký ức khá là có hạn, nhưng muốn tức khắc hoàn toàn dung hợp những ký ức này cũng không phải là chuyện dễ. Xuyên thấu qua nguyên chủ ký ức mảnh vỡ, Tiểu Phong vừa mới biết được, này thế hắn như cũng gọi là Tiểu Phong, đã như thế đúng là bất đi thay tên đổi họ buồn thiền. Đời này hắn chính là một tên cô nhi, trước kia nạn đói tàn phá, dân chúng lầm than thời gian, hắn ở lang bạt kỳ hồ chạy nạn trên đường, tỉnh tỉnh mê mê, không biết bị âm quý phái vị nào thiện tâm đệ tử thuận lợi nhất lên lưu, liền ném tới này Nam Dương trong phân đà. Kể từ lúc đó, hắn liền chính thức dấn thân vào với âm quý phái môn hạ. Bấm chỉ tính ra, Tiểu Phong bây giờ ước chừng 16 tuổi. Liên quan với cụ thể tuổi tác, liền ngay cả nguyên chủ tự thân cũng khó có thể nói tới vô cùng xác thực. Cho tới lần này vì sao bị thương, nhưng là mấy ngày trước hắn đi đến ngoài thành bắt hái thảo dược. Lúc đó, hắn đi tới một nơi chót vót vách núi bên, dưới chân mất thăng bằng, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa liền từ vách núi nơi trực tiếp rơi xuống khỏi đi. May mà bên cạnh còn có cùng xuất hành hái thảo dược đồng bọn ở đây, thấy tình thế không ổn, dốc hết sức bình sinh, mới đưa Tiểu Phong mang về phân đà. Không thể không nói, Tiểu Phong lần này có thể trở về từ coi chết đúng là vận hạnh. Vừa mới đến đây cho hắn đưa cơ người, chính là vị kia từng ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng Tiêu Bân. Hai người bọn họ gần như cùng lúc đó kỳ bái vào âm quý phái môn hạ, trong ngày thường dù sao cũng hơi vãng lai cùng gặp nhau. Có điều, Tiểu Phong giờ khắc này không khỏi lòng sinh nghi hoặc, chính mình tại đây âm quý phái đến tuột cùng là làm cái gì? Hắn mới vừa vận công, liền nhận ra được nguyên lai này thân chủ nhân chỉ là có một chút luyện võ căn cơ thôi. Tuy nói nó võ công tu luyện được thực tại không ra sao, có thể chính mình có thể ở tại một người, như vậy xem ra, nói vậy tại đây âm quý phái Nam Dương trong phân đà, bao nhiêu cũng là có chút thân phận địa vị đi. Nói không chắc a, sau lưng mình còn ẩn giấu đi cái khác cường tráng mạnh mẽ chỗ dựa. Nghĩ như thế nào đều muốn không đứng lên rồi, này đều là ký ức vẫn chưa hoàn toàn dung hợp duyên cớ. Thôi, thôi, vẫn là đợi được sáng mai nhìn lại một chút đi. Ngay lập tức, Tiểu Phong không còn xoắn xuýt ở đây, mà là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, hai chân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hết sức chuyên chú địa vận hành bắt nguồn từ thân tu tập Thái Ất Bất Diệt Thân công pháp. Dù sao bất luận này âm quý phái đến cùng là cái ra sao ma đạo môn phái, chính mình như không có một ít đủ để tự vệ thủ đoạn cùng năng lực, thì lại làm sao có thể an lòng. Nói đến, Tiểu Phong trước đây với Bất Lao trưởng Xuân Cốc bên trong thử nghiệm đột phá võ đạo kim đan cảnh giới, tình huống có thể nói là nửa vui nửa buồn a từ trình độ nào đó trên nói, lần này đột phá vừa xem như là thành công, rồi lại có thể nói là thất bại. Chỉ vì nó tự mình thôi diễn ra võ đạo kim đan công pháp, chung quy vẫn là tồn tại nhất định thiếu hụt cũng không đủ địa phương. Khi đó hắn, vì có thể thuận lợi ngưng đan, liều lĩnh địa liều mạng nghiền ép tự thân tiềm năng, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng thành công ngưng tụ ra kim đan. Nhưng mà, như vậy chiếm được kim đan, so với chân chính hoàn mỹ không một tì vết võ đạo kim đan mà nói, hiện nhiên là tồn tại chênh lệch lớn. Trước tiên không đề cập tới này kim đan có khả năng phát huy được uy lực tất nhiên mất giá rất nhiều, thậm chí liền ngay cả mong muốn bên trong tuổi thọ tăng trưởng phạm vi, e sợ cũng phải thấp hơn rất nhiều bình thường trình độ. ở Kiều Phong bận công lúc, bén nhạy nhận ra được, kiếp này vị trí thời đại, nó trong thiên địa ẩn chứa nồng độ linh khí, muốn so với Thiên Long Bát Bộ thời kỳ nồng nặc nhiều lắm, này không thể nghi ngờ vì hắn con đường tu luyện lắt thành một cái kim quang đại đạo. Đối đãi hắn đối với cái này thế giới mới có càng thâm nhập toàn diện nhận thức sau, Kiều Phong liền quyết định chủ ý muốn bằng mượn tự thân trí tuệ cùng nghị lực, đi tiến một bước thôi diễn cái kia độc thuộc về hắn công pháp. Hắn biết rõ chỉ có không ngừng tinh tiến, hoàn thiện Thái Ất Bất Diệt Thân Bộ công pháp kia, mới có thể trợ hắn đột phá tầng tầng ràng buộc, cuối cùng leo lên võ đạo đỉnh cao, thành tựu chân chính võ đạo kim đan cấp những khắc cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, dục tốc thì bất đạt, thời khắc bây giờ việc cấp bách chính là đem tự thân võ công tăng lên đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ có như vậy, phe khác có thể có đầy đủ thực lực mạnh mẽ đến bảo vệ mình, cũng ở mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến tân trong thiên địa thăng bằng góc chân. Nhớ tới nơi này, Tiêu Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp, vứt bỏ tạp niệm, quá chú tâm vùi đầu vào đả tọa luyện công bên trong. Chỉ thấy hắn ngũ tâm hướng thiên, khí thế quanh người lưu chuyển không thôi, như sông lớn chạy trồm bình thường hùng hồn bao la. Theo thời gian trôi đi, từng kia một linh khí dường như chịu đến triệu hoán giống như dồn dập hội tụ đến, quần quần không ngừng tràn vào Kiều Phong trong cơ thể. Mà Kiều Phong thì lại khác nào một cái không đáy hố đen, tham lam mà thôn phệ những này quý giá linh khí, đưa chúng nó từng giọt nhỏ địa luyện hóa hòa vào tự thân kinh mạch trong máu thịt. Chương 226, cái gì? Ta đường đường bang chủ cái bang, ngươi nhường ta cho heo ăn. Chương 226, cái gì? Ta đường đường bang chủ cái bang, ngươi nhường ta cho heo ăn. Từ cái kia thâm trầm đả tọa trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh lại sau, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh, nhưng mà ngay lập tức một luồng mãnh liệt tư niệm chi tình liền xông lên đầu. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên cái kia hai tấm mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết khi các nàng biết được ta dĩ nhiên rời đi tin tức, liệu sẽ có vì vậy mà buồn bã u rũ. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong không khỏi khe khẽ thở dài, ánh mắt ngược lại tìm đến phía tự thân bây giờ vị trí gian nan hoàn cảnh. Thời khắc bây giờ, hắn một thân một mình phiêu bạt ở bên ngoài, bên cạnh mà ngay cả một cái có thể vì hắn ấm áp giường chiếu người đều không có. Cô đơn chiếc bóng như vậy tình trạng, thực tại làm hắn cảm thấy sầu khổ và phần. Có điều, Tiêu Phong rất nhanh lại tỉnh lại lên tinh thần đến. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ trí nhớ kiếp trước người. Tuy nói đời này bám thân thể tư chất thường thường không có gì lạ, nhưng cũng may thân thể này nguyên bản nội công tu vi thực sự không ra sao. Ngay ở hôm qua, Tiêu Phong không chút do dự mà đem tự thân vốn có nội công triệt để hủy bỏ. Trải qua suốt cả đêm tu luyện gian khổ, hắn rốt cục thành công đem Thái Ất Bất Diệt Thân công pháp tu luyện đến tầng cảnh giới thứ nhất, do đó nhảy một cái trở thành một tên tam lưu cao thủ. Kỳ thực, cũng không phải là Kiều Phong không muốn để cho mình thực lực tăng lên đến càng nhanh hơn một ít, chỉ là bất đắc dĩ bộ thân thể này năng lực chịu đựng có hạn, nếu như mạnh mẽ tăng nhanh tu luyện tiến độ, e sợ bộ này thân thể sẽ không chịu nổi gánh nặng. Vì vậy, hiện nay Kiều Phong có khả năng làm, chỉ có dựa vào chính mình vừa mới luyện thành Thái Ất Bất Diệt Thân, làm hết sức điều dưỡng thật bộ thân thể này tình hình. Vừa bắt đầu thời điểm, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn nhất định phải chậm lại tốc độ tu luyện, vững vàng điểm nền vững chắc căn cơ mới được. Liên như vậy, Tiêu Phong kéo dài đả tọa cả đêm. Thời gian không phụ người có trí, không chỉ có hắn võ công thuận lợi đột phá đến tam lưu cấp độ, liền ngay cả trên người những người nguyên bản khá là nghiêm trọng ngoại thương, giờ khác này cũng đã được rồi cái thất thất bát bát. Đương nhiên, những này thương thế đại thể đều là chút ra ở ngoài vết thương, Tiêu Phong trước sở dĩ gặp hôn mê mấy ngày lâu dài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sau đó nào chịu đến thương tích gây nên. Bởi vì Tiểu Phong tu luyện Thái Ất Bất Diệt Thân dung hợp Bất Lao Trường Xuân Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cùng với Tiểu Vô Tướng Công trở phái Tiêu Giao võ học, làm cho hắn công pháp bên trong một cách tự nhiên mà ẩn chứa trình độ nhất định dưỡng sinh công hiệu. Nhưng mà ở trên một đời lúc, Tiểu Phong vẫn chưa coi trọng này một đặc tính. Mãi đến tận đời này kiếp này, hắn mới vừa ý thức được điểm này. Có điều lúc này, hắn tự thân công lực còn thấp, mà Nam Dương bên này hiện nay cũng vẫn tính an bình an lành, liền Tiểu Phong quyết định nhân cơ hội này trước đem trọng tâm đặt với dưỡng sinh cùng tăng lên tự thân tư chất bên trên. Nói tới dưỡng sinh cũng vẫn dễ làm chút, dựa vào tự thân công pháp đặc tính, chính mình phía sau ở hoàn thiện một hồi, hướng về dưỡng sinh phương diện trọng điểm một hồi. Nhưng nếu bàn về cùng tăng lên tư chất, Tiêu Phong không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, sớm biết trước liền lên Tiếu Lâm, đem dịch cân kinh nhận lấy nhìn qua, thế nhưng trên đời dù sao không có thuốc hối hận, nói cái gì đều chậm. Chính đang Tiêu Phong trầm tư suy nghĩ thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập, ầm ầm ầm. Nay trận tiếng gõ cửa, trong nháy mắt đem Tiêu Phong từ trong trầm tư kéo về đến hiện thực. Tiêu Phong đội vàng đứng dậy đi vào mở cửa, cửa mở sau khi, đứng ở ngoài cửa vẫn là Tiêu Vân. Chỉ thấy Tiêu Vân trên mặt mang theo không kiên nhẫn nói rằng, tỉnh rồi. Vậy thì nhanh lên đi, mau mau đi làm việc nhi đi. Ngươi cũng không biết, ngươi hôn mê mấy ngày nay, vẫn luôn là ta thay ngươi lời ban. Vậy ta thật đúng là thật cảm ơn ngươi. Tiêu Phong tức giận lầm bầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngươi còn trách thật đến. Sáng sớm liền hiểu được la lên buồn đại gia lên làm việc. Nếu không là xem ở hai chúng ta từng là cùng trường phần trên, hơn nữa ngươi lúc trước tốt xấu đã cứu tính mạng của ta. Chỉ bằng ngươi như vậy thái độ ác liệt, buồn đại gia tốt xấu phải đem nhà ngươi tổ tông 18 đời đều một lần nữa thăm hỏi mấy lần không thể. Tiêu Phong thở phì phò ầm một tiếng dùng sức khép lại cửa phòng, sau đó cực không tình nguyện kéo bước chân nặng nề, tùy tùng Tiêu Vân cùng đi đến làm việc địa phương, hoặc là nói gọi làm việc. Mãi đến tận đến địa phương, Tiêu Phong mới biết chính mình muốn làm chính là cái gì hoạt. Tiêu Phong trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Tiêu Vân thủ bên trong đưa tới chứa đầy thức ăn cho heo rộ, khó có thể tin tưởng địa dùng tay chỉ vào chóp mũi của chính mình, thất thanh cả kinh kêu lên, cái gì trò chơi? Lại để ta đi cho heo ăn? Mở cái gì quốc tế chuyện cười a? Tiêu Vân lườm hắn một cái, không chút khách khí địa mắng trả lại, bớt dài dòng. Không phải là ngươi đi này chẳng lẽ còn là ta đi không? nếu không phải là bởi vì ngươi phụ trách cho heo ăn, trên người luôn nhiễm phải một luồng khó nghe vị, những người khác đều chen ở đại thông trải lên đi ngủ, nào có khả năng đơn độc an bài cho ngươi một cái phòng. Thấy đủ ba ngươi. Dứt lời, Tiêu Vân căn bản không tiếp tục để ý Kiều Phong, tiện tay đem rổ hướng về trên đất một nơi, tự mình tự quay thân bận bịu những chuyện khác đi tới. Chỉ để lại Kiều Phong một người đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng, trực đem Kiều Phong mũi đều tức điên, trong đầu không ngừng mà thầm nói, nhớ ta Kiều Phong, đường đường cái bang từ trước tới nay có tài năng nhất bang chủ, kiêm nhiệm Tiêu Giao phái trưởng môn, vẫn là Kiều gia chủ nhân một gia đình, bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới bị sai khiến đi cho heo ăn mức độ. Này còn có thiên lý mà. Kiều Phong nhíu chặt mày, ánh mắt rơi vào cái kia sú khí vân thiên trong chuồng heo, chỉ thấy trong vòng có mấy con hình thể khổng lồ, phiêu phì thể trắng đại lợn béo chính lười biếng nằm trên đất, tình cơ phát sinh vài tiếng tiếng hừ hừ. Mà ở một bên thì lại giải rác một đống tỏa ra gây mũi mùi heo thức ăn chăn nuôi. Cảnh tượng này để Kiều Phong chỉ cảm thấy trở nên đau đầu sắp nứt, phản phất toàn bộ đầu đều muốn nổ tung bình thường. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, vốn là nghĩ thẳng thắn đi thẳng một mạch, rời đi cái này làm người buồn nôn địa phương. Vốn định liền như vậy đi thẳng một mạch, thế nhưng ngẫm lại bên ngoài hiện tại cũng không biết tình huống gì, chính mình lại chỉ có tam lưu trình độ, đi ra ngoài thật giống cũng không an toàn. Kiều Phong khẽ cắn răng, lòng tràn đầy không tình nguyện cúi người xuống, hận hận nhặt lên trên đất cái kia cũ nát không thể tả rổ. Hắn chậm rãi đi tới chuồng lợn trước, cố nén cảm giác buồn nôn, đem rổ bên trong heo thức ăn chăn nuôi toàn bộ địa rót vào chuồng lợn máng ăn bên trong. Hầu như cũng ngay lúc đó, nguyên bản còn thở phạc mấy con heo như là người được mỹ thực mùi vị, lập tức hưng phấn chạy trốn lại đây. Tiêu Phong thấy thế, sợ đến liên tiếp lui về phía sau vài bước, chỉ lo những này bẩn thỉu ra hỏa gặp nhào tới trên người mình đến. Nhìn những người tham lam đồ ăn heo, Tiêu Phong không khỏi mặt già đỏ ửng, trong lòng âm thầm ảo não, ta đường đường một cái xuyên việt giả, dĩ nhiên lưu lạc tới như vậy đất ruộng, thực sự là mất hết mặt mũi. Hồi tưởng lại chính mình kiếp trước kiếp này, Tiêu Phong càng là cảm khái vạn ngàn. Ở đời thứ nhất, hắn từng là một tên bình thường hương trấn công chức, thật không có làm quá cái gì chuyện xấu, đương nhiên thực lực cũng không cho phép. Đến đời thứ hai, Tiêu Phong có thể nói là thanh danh truyền xa, nó tuyệt thế võ công càng là uy chấn võ lâm, trở thành mọi người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt. Mặc dù nắm giữ thực lực cường đại như vậy, hắn như cũ thủ vững bản tâm, chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, càng sẽ không đi làm những người thường thiên hại lý việc. Tiêu Phong thực sự không nghĩ ra, xem chính mình như vậy vẫn mang trong lòng thiện niệm người, vì sao ông trời càng như vậy bất công? Lẽ nào là ông trời cảm thấy cho hắn quá thiện lương, vì lẽ đó đời này cố ý an bài cho hắn như thế một cái ma môn bối cảnh, muốn bức bách hắn đi nguy hại giang hồ? Còn có cái này cái gì âm quý phái? Này lên đều là cái gì tên? Chỉ nghe thấy kỳ danh, liền khiến người ta cảm giác thấy hơi âm u khủng bố, phảng phất ẩn nó ở trong bóng tối, làm người không nhận ra hoạt động. Tiêu Phong không khỏi âm thầm suy nghĩ, như vậy quái lạ môn phái tên gọi, sao nghe có chút quen hay? Đến cùng là ở nơi nào nghe qua? Hắn trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không nhớ ra được. Tiêu Phong vừa muốn, một bên như mọi khi bình thường, xe nhẹ chạy đường quen địa hướng đi cái kia bên cạnh chuồng heo một bên vị trí địa phương. Chỉ thấy hắn tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng đem gạo khang cùng chấu cám từng cái lấy ra, lại tiện tay nắm lên một ít từ lâu chuẩn bị kỹ càng lá rau thối giữa, cùng tập trung vào một cái to lớn lọ chứa bên trong. Ngay lập tức, Tiêu Phong cầm trong tay đạo cụ, bắt đầu dùng sức mà đem những này nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không ngừng địa đập nát máy. Nhưng mà, làm Tiêu Phong vùi đầu gian khổ làm ra đến trên đường lúc, đột nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái kia dĩ nhiên bị chính mình đảo đến nát tan heo thức ăn chăn nuôi, không khỏi không còn gì để nói. Hiển nhiên, nguyên lai thân thể đối với bộ này quy trình dị thường thành thạo, cho tới Tiêu Phong ở vừa mới suy nghĩ liên quan với âm quý phái biệt lúc, dựa vào thân thể ký ức, theo bản năng mà hoàn thành rồi một loạt động tác. Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là nghiệp chướng a. Ai? Đều đến một bước này, thôi, thôi, vẫn là tiếp tục đem còn lại việc làm xong đi. Phải biết, này nhìn như đơn giản khô khan chế tác heo thức ăn chăn nuôi, nuôi nấng cùng với tể sát sinh heo các loại công việc, kỳ thực chính là Tiểu Phong mỗi ngày tất làm nhiệm vụ, đối với nguyên thân lại còn gặp giết lợn. Cái khác thời gian, Tiểu Phong đều có thể thích làm gì thì làm địa sắp xếp chính mình hoạt động. Đã như thế, ngược lại dành cho Tiểu Phong sung túc luyện công thời cơ. Còn nữa nói, bởi vì Tiểu Phong vị trí khu vực mùi hỗn tạp, trong ngày thường hiếm có người đến đây quấy rối, càng là vì đó cung cấp tuyệt hảo luyện võ điều kiện. Kết quả là, Tiểu Phong liền thừa dịp cái này hiếm thấy thời cơ, bắt đầu ôn tập lên kiếp trước nắm giữ những người tinh diệu chiêu thức, cũng chăm chỉ luyện tập để tăng thêm một bước thực lực bản thân, cường hóa thân thể tổ chức. Cho tới Nam Dương phân đà nơi này thì lại thực hành một ngày cung cấp hai món ăn chế độ. Buổi sáng cái kia một trận tự nhiên là không cần hy vọng, nhưng cơm trưa cùng bữa tối cũng vẫn được trò không sai. Tuy nói cơm nước bên trong tình cờ mới có thể nhìn thấy như vậy một chút xíu linh tinh thịt bụng nhi, nhưng cũng may cơm phân lượng có đủ nhiều, mà có thể khiến người ta lấp đầy bụng. Không chỉ có như vậy, ở đây còn cung cấp giường chân, mỗi tháng còn có một lượng bạc tiền tháng có thể nắm. Đây đối với hiện nay Kiều Phong mà nói, đãi ngộ như vậy dĩ nhiên xem như là tương đối khá. Đợi đến công lực của hắn thoáng có khôi phục sau khi, lại ra ngoài thám tính một phen ngoại giới tình huống. Chương 227, chiều nhà tùy. Đại đường. Chương 227, chiều nhà tùy. Đại đường. Trong vòng 3 tháng sau đó, Tiêu Phong trước sau ở lại âm quý phái Nam Dương trong phân đà, quá nhìn như đơn điệu rồi lại phong phú vô cùng sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung hướng về đại địa lúc, Tiêu Phong thì sẽ đúng giờ rời giường, cầm lấy trước một ngày chuẩn bị kỹ càng heo thức ăn chăn nuôi, sau đó sẽ đi chuồng lợn cho heo cho ăn. Hoàn thành những này tạp vụ sau, Tiêu Phong liền sẽ quá chú tâm vùi đầu vào tập võ cùng luyện công ở trong. Hắn hoặc là ở rộng rãi bên cạnh chuồng heo, từng chiêu từng thức diễn luyện võ học, hoặc là tính tỏa với mình bên trong gian phòng, nhắm mắt điều tức, vận chuyển nội lực chu thiên tuần hoàn. Liên như vậy ngày qua ngày, Tiêu Phong không ngừng rèn luyện chính mình thân thể cùng tài nghệ. Trải qua dòng dã 3 tháng kiên trì không ngừng cố gắng cùng tôi luyện, Tiêu Phong rốt cục đạt được làm hắn thỏa mãn thành quả. Hắn không chỉ có thành công cùng nguyên thân thực hiện hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ tiếp thu cái này nguyên bản không thuộc về thân thể hắn, hơn nữa còn mượn đoạn thời gian này tỉ mỉ điều dưỡng, làm cho tự thân thân thể tố chất được cực kỳ hiện ra tăng lên. Bây giờ Tiêu Phong từ lâu không còn nữa lúc trước cái kia phó bệnh tật triền miên răng dấp, thay vào đó chính là càng cường tráng kiên cường dáng người, cùng với càng kiên nghị kiên cường khuôn mặt. Thậm chí ngay cả thân cao đều ở trong lúc vô tình tăng trưởng một chút, cả người nhìn qua anh tư hiên ngang, uy phong lấm lấm. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, tại đây ngăn ngắn trong vòng 3 tháng, Tiêu Phong dĩ nhiên thuận lợi điện, đem hắn tu luyện Thái Ất Bất Diệt Thân công pháp tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 2, cũng nhờ vào đó một lần bước vào nhị lưu cao thủ hàng ngũ. Đương nhiên, lấy Tiêu Phong kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng rất nhiều tinh diệu tuyệt luân võ học thủ đoạn mà nói, mặc dù là đối mặt nhất lưu cao thủ, e sợ cũng khó có thể trở thành địch thủ của hắn. Thực lực như vậy tăng cường mạnh, không thể nghi ngờ để Tiêu Phong bước đầu có rồi trực diện các loại nguy hiểm khiêu chiến dũng khí cùng tự tin. Có điều nói đi nói lại, Tiêu Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu được như vậy kinh người tiến bộ, kỳ thực cũng không thể rời bỏ trong phân đà bộ đầy đủ thời gian cùng với sung túc thức ăn cung cấp. Cứ việc trong phân đà cơm nước không xưng được sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, nhưng thắng ở phân lượng sung túc, quản đủ và no, đủ để thỏa mãn Tiêu Phong hàng ngày luyện võ cần thiết dinh dưỡng cùng năng lượng tiêu hao. Có điều Tiêu Phong khoảng thời gian này sức ăn có thể nói là từ từ dâng lên, lớn đến mức kinh người. Mỗi lần đến cơm chút ít, Tiêu Phong lại như là ngạ hổ phát thực bình thường, gió cuốn mây tan địa hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Cái tiết lượng cơm ăn quả thực làm người trố mắt ngoác mồm. Cho tới Tiêu Phong ở căng tin lúc ăn cơm đều là có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đối mặt những này hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Phong nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thuận miệng một câu ta chính đang trường thân thể liền đem mọi người nghi hoặc ung dung hóa giải rơi mất. Cũng may Tiêu Phong thân ở nhà bếp công tác, nơi này thủ lĩnh cũng chính là phân đà bếp trưởng Trương Mập Mạp, đúng là khá là tự bên. Đối với Tiêu Phong loại này đại cật đặc cật hành vi, Trương Mập Mạp không chỉ có không có trách cứ được câu, thậm chí ngay cả lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, tay mình người phía dưới có thể ăn là phúc, chỉ cần không ảnh hưởng làm việc là được. Có thể hắn phát giác cái gì, thế nhưng hắn cũng chưa từng có hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật. Nói tới vị này Trương Mập Mạp, hắn nguyên bản gọi tên gì, e sợ vẫn đúng là không ai biết được. Trong ngày thường, người bên ngoài thấy hắn, không phải tôn xưng một tiếng mập ca chính là thân mật gọi hắn tên mập, mà ở nhà bếp bên trong, đại gia thì lại thống nhất gọi hắn là đầu. Đừng xem Trương Mập Mạp vóc người mập mạp, nhưng hắn chủ nghệ nhưng là tương đương tinh xảo. Như thế chút năm qua, hắn vẫn vững vàng con địa chiếm cứ phân đà bếp trưởng vị trí, chưa bao giờ có người có thể lay động. Ngay ở một ngày này, Tiêu Phong cố ý đi đến Trương Mập Mạp trước mặt, lên tiếng chào hỏi, cũng hướng về hắn mời nghỉ một ngày. Nghe được Tiêu Phong thỉnh cầu sau, Trương Mập Mạp chỉ là tùy ý phất phất tay, hứng hờ mà nói rằng, được rồi, đi thôi, ta biết rồi. Liên như vậy, Tiêu Phong được cho phép, sau khi chuyển tiếp lần thứ nhất bước ra phân đà cổng lớn. Tiêu Phong bước vững vàng bước tiến, chậm rãi cất bước ở rộn rộn ràng ràng đại lộ bên trên. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn quét trên đường phố lui tới người đi đường, trong lòng âm thầm khá là cái thời đại này cùng hắn biết rõ thời kỳ Bắc Tống sự khác biệt. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, Tiêu Phong phát hiện nơi này xác thực cùng Bắc Tống có chỗ bất đồng, nhưng những này khác biệt cũng không phải khác nhau một trời một vực, càng nhiều chỉ là thể hiện ở một ít nhỏ bé địa phương. Tỉ như mọi người trang điểm, dĩa đường cửa hàng bảng hiệu hình thức cùng với kiến trúc phong cách các loại. Bất quá đối với kiến thức rộng rãi Tiêu Phong tới nói, những này nho nhỏ sự khác biệt cũng không thể gây nên hắn quá nhiều quan tâm. Lúc này, phía thế giới này đang đứng ở chiều nhà tùy tiền kỳ, cụ thể mà nói, chính là mở hoàng 3 năm. Tại vị hoàng đế chính là tùy quốc khai quốc chi quân Dương Kiên, mà cách Bắc Chu diệt cũng không bao lâu. Hiện nay triều nhà Tùy chưa chỉ huy xuôi Nam tiêu diệt Nam Trần, cứ việc Nam Dương vị trí hai nước giao giới phụ cận, nhưng bởi vì Nam Trần trong chính quyền bộ mục nát không thể tả, hơn nữa triều nhà Tùy tự thân nhưng cần tích trữ sức mạnh, bởi vậy toàn bộ thiên hạ tạm thời còn có thể duy trì đối lập an bình và bình tĩnh. Tiêu Phong túi đầu ngửi một cái áo quần trên người mình, một luồng gây mũi heo mùi tanh phả vào mặt. Hắn khẽ nhíu mày, quyết định trước tiên đi giải quyết vấn đề này. Liền, Tiêu Phong tăng nhanh bước chân đi đến một nhà y tứ trước, chọn một cái tính chất thô ráp nhưng gọn gàng sạch sẽ áo vải bố thường, cung cấp tốc đổi. Cho tới cái này tỏa ra mùi đặc biệt của áo cũ, Tiêu Phong không chút do dự mà đem vứt bỏ ở bên đường. Bất luận thân ở cái nào triều đại, tiểu lâu từ trước đến giờ đều là thu được các loại tin tức tuyệt hảo nơi. Đổi thật quần áo sau, Tiêu Phong không chút do dự mà đi vào phụ cận một nhà nhìn qua khá là náo nhiệt tiểu lâu. Vừa mới bước vào cửa tiệm, ầm ĩ huyên náo âm thanh liền truyền vào trong tai. Bởi vì trong túi ngượng ngùng, Tiêu Phong ở lầu một phòng khách, tùy ý tìm cái bàn trống ngồi xuống, gọi tới tiểu nhị, điểm một bình giá cả lợi ích thực tế rượu lâu năm, lại để cho bưng lên hai bàn đơn giản ngon miệng nhắm rượu món ăn, cùng một cái đĩa nóng hổi bánh bao lớn. Sau đó lặng lặng mà lắng nghe chu vi tiểu khách môn trò chuyện, nỗ lực từ bên trong bắt lấy đối với mình tình báo hữu dụng. Tiêu Phong liền như vậy một thân một mình thản nhiên tự đắc địa ăn uống lên. Nhưng mà, trong lòng hắn rõ ràng, như vậy bình tĩnh an bình tháng ngày e sợ kéo dài không được quá lâu. Bây giờ thân ở triều nhà Tùy tuy nói cuối cùng thành công thực hiện đại nhất thống, nhưng cái này vương triều nhưng như phủ dung chấm nở giống như cấp tốc hướng đi suy yếu. Nó vẹn vẹn tồn tục ngăn ngắn hơn 30 năm, tiền kỳ mấy năm đều ở khua chung gõ mõ địa chủ bị thống nhất thiên hạ việc, đợi đến Tùy Dương đế Dương Quảng đăng cơ kế vị sau đó, càng là xây dựng rầm rộ xây dựng đại vận hạ, còn liên tục 3 lần phát binh chinh phạt Cao Ly, cùng với cái khác phương pháp, khiến cho dân gian tiếng oán than dậy đất, các nơi khởi nghĩa tạo phản việc liên tiếp không ngừng, điều này cũng vì là triều nhà Tùy diệt vong mai phục phục bút. Tiêu Phong một bên uống rượu, một bên yên lặng suy tư những này thế cuộc biến ảo. Giữa lúc hắn chìm đắm với mình trong suy nghĩ lúc, một trận ầm ĩ tiếng bước chân đánh gậy hắn suy nghĩ. Chỉ thấy vài tên lưng đeo đao kiếm giang hồ nhân sĩ hấp tấp địa đi vào tử lâu, cũng ở cách đó không xa chọn một cái bàn dồn dập ngồi xuống. Mấy người này vừa mới ngồi vào chỗ của mình liền bắt đầu bàn luận trên trời dưới biển lên, âm thanh vang dội mà không kiêng dè chút nào. Tiểu Phong vừa vặn muốn tìm hiểu giang hồ tình huống, bọn họ ở nơi đó bàn luận trên trời dưới biển, vừa vặn tiện nghi Tiểu Phong. Từ trước sau đến giang hồ nhân sĩ, đứa quãng, đánh trống lảng nói chuyện phía bên trong, Tiểu Phong càng bắt lấy không ít cực kỳ trọng yếu tin tức, như là Vũ Văn Việt độc cô Việt Ma môn từ hàng tĩnh trai trúc ngọc nghiên thạch chi hiên loại hình từ ngữ nhiều lần xuất hiện. Tiểu Phong nghe xong những tin tức này sau, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, nghe nhiều như vậy, nếu như hắn ngay cả mình thân ở nơi nào đều không làm rõ ràng được, vậy cũng thực sự là bạch ở hiện đại xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Không nghĩ đến a, lần này dĩ nhiên lập tức xuyên việt đến đại đường song long chuyện trong thế giới. Tiểu Phong không khỏi âm thầm cảm thán, ta lão thiên gia nhà, này vượt qua phạm vi cũng lớn quá rồi đó. Lại trực tiếp từ Kim Dung lão gia tử xây dựng thế giới võ hiệp nhảy đến Hoàng Dịch tiên sinh dưới ngòi bút giang hồ. Tiểu Phong cẩn thận hồi ức liên quan với đại đường song long chuyện tình tiết, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, bộ tác phẩm này bên trong hai vị nhân vật chính, từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng, ở cố sự mở màn lúc khoảng chừng chỉ có 16, 17 tuổi. Mà lúc đó bối cảnh nhưng là Tùy Dương Đế Dương Quảng chật vật trốn hướng về Dương Châu, Newton làm cuối cùng sắp chết dãy rủa, nhưng này cái thời điểm khoảng cách triều nhà Tùy diệt vong đã không có bao nhiêu năm. Tiểu Phong lại cấp tốc ở trong đầu sắp xếp một hồi dòng thời gian, bây giờ chính trực mở hoàng 3 năm, thiên hạ chưa hoàn toàn thống nhất. Nói cách khác, khoảng cách đại đường song long chuyện nội dung vở kịch chính thức triển khai ít nhất còn có hơn 30 năm. Coi như là từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng sinh ra, e sợ cũng phải chờ thêm cái chừng 10 năm sau mới được, hiện tại hai người bọn họ cha mẹ còn không biết là ai đó. Nghĩ tới đây, Tiểu Phong không nhịn được văn tụ, ta ít, chẳng lẽ nói lao tử làm đến quá sớm rồi. Cũng còn tốt, Tiểu Phong thanh âm cũng lớn, tiểu lâu liền khá là ồn ào, mới không có dẫn tới người khác chú ý mặc dù có chút hứa kinh ngạc, có điều cũng may, Tiểu Phong cuối cùng cũng coi như là biết rõ, chính mình vị trí đến tột cùng là một thế giới như thế nào. Chương 228, cướp đoạt tứ đại kỳ thư khả năng chương 228. Cấp đoạt tứ đại kỳ thư khả năng tuy nói Tiểu Phong đối với đại đường song long chuyện bộ này tiểu thuyết hiểu rõ thôi, cũng không phải đặc biệt thâm nhập, nhưng đại khái vẫn là rõ ràng. Tiểu Phong biết được thế giới này tồn tại 4 bộ tiếng tăm lừng lẫy kỳ thư, phân biệt là Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, Thiên Ma Sách cùng với Chiến Thần Đổ Lục. Thật là đúng dịp không khéo, chính mình chính đang khổ tâm nghiên cứu Thái Ất Bất Diệt Thần, hiện nay vẫn còn không đủ địa phương cấp bách chờ hoàn thiện. Nếu là may mắn có thể đem cái kia trong truyền thuyết tứ đại kỳ thư chiếm được, cũng lấy này thành tựu tham khảo lấy làm gương, nói vậy nhất định có thể thúc đẩy chính mình Thái Ất Bất Diệt Thần nâng cao một bước, đạt được trọng đại đột phá. Có điều, muốn có được này tứ đại kỳ thư cũng không dễ dàng, những này cũng có thể xem như là đại đường trong chốn giang hồ, người người tha thiết ước mơ tuyệt thế bí tịch. Trước tiên nói cái kia Từ Hàng Kiếm Điển đi, nó là do Từ Hàng Tĩnh Trai Thủy Tổ, Địa Nhi sáng tạo đi ra tuyệt thế thần công. Có người nói, Địa Nhi ở sáng tác bộ công pháp kia lúc linh cảm, khởi nguồn chính là cái kia bản thần bí khó lường ma đạo tùy tưởng lục. Bộ công pháp kia hướng đi cũng là tứ đại kỳ thư bên trong rõ ràng nhất, tự hỏi thế tới nay, liền vẫn ở Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong có thể hoàn chỉnh địa truyền thừa đến nay. Từ Hàng Kiếm Điển kiếm ý thâm thúy sâu thẳm, bên mông vô biên, phản phất có thể trực tiếp chạm tới thiên địa hoàn vũ trong lúc đó, nhất là bản chất huyền bí vị trí. Toàn bộ bí tịch tổng cộng chia làm vì là chương 13, mỗi một chương đều có đặc biệt chủ đề cùng tinh túy nội dung quan trọng. Trong đó, 12 vị trí đầu chương phân biệt quay chung quanh tính thủ hư không trở lý niệm triển khai trình bày, tiến lên dần dần địa dẫn dắt tu luyện giả từng bước lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới chi cao, nhưng mà, cuối cùng chương 13, tử quan nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ trùng trùng, có thể gọi toàn bộ công pháp cửa ải khó nhất hệ. Nếu như không có đầy đủ cao thâm đạo hạnh tu vi thành tựu chống đỡ, tùy tiện thử nghiệm đi đột phá này một chương tiết lời nói, rất có khả năng gặp dẫn đến trong cơ thể tinh huyết trong nháy mắt vỡ ra được, cuối cùng rơi vào cái chết thảm tại chỗ hạ tràng. Nguyên Trung Võ Lâm Tam Đại Tông Sư một trong Linh Đạo Kỳ liền từng có may mắn là xem qua quyển bí tịch này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần mà thôi, cũng đã không chịu nổi thư bên trong ẩn chứa mạnh mẽ áp lực, tại chỗ miệng phun máu tươi không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nay Từ Hàng Kiếm Điển đến tột cùng có cỡ nào thâm ảo khó hiểu, tối nghĩa khó học. Chỉ tiếc à, lợi hại như vậy một bộ công pháp, nhưng một mực là chuyên môn vì là nữ tử lượng thân làm riêng mà thành, xem Tiểu Phong như vậy tự nhiên là cùng với vô duyên lạc, chỉ có thể bất đắc dĩ đem từ dự bị danh sách bên trong loại bỏ đi. Sau đó hay nói một chút cái kia Thiên Ma Sách đi, nó nhưng là được công nhận vì là ma môn võ học, hoàn toàn xứng đáng tác phẩm đỉnh cao. Bộ này Thiên Ma Sách mới vừa sinh ra thời gian, nhưng là dòng dã bao hàm nhiều đến 10 quyển kinh thế hai tục nội dung. Chỉ tiếc sau đó bởi vì hỗn loạn, khiến một phần trong đó văn trường bất hạnh thất lạc. Cho đến ngày nay, lưu giữ hậu thế cũng có điều chỉ còn giữ lại chỉ là 6 quyển bản thiếu thôi. Chính là này tàn khuyết không đầy đủ văn chương, đúc ra ma môn cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật hai phái lục đạo. Thiên Ma Sách bao dung nội dung có thể nói là phong phú, khó phân phức tạp, chỉ tiếc bởi vì năm tháng trôi qua cùng các loại biến cố, nó bây giờ đã trở nên không còn hoàn chỉnh. Đặc biệt là trong đó cường đại nhất võ công, đạo tâm chủng ma theo Tà Đế Hướng Vũ Điển ly kỳ mất tích, càng liền như vậy thất truyền hậu thế. Vào lúc này, cũng không biết Tà Đế Hướng Vũ Điển còn có ở hay không, có điều nói đi nói lại, đạo tâm chủng ma đại pháp với hắn Thái Ất Bất Diệt Thân không xứng đôi, hơn nữa đạo tâm chủng ma đại pháp bên trong cong cong nhiêu nhiêu cũng quá nhiều, biết được cũng khó có tác dụng lớn. Ngoại trừ Hướng Vũ Điển đạo tâm chủng ma đại pháp ở ngoài, ma môn bên trong lợi hại nhất công pháp hay là liền muốn mấy âm quý phái Thiên Ma đại pháp. Không may, này Thiên Ma đại pháp cũng là chuyên vì nữ tử tu luyện mà sang, nam tử căn bản là không có cách tu tập, vì lẽ đó bản thiếu Thiên Ma sách, Tiểu Phong cũng chỉ có thể bài trừ. Nói đến trong chốn giang hồ tuyệt thế bí tịch, vậy thì không thể không đề cập được khen là tứ đại kỳ thư đứng đầu Chiến Thần Đồ Lục. Nay Đồ Lục có thể gọi cái khác ba bản kỳ thư võ học căn nguyên vị trí. Năm đó, Quảng Thành Tử dựa vào đối với Đồ Lục huyền bí sâu sắc lĩnh ngộ, thành công sáng tạo ra danh chấn thiên hạ Trường Sinh Quyết, mà Ma Môn thế hệ đầu Tà Đế tạm nhìn đồng dạng từ Chiến Thần Đồ Lục bên trong thu được linh cảm, tiến tới khai sáng ra uy lực kinh người đạo tâm chủng ma. Có điều, cùng với những cái khác thư tịch không giống chính là, Chiến Thần Đồ Lục vẫn chưa bị lấy văn tự hình thức ghi chép thành sách, mà là bị tỉ mỉ điêu khắc ở một tòa tên là Kinh Nhạn Cung thần bí bên trong cung điện. Tòa này Kinh Nhạn Cung mỗi cách 70 năm mới gặp hiện thế một lần, mà mỗi lần xuất hiện địa điểm đều biến ảo vô thường, tràn ngập vô tận sát thái thần bí. Ở đại đường song long chuyện bộ này ầm ầm sóng dậy nội dung vở kịch bên trong, mặc dù nhiều thứ đề cập đến này bản thần kỳ Chiến Thần Đồ Lục, nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không có bất luận người nào chân chính có duyên nhìn thấy nó bộ mặt thật. Vậy thì dường như mua vé sổ số bình thường, mọi người trong lòng đều là mang theo cực cao chờ mong, nhưng cuối cùng có thể trúng thưởng người nhưng lại ít đòi. Bởi vậy, đối mặt như vậy một cái như kính hoa thủy nguyệt giống như khó có thể dự đoán tồn tại, Tiểu Phong cũng không cho là vận may của chính mình tốt như vậy, vì lẽ đó cũng chỉ đành nhịn đau đem từ dự bị hàng ngũ bên trong giúp đỡ bài trừ. Tính ra toán đi, Tiểu Phong phát hiện cuối cùng tựa hồ cũng chỉ có Trường Sinh Quyết, tối có khả năng được, mà được sau có thể có tác dụng. Trường Sinh Quyết tương truyền vì là hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử, linh cảm bắt nguồn từ Chiến Thần Đồ Lục. Hơn nữa, bộ này Trường Sinh Quyết chế tác công nghệ có thể gọi đăng phong tạo cực, là dùng cực kỳ quý giá hi hữu huyền kim ti tuyến đúc ra mà thành, thủy hỏa không thể ăn mòn, mặc dù là sắc bén vô cùng đao kiếm cũng đừng muốn tổn thương nó mảy may. Nay Trường Sinh Quyết nội dung bên trong bao hàm 7 bức thần bí đồ án, mà mặt trên văn tự thì lại chọn dùng chính là cổ lão giáp cốt văn, có vẻ cao thâm khó dò, tối nghĩa khó hiểu, như muốn thành công phiên dịch, quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, ban đầu này Trường Sinh Quyết là bị Thạch Long từ phó quân sức nơi đó trộm cắp mà đến. Đã như thế, như muốn lấy được Trường Sinh Quyết, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ hai người kia trên người tìm kiếm chỗ đột phá. Nhưng mà, lúc này khoảng cách tương quan nội dung vở kịch chính thức mở ra có hơn 30 năm, dựa vào này suy đoán, Thạch Long qua lại sinh ra không nhất định, thế nhưng phó quân sức rất khả năng còn chưa sinh ra. Đối mặt tình huống như vậy, Tiểu Phong ngoại trừ có thể sớm học tập dưới giáp cốt văn, vì là sau đó được Trường Sinh Quyết làm chuẩn bị ở ngoài, cái khác thật giống cái gì đều làm không được. Đối với này, Tiểu Phong không khỏi cảm thấy một trận sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Nghĩ đến này, Tiểu Phong lại lần nữa bưng lên ly rượu, lại phiền muộn uống một ly, đột ngột thấy rượu đều không thơm. Tiểu Phong ngửa đầu ngục cùng ngục địa chút xuống cuối cùng một ngụm rượu, sau đó lau miệng, đem không ấm tầng tầng đặt lên bàn. Hắn gió cuốn mây tan giống như đem trên bàn cơm nước càn quét một không sau, đứng dậy, trả tiền, xoay người liền hướng về cửa đi ra ngoài. Ở về phân đà trên đường, Tiểu Phong trong lòng còn đang tính toán, chờ chính mình đem cái kia Thái Ất Bất Diệt Thân tu luyện đến tầng thứ 3 thời gian, liền đi ra ngoài lang bạt một phen. Vừa đến nhìn có thể không đụng với cơ duyên gì, thứ hai như có thời cơ thích hợp, cũng thật cùng thế gian này cao thủ đi qua chiều, luận bàn một chút võ nghệ, có thể từ bên trong thu được một ít gợi ý, do đó để tự thân võ học nâng cao một bước. Đang muốn đến nhập thần thời khắc, đột nhiên, một trận làm người căm ghét tiếng huyên náo truyền vào Kiều Phong trong tai. "Tiểu nữ tử, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia đi. Chỉ cần ngươi theo bổn thiếu gia, bảo đảm nhường ngươi sau này hưởng hết vinh hoa phú quý." Đạo này thanh âm chói tai như một con nóng nóng kêu loạn con ruồi, trong nháy mắt đánh gãy Kiều Phong tâm tư. Kiều Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái vóc người mập mạp, đầy mặt dữ tợn người thanh niên trẻ chính một mặt hèn mọn địa lôi kéo một tên thân mang y phục màu xanh lục thiếu phụ. Thiếu phụ kia khuôn mặt đẹp đẽ, giờ khắc này nhưng là hoa dung thất sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Nàng một bên liều mạng dãy rủa, một bên khổ sở cầu khẩn nói: "Không muốn a, Lưu thiếu gia, van cầu ngài xin thương xót. Ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi." Nhưng mà, cái kia thiếu niên hư lưu căn bản không hề bị lay động, trái lại làm trầm trọng thêm. Hắn đột nhiên giơ ra béo ngấy bàn tay lớn, gắt gao nắm lấy lục y nữ tử tinh tế cánh tay, trên mặt lộ ra tục tiểu đủ cười, nói rằng: "Thả ngươi." "Cũng được, có điều mà, trước tiên cần phải để bốn thiếu gia khoái hoạt mới được." Dứt lời, càng bắt đầu động thủ lôi kéo lên nữ tử xiêm y đến. "Không, không, không được." Lục y thiếu phụ sợ đến cả người run rẩy, liên tục hét dầm lên. Tiểu Phong đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tên thiếu niên hư chính dẫn mấy cái chó săn, ở ban ngày ban mặt công nhiên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nhắc tới cũng kỳ, Tiểu Phong trải qua tam thế luân hồi, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thiếu niên hư, bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ cảnh tượng, trong lòng không khỏi dấy lên một luồng lửa giận vô hình. Hắn chăm chú nắm lên nắm đấm, âm thầm suy nghĩ nói: "Hừ, nhớ ta tiểu mỗ đời trước lớn như vậy tên tuổi, cũng không làm qua chuyện này, chỉ bằng ngươi bực này mà hạng, cũng dám ở này ngang ngược, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thực sự là không biết sống chết." Tiểu Phong cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy bên cạnh có một cái không người hỏi thăm hẻm nhỏ khẩu. Hắn bước nhanh đi tới, đưa tay từ chính mình và áo nơi kéo xuống một khối cũ nát không thể tả bài, nhanh nhẹn mà đem che ở trên mặt. Ngay lập tức, chỉ thấy Tiểu Phong thân hình lóe lên, dường như mũi tên rời cung bình thường bay người xông về phía trước. Ngay ở cùng cái kia thiếu niên hư gần trong gang tấc thời khắc, Tiểu Phong bay lên một bước, chặt chẽ vững vàng địa đạp hướng về thiếu niên hư lưu sau eo. Chỉ nghe cái kia thiếu niên hư phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ai u. Sau đó cả người liền xem một con như diều đứt dây tự, thẳng tắp địa bay về đằng trước đi. Bởi vì này một cước sức mạnh rất lớn mà vị trí xảo quyệt, cái kia lưu đại thiếu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế tàn nhẫn mà ngã xuống đất, đến rồi cái tiêu chuẩn chó giữ chụp ngồi. Tiểu Phong bất thình lình một đòn xâm xét, không chỉ có đem cái kia lưu đại thiếu đạp đến thất điên bắt đảo, càng làm cho chu vi mọi người vây xem cả kinh trợn mắt ngất mồm. Trong lúc nhất thời, Hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị phát sinh trước mắt một màn cho làm kinh sợ. Mà cái kia nằm trên mặt đất Lưu đại thiếu gia thì lại một bên thống khổ bưng chính mình sau eo, một bên lôi kéo cổ họng hướng bên cạnh lũ chó săn kêu ầm lên, các ngươi cái đám này ngu xuẩn còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau 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 lại đây phủ bổn thiếu gia một cái. Ôi nha, đau chết ta rồi, ta eo a. Lưu đại thiếu thủ hạ những gia đình kia môn vừa nghe đến chủ tử nhà mình mệnh lệnh, mỗi một người đều không dám thất lễ, vội vàng chạy chậm tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Lưu đại thiếu từ trên mặt đất đỡ lên đến. Nhân cơ hội này, vị kia thân mang lục y nữ tử, nhưng thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Lưu đại thiếu trên người lúc, vội vội vàng vàng địa xoay người thoát đi hiện trường. Thử, con mụ này thật không có lễ nghi. Ta lòng tốt xuất thủ cứu ngươi một mạng, thậm chí ngay cả cú cảm tạ lời nói đều không nói, liền như thế chạy mất. Tiêu Phong nhíu mày, một mặt bất mãn mà nhìn lục y nữ tử kia đi xa bóng lưng nói lẩm bẩm. Phi, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi, lại dám to gan đánh lén buồn thiếu gia. Sống được thiếu kiên nhẫn đúng hay không? Còn chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân xiếc, mang cái phá mặt cháo trang thần bí đây. Có bản lĩnh đừng chạy a. Chờ buồn thiếu gia nắm lấy ngươi, cần phải đem ngươi lột ra chỗ rút, xem ngươi đến thời điểm có hối hận không đi tới nơi này trên đời. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh cho ta cùng tiến lên, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Mới vừa bị nâng dậy thân đến Lưu đại thiếu đầy mặt vẻ giận dữ, tức đến nổ phổi địa hướng về phía Kiều Phong giống lớn đều, một bên dùng tay bịt eo, một bên dùng sức vung tay sai khiến thủ hạ gia đình môn hướng Kiều Phong bổ tới. Chương 229, tam thế lần thứ nhất gặp phải thiếu niên hư tiểu đoàn. Chương 229, tam thế lần thứ nhất gặp phải thiếu niên hư tiểu đoàn. Kiều Phong mắt thấy cái kia mấy cái khí thế hùng hổ, như hổ như sói giống như hướng chính mình vọt mạnh mà đến gia đình, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy cùng như vậy một đám không đủ tư cách ra hỏa giao thủ, thực sự là có chút hạ thấp thân phận của chính mình cùng đẳng cấp. Có điều, nếu bọn họ đã chủ động đưa tới cửa, vừa vặn chính mình tâm tình cũng tốt, đúng là có thể dựa vào bọn họ xả giận. Kết quả là, mặt đối mặt xông lại ác phó, Tiểu Phong hơi hoạt động một chút cổ tay khớp xương. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy Tiểu Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt tách ra phía bên phải gia đình kia vùng đến hung manh nằm đấm. Ngay lập tức, hắn đột nhiên phát lực, một cái vừa nhanh vừa mạnh hữu lực quyền, thẳng tắp điểm đện ở vào Tiểu Phong bên trái cái kia ác phó gò má bên trên. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp truyền đến, cái kia ác phó kêu thảm một tiếng, tựa như cùng như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài vài mét xa, nặng nề ngã xuống đất cũng lại bỏ không đứng lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phong vẫn chưa ngừng lại động tác trong tay. Hắn cấp tốc nghiêng người né qua bên phải gia đình kia lại lần nữa kéo tới công kích sau khi, lại là một cái ác liệt vô cùng tả đột quyền, tàn nhẫn mà đánh ở đối phương bụng vị trí. Cú đấm này uy lực kinh người, đánh cho gia đình kia lúc này miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, ôm bụng thống khổ cuộn thành một đoàn ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Còn lại cái kia hai tên ác phó thấy tình hình này không khỏi sợ vỡ mật, nhưng bất đắc dĩ phía sau có Lưu đại thiếu lớn tiếng quát lớn thúc giục, bọn họ chỉ được nhắm mắt tiếp tục hướng về Tiểu Phong chém giết tới. Đáng tiếc, bọn họ điểm ấy đạo hạnh tầm thường lại có thể nào vào được Tiểu Phong pháp nhãn. Tiểu Phong dễ như ăn cháo địa liền tránh thoát hai người liên thủ tấn công, sau đó nhanh tay nhanh mắt, cắt ra một quyển phân biệt đánh trúng rồi này hai tên ác phó ngực muốn hại, chỗ hiểm, địa phương. Theo hai tiếng nặng nề tiếng va chạm vang vọng lên bốn phía, cuối cùng này hai tên ác phó cũng là bước đồng bạn góp chân, song song ngã xuống đất không nổi triệt để mất đi sức tái chiến. Mắt thấy chính mình mang đến một đám thủ hạ, ở Kiều Phong cái kia uy mãnh vô cùng thế tiến công dưới dồn dập ngã xuống đất không nổi, Lưu đại thiếu sợ hai bạt phần, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không tự chủ được mà run rẩy liên tục lui về phía sau. Hắn trừng đại song mắt, kết kết ba ba, nói năng lộn xộn nói, ngươi đừng tới đây, cha ta nhưng là, a, nhưng mà, hắn lời nói chưa nói xong, liền chỉ thấy Kiều Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt lấn gần trước người, ngay lập tức chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh trọng quyền đột nhiên vung ra. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, Lưu đại thiếu cả người dường như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, nặng nề té xuống đất trên. Tiểu Phong sao lại dễ dàng bỏ qua? Hắn một cái bước xa xông lên phía trước, trực tiếp bay người nhảy một cái, vững vàng mà cười ở Lưu đại thiếu trên người. Hai tay như tật phong sậu vũ giống như nhanh tay nhanh mắt, một bên đau hầu dưới thân người, một bên vẫn nộ quát, ngươi cho rằng cha ngươi là lý mới vừa à? Dám như thế hung hăng càng quái, còn muốn uy hiếp ta? Hôm nay nhất định phải nhờ ngươi biết được Mã Vương gia có vài con mắt. Tiểu Phong nắm đấm mỗi một lần hạ xuống, đều nương theo một trận nặng nề tiếng đánh. Cùng Lưu đại thiếu tiếng gào thê thảm. Không lâu lắm, nguyên bản vẫn tính anh tuấn Lưu đại thiếu đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt sưng đến dường như một viên chín dục đầu heo, máu tươi từ miệng mũi nơi ồ ồ chảy ra, dáng dấp thật là khủng bố. Rốt cục, ở Kiều Phong mưa to gió lớn giống như đánh mạnh bên dưới, Lưu đại thiếu không chịu nổi gánh nặng, mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê đi. Nhưng dù cho như thế, Kiều Phong vẫn cứ không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về dưới chân hôn mê bất tỉnh Lưu đại thiếu, chậm rãi nâng lên chân phải, sau đó đột nhiên dùng sức, tàn nhẫn mà hướng về đối phương hạ thể giẫm đạp mà đi. Này một cước xuống, nguyên bản dĩ nhiên ngất Lưu đại thiếu nhất thời bị đau nhức thức tỉnh, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu thảm. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa không chịu nổi như vậy giàn vặt, đầu lại đi, lần thứ hai ngất quá khứ. Tiêu Phong thấy thế, trong lòng nhưng có lo lắng người này ngày sau sẽ tìm cơ trả thù. Liền, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể hùng hồn nội lực, bàn tay phải ngưng tụ lại một luồng mạnh mẽ kinh đạo, không chút do dự mà hướng về Lưu đại thiếu đan điền vị trí mạnh mẽ vút tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Lưu đại thiếu đan điền theo tiếng phát toái. Như vậy hắn sau đó liền không có cách nào tu luyện nội công. Đến đây, Tiểu Phong mới coi như chân chính yên lòng, mà đáng thương Lưu đại thiếu thì lại vẫn như cũ nằm ở băng lạnh trên mặt đất, không rõ sống chết. Cuối cùng, Tiêu Phong ánh mắt ở cái kia bị hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi, ngã quắp trong đất Lưu Đại Thiếu trên người quét một vòng, trong lòng suy nghĩ chính mình này một phen đại náo, tuy nói thoải mái, tuy nhiên không thông báo gặp phải bao lớn phiền phức. Hắn túi người xuống, đưa tay ở Lưu Đại Thiếu trên người tìm vòi lên, rất nhanh liền từ nó bên hông tìm ra một cái túi tiền. Tiền kia túi nặng trịch trịch, sờ lên bên trong chứa không ít tiền bạc. Tiêu Phong khỏe miệng hơi dương lên, cũng không chậm trễ, đem túi tiền nắm ở trong tay, thuận lợi liền hướng trong lồng ngực một dấu, động tác gọn gàng nhanh chóng. Hắn không dám có chút trì hoãn, cảnh giác nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không có những người khác sau, thân hình lóe lên, tựa như cấp tốc rời đi hiện trường. Xem cái kia Lưu Đại Thiếu hung hăng cản quấy dáng vẻ, hơn nữa cuối cùng gọi đến cái kia một tiếng, hiển nhiên Lưu Đại Thiếu cha đẻ tại đây Nam Dương thành cũng là có chút thế lực nhân vật. Tiêu Phong trong lòng rõ ràng, chính mình bây giờ công lực chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, một khi Lưu Đại Thiếu cha đẻ thủ hạ hoặc là thế lực sau lưng tới rồi, chính mình nhưng là rơi vào phiền phức bên trong, đến thời điểm muốn thoát thân liền khó khăn. Nhưng mà, ở Kiều Phong đội vã rời đi, chưa từng lưu ý địa phương, một cái thân mang vải đèn tuyệt mỹ nữ tử, đang lặng lặng địa đứng lặng ở nơi đó. Nàng dáng người thướt tha, khác nào một đóa trong đêm tối lặng yên tỏa ra hoa hồng đen, lộ ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Cái kia vải đen đưa nàng khuôn mặt che lấp đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi sáng sủa mà thâm thúy con mắt, giờ khắc này, đôi mắt này chính hướng về Kiều Phong rời đi phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm. Nữ tử trong ánh mắt né qua một tia không dễ nhận biết thưởng thức, môi đỏ khẽ mở, thanh âm êm dịu rồi lại mang theo vài phần lạnh lạnh, lẩm bẩm nói: "Thú vị tiểu tử." Này đơn giản vài chữ, phản phất tận chứa vô tận thâm ý, khiến người ta không khỏi suy đoán trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Xử lý xong Lưu Đại Thiếu sự tình sau khi, Tiêu Phong một bên bước nhanh đi tới, một bên ở trong lòng suy tư đón lấy nơi đi. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Bây giờ này to lớn Nam Dương thành, cuộc đời mình địa không quen, cũng không có cái gì có thể đi địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy đến vẫn là về phân đà khá là thỏa đáng. Dù sao phân đà là chính mình tạm thời chỗ an thân, nơi đó có chính mình hoàn cảnh quen thuộc, hơn nữa còn đẩy ma môn đệ nhất đại phái Âm Quý phái nhãn hiệu, để người trong giang hồ dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Tiêu Phong bước kiên định bước tiến, hướng về phân đà phương hướng đi đến. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là khôi phục công lực, tích góp thực lực. Tại đây cái thế giới, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mới có thể ở trong chốn giang hồ đặt chân. Trở lại phân đà sau, hắn liền một đầu đâm vào gian phòng. Tiêu Phong cởi áo khoác, lộ ra bắp thịt rắn chắc, bắt đầu dựa theo kiếp trước tập võ kinh nghiệm, vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Hắn hết sức chăm chú, mỗi một cái hô hấp đều trầm ổn mà mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà đúng chỗ. Ở trên cái thế giới này, linh khí muốn so với Thiên Long thế giới nồng nặc nhiều, đây đối với Tiêu Phong tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa, dựa vào kiếp trước phong phú tập võ kinh nghiệm, hắn đang tu luyện trên đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ở đạt đến tiên thiên cảnh giới trước, căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Tiêu Phong trong lòng tràn ngập tự tin, hắn âm thầm tính toán, dựa theo hiện nay tu luyện tiến độ, lại có thêm thời gian nửa năm, chính mình liền có thể đột phá Thái Ất Bất Diệt Thân tầng thứ 3. Một khi đột phá tầng này, thực lực của chính mình sẽ có một cái chất bay bọn, trở thành nhất lưu cao. Nhan hạ thời điểm, Tiêu Phong cũng có thể lấy ra từ Lưu Đại Thiếu nơi đó chiếm được bạc, đi ra ngoài đánh bữa ăn ngon. Bởi vì Tiêu Phong tiếp trước tu luyện Thái Ất Bất Diệt Thân rất nhiều đồng bộ võ công, đều có cực kỳ nghiêm khắc tu luyện ngưỡng cửa, cần phải đạt đến nhất lưu cao thủ cảnh giới sau khi, căn bản là không có cách tu luyện. Tiêu Phong biết rõ tự thân lập tức thực lực, khoảng cách tu luyện những người đồng bộ võ công còn có nhất định chênh lệch, có điều hắn cũng chưa vì vậy mà nhụt chí. Vì không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, Tiêu Phong quyết định trước tiên từ diễn luyện kiếp trước học được một ít võ công vào tay. Những này võ công mỗi một môn ở trên một đời đều có thể gọi giang hồ tuyệt học, trong đó nhất là người biết rõ mà cũng là Tiêu Phong nhất là sở trường, thuộc về cái kia uy chấn thiên hạ hàng long thập bát trưởng, cái khác còn có đại lực kim cương trưởng, long trảo thủ, thiên sơn chiết mai thủ, cùng với thiên sơn âm dương tay. Trong đó, cuối cùng một môn thiên sơn âm dương tay, càng là Tiêu Phong kiếp trước kiếp này trí tuệ kết tinh. Nó là Tiêu Phong căn cứ thiên sơn đồng mộ vu hành vân thiên sơn lục dương trưởng tiến hành cải tiến mà đến. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng vốn là một môn cực kỳ cao thâm võ công, vẫn xứng bộ có sinh tử phù cái này đại sát khí, trong đó 6 tự đại diện cho dịch kinh bên trong 2 dương mấy. Tiêu Phong kiếp trước võ công xuất hiện bình cảnh sau khi, liền bắt đầu nghiên cứu các loại điện tịch, tự nhiên cũng bao hàm dịch kinh. Bởi vậy, Tiêu Phong biết rõ đạo âm dương, hắn rõ ràng đã có 2 dương mấy, tất nhiên cũng có 2 âm ấy, âm dương đối ứng, âm dương giao hòa, mới có thể đạt đến võ học cảnh giới chi cao. Liền, ở võ công đại thành sau khi, Tiêu Phong liền bắt đầu đối với Thiên Sơn Lục Dương Trưởng tiến hành thâm nhập suy luận. Hắn trầm tư suy nghĩ, nhiều lần cân nhắc trường pháp bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, không ngừng thử nghiệm đem âm dương lý lẽ hòa vào trong đó. Ở tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu trong quá trình, hắn khi thì ở sơn cô ưu tĩnh bên trong một mình diễn luyện, khi thì ở cổ lao trong thư phòng lật xem điện tịch tìm kiếm linh cảm. Mỗi một lần thất bại, hắn đều không nhục trí, mà là kiên định hơn điệu tiếp tục thăm dò. Trải qua thời gian dài nỗ lực, Tiêu Phong rốt cục suy luận ra thiên sơn âm dương tay đại khái. Cái môn này trường pháp dung hợp âm dương chi lực, cương nhu cùng tồn tại. Dương cương thời gian, như nắng nóng giữa trời, nóng rực vô cùng. Trưởng phong đi tới địa phương, có thể để tất cả xung quanh trong nháy mắt tiêu đốt, âm nhu thời gian, tự lãnh nguyệt hào quang màu xanh, tiên tính mà thâm thúy, có thể ở lặng yên không một tiếng động bên trong hóa giải đối thủ thế tiến công. Thiên sơn âm dương tay xuất hiện, không thể nghi ngờ vì là Tiểu Phong võ học hệ thống tăng thêm một vệ rực rỡ sát thái.